ta đi, nói đùa sao, các ngươi cái này bán đây là cái gì đồ ăn à, mắc như vậy, cái hố đồ ăn à. Bấy người đồ ăn tên gọi tắt cái hố đồ ăn. Giá trên trời tích phân, ở bên trong viện các ngươi cũng dám bắt đầu hãm hại tiệm, kiêu ngạo a. Bấy người, ta muốn trả lại hàng. Đúng lúc này, một chỗ khác trương trước bàn ăn, truyền đến một mảnh tức giận bất bình tiếng huyên náo, nhất thời hấp dẫn toàn trường chú ý. Mặc dù là ở trong đình đài ngồi mà luận đạo học viên cũng đều là đưa mắt nhìn sang, muốn nhìn một chút đến tột cùng phát sinh cái gì. Chương 119, nghi vấn. Chẳng qua là một món ăn mà thôi, sẽ giá cả tích phân, tương đương với một khối hoàng giả cấp yêu tinh giá trị, cái này không khoa học. Có người kéo dài tiếng nói, kinh hô. Nói đùa sao, người món ăn này chẳng lẽ còn có thể so với đan dược hay sao? Ngọn sai đi, rõ ràng bên kia đều chỉ có một hai điểm tích phân. Tối đa cũng liền mười mấy điểm tích phân, làm sao vừa tới nơi này liền họa phong đột biến đây. Một thanh niên miễn cưỡng vui cười, trên thực tế khuôn mặt đều đã lục. Lần này vạch ra đi gần 200 điểm tích phân, vô luận đổi lại ai cũng đau lòng hơn. Lẽ nào đây là bọn hắn cố ý không được, cố ý đem ngọn thượng thiên giá cả phổ thông mỹ thực kẹp ở trong, người nào cầm người nào không may. Một tên thanh niên suy đoán, nói xong lời cuối cùng thực sự là xanh mặt đến không được. Liền coi như các ngươi chủ thần đường trừ một cao thủ. Thế nhưng cũng không thể như thế ỷ thế hiếp người. Không sai, cái này nhất định phải có một câu trả lời hợp lý. Có người cố nén tức giận, đợi Hà Liên đáp lại. Các vị, nơi đây tất cả thái phẩm ít giá toàn bộ công chính công đạo, tuyệt không nửa điểm giả tạo, thậm chí bởi nguyên liệu nấu ăn là học viện phương diện cung cấp, cho nên chúng ta chẳng qua là thu tương ứng ra công phí. Hà Liên nói ra. Công chính. Công đạo. Ngươi thấy ta giống kẻ ngu si sao? Một cái ngực chớ thực vận huy chương thanh niên cười nhạt không ngớt. Đem co lại giá trên trời đồ ăn vô lên bàn, lớn tiếng hét lên, không phải là chúng ta muốn gây sự, thật sự là cái này chủ thần đường đầu bếp khinh người quá đáng, ở bên trong viện tiêu giao bảng chư cường trước mặt còn dám khai ra hắc giá cả, xác thực là gan to bằng trời. Nếu như ta nhớ không lầm nói, ngươi thật giống như cũng không có đã trả cho dù một điểm tích phân. Phạm Lãng nhìn chăm chú vào thanh niên kia nói ra, à, loại này thối giữa đồ đạc ai mà thèm, ta chỉ là không quen nhìn các ngươi như thế lòng đen tối mà thôi. Vi Sa cười lạnh nói, hắn một phần của trong nội viện thảo đường, cùng linh dược giao tiếp, tự nhiên miễn không cùng chủ thần đường từng có cùng xuất hiện. Mỗi khi nghĩ đến mỗi tháng còn muốn phân ra một bộ phận hắn khổ cực bồi dưỡng linh dược tiễn cho những thứ này đâu biết, Vi Sa chính là đánh tâm lý một vạn cái không vui. Có một lần hắn làm áp giải viên, âm thầm cắt xén dưới non nửa linh dược, kết quả lại là bị chủ thần đường người bẩm báo cấp trên, suýt nữa để cho hắn trực tiếp từ trong viện xóa tên. Cũng bởi vì truy hệ N này để cho hắn đối với chủ thần đường oán khí thăng tới cực điểm, mối thù này trách gần như vô giải. Một đám đầu bếp, cũng bởi vì có một cao thủ tòa chấn, liền như vậy không ai bị nổi, đem chúng ta trở thành coi tiền như rác mở làm thịt, các ngươi chủ thần đường có thể thật là có bản lĩnh. Vi Sa không tốt nói ra, trực tiếp dùng ngôn ngữ đem chủ thần đường đổ lên nội viện đại đa số người mặt đối lập. Phạm Lãng sắc mặt tái xanh, Hà Liên cũng tức giận, hơn không ít chủ thần đường các học viên đều là nộ. Người tên là gì? Nô địch đi tới gần, thần sắc không hề bận tâm, nhìn về phía Vi Sa hỏi ra vấn đề này, giọng nói tùy ý. Chứng kiến Nô địch xuất hiện, nhất thời hô lạp lạp một vòng lớn, nguyên bản vây ở một bên nội viện học viên lập tức thối lui hơn 10 mét, rất sợ Nô địch đột nhiên xuất thủ, đây chính là cái danh phó thật sát tinh. Ngay cả nội viện tiêu giao bảng đệ nhất tiêu chương đều bại trong tay hắn, được xưng vạn kiếp bất hủ kim cương bất phôi chi thân đều bị Nô địch một đấm đập bể, cái này nếu như đổi lại bọn họ, sợ rằng vừa đụng sẽ không mệnh. Làm sao? Các ngươi chủ thần đường chẳng lẽ còn thật muốn ỷ thế hiếp người không được, nơi này chính là chiến thần học viện. Vi Sa sắc nghiêm ngặt nội liễm. Hắn là duy nhất không có thối lui người, thế nhưng cũng không phải là bởi vì gan lớn, dung tiếng nói vẫn là bại lộ nội tâm hắn cực độ sợ hãi. Hắn sở dĩ cũng không lui lại nguyên nhân căn bản là bởi vì hắn bị Ngô địch ánh mắt nhìn ở, giống như đối mặt viễn cổ manh thú, như nước thủy triều sợ hãi đưa hắn thôn phệ, có thể dùng hắn căn bản mãi bất động chân, tiểu bắp chân đều rút gân. Ngô địch thoáng cau mày một cái, lại hỏi, ta hỏi ngươi tên đây. Chứng kiến Ngô địch cau mày, Vi Sa nhất kiểm thái sắc, một lòng khẩn trương đều nhanh muốn đụng tới, gián đoạn nói ra, Vi. Viễn. Viễn. Vi Viễn Viễn. Ngô địch ngoắc tay đem Hạng Thành gọi đến trước mặt, nói ra, tiểu Hạng, ghi nhớ. Người khác không rõ ràng lắm Ngô địch cái nàng là ý gì, thế nhưng làm vô địch tiểu điếm công nhân, Hạng Thành cũng là lập tức tỉnh táo lại, Ngô địch đây là muốn hắn đem Vi Viễn Viễn tên ghi vào tiểu điếm danh sách đen. Cái này mấy phần đồ ăn đều là ta làm, các ngươi nếu như muốn lui, ta miễn vì khó phá một lần lệ, thế nhưng một ngày lui lại không thể đổi ý. Nô địch nói ra, quả nhiên là tên cướp hiệu ngư, coi như là ngươi người cao thủ này làm, cũng cũng bất quá là một phần đồ ăn mà thôi, cái này coi tiền như rác ta có thể không được. Nô Địch vừa dứt lời, lúc trước mua qua trong mấy người gầy vị thành niên nhất thời đại hỉ, vội vã mang đồ ăn tìm Hà Liên lui khoản, sau đó An Tịnh đứng ở một bên chờ xem của vui. Nô Địch cũng không giận, đạm nhiên vấn tiến hắn, sau đó lần thứ hai gọi Hạ Thành, để cho hắn lại nhớ một bút. Trừ gầy vị thành niên ở ngoài, còn có hai người cũng mua này thiên giá đồ ăn, lúc này lại là có chút do dự. Lúc mới đầu sau khi, bọn họ là 120 cái không vui, muốn trả lại hàng, thế nhưng mới vừa rồi xem một chút, biết đây là xuất từ Ngô Địch thủ, bọn họ trái lại có chút do dự, cảm thấy phần này giá trên trời đồ ăn tất có chỗ hơn người. Đối với một cái mỹ thực người yêu thích, bọn họ lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn bị câu động, cực độ muốn nếm thử này thiên giá đồ ăn đến tột cùng mùi vị như thế nào. Hơn nữa nhìn Chu Thần Đường các học viên biểu tình, rõ ràng liền là yên tâm có chỗ dựa chắc, đối với phần này đồ ăn giá trị tin tưởng vô cùng. Còn nữa, nếu như trả lại hàng nói, bọn họ chỉ sợ cũng phải bị Ngô Địch nhớ đi tên, mặc dù không biết có ích lợi gì, thế nhưng tóm lại không là một chuyện tốt. Làm, liều mạng. Ta không lùi, không phải là 100 tích phân à. Hai vị này cũng không phải cỡ nào nghèo khó người nghèo, khẽ cắn môi trực tiếp quyết định không lùi. Thế nhưng từ nơi không xa tụ qua đây hắn học viên biết được bọn họ hoa 100 tích phân chỉ đổi đến một món ăn thời gian, đều là không lưu tình chút nào cười to chào phúng, cái này để cho hai người bọn họ sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, ở nơi này trước mặt mọi người cũng nghiêm chỉnh tại chỗ ăn, chỉ phải đi đầu dùng đặc thù lọ thu. Ha 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 ha, một vệt ánh sáng là nghe liền càn rỡ không gì sánh được âm thanh nhầm vang lên, đoàn người hướng hai bên tối lui, lộ ra một con đường. Một cái hoa y cẩm phục công tử ca trang phục thanh niên chậm rãi mà đến, đầu ngẩng cao, như nổi giận đùng đùng, ở bộ ngực hắn chỗ chớ nhất tôn ngân sắc đan đỉnh huy chương. Ngân sắc đan đỉnh, luyện đan sư ngũ phẩm. Đây là đan đường luyện đan thiên tài Cố Thừa Chí. Ở cái tuổi này chính là đã đạt được luyện đan sư ngũ phẩm tầng thứ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bao khen lời ca tụng liên tiếp không ngừng vang lên, có thể dùng Cố Thừa Chí trên mặt vẻ ngạo nghễ buộc phát nồng nặc. Cố Thừa Chí. Khi nhìn đến hoa phục thanh niên đi tới, Phạm Lãng hai mắt giống như bịt kín một mảnh vẻ lo lắng, không nói được một lời, hàm răng cắn chặt, phát sinh làm người sợ hai tiếng quắc két, Phạm Lãng toàn thân đều ở đây hơi run rẩy, bởi vì phẫn nộ, cực độ phẫn nộ. Chương 120, một sóng ba gãy. Cố Thừa Chí, vóc người trung đẳng, hoa phục phiêu phiêu, trên mặt thủy trung tỏ vẻ một bộ không ai bị nổi ngạo nghệ thần tình. Mà hắn cũng quả thật có ngạo nghệ tư bản. Ở bộ ngực hắn chỗ phản xạ thái dương quang huy ngân chữ đan đỉnh đại biểu cho thân phận của hắn, luyện đan sư ngũ phẩm. Cho dù bản thân hắn tu vị cũng không hề cường đại, thế nhưng riêng là cái này luyện đan sư ngũ phẩm thân phận liền đủ để so với ở đây tuyệt đại đa số người muốn tôn quý nhiều. Từng cái luyện đan sư đều có cực trọng yếu chiến lược ý nghĩa, dùng Cố Thừa Chí ở cái tuổi này chính là đạt được luyện đan sư ngũ phẩm thành tựu được xem, đây là từng cái gia tộc đều có thể coi trọng tuyệt đỉnh thiên tài, địa vị không thể so Tiêu Giao bảng hàng đầu mãnh nhân thấp, đủ để trở thành các đại gia tộc thượng khách. Không có ai biết, Cố Thừa Chí ngực một cái ngân chữ đan đỉnh nguyên vốn thuộc về ở đây một cái khác đã từng luyện đan thiên tài, nếu như không có một lần kia ngoài ý muốn nói, chỉ tiếc, lịch sử sở ghi chép chỉ có người thắng. Cố Thừa Chí đi tới trước bàn, nhìn chằm chằm biết giá 100 tích phân đồ ăn khu, khỏe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng, rêu cợt nói, tấm tắc, 100 tích phân đồ ăn, ngươi thật đúng là dám ngọn A, ngươi cho rằng ngươi đồ ăn là đang ăn dược, có thể ra tốc tu hành sao? Không sai. Đáp lời không phải Ngô Địch, mà là Phạm Lãng, ngựa khí kiên định, thần tình lại giống kiên định. Yêu, đây không phải là ngươi Phạm Đại Thiên tài sao? Gần nhất qua thế nào ạ? Nếu như muốn hồi đan đường nói với ta một tiếng, có thể an bài ngươi làm một cái đan đồng cái gì? Cố Thừa Chí chế nhạo nói. Không cần phí sức. Phạm Lãng nói. Ha ha, ngươi mới vừa nói khối này đen tui thịt có thể ra tốc tu hành. Cố Thừa Chí phản vấn. Không đợi Phạm Lãng trả lời, Cố Thừa Chí ngay sau đó nói, ngươi lại còn coi đây là đan dược không được, đừng làm cho người cười đến rụng răng a, lẽ nào lần kia nổ lô đem đầu góc ngươi cũng nổ hư không được. Phạm Lãng không đáp, trái lại lộ ra một bộ liếc si vây thần tình nhìn Cố Thừa Chí. Ngươi! Nhận thấy được Phạm Lãng ánh mắt, Cố Thừa Chí nhất thời sinh lòng khó chịu, cần phải quát lớn, nhưng là lại rồi hướng Ngô Địch có chút cố kỵ, cuối cùng nhìn xuống. Được! Ngày hôm nay ta liền đại các vị đồng môn thử xem ngươi này thiên giá đồ ăn là có hay không như lời ngươi nói có thể tăng cao tu vi. Cố Thừa Chí lấy xuất thân phận mình lệnh bài, tiện tay vung, vạch ra 100 tích phân. Lệnh bài thân phận thượng biểu hiện tích phân ngạch chống chữ số 11.000 hiện lên, nhất thời khiến cho một trận náo động, nhìn về phía Cố Thừa Chí trong ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ. Đây chính là luyện đan sư hào khí, người khác cần phải khổ cực làm nhiệm vụ, sát yêu thú, toàn chiến công mới được điểm tích phân. luyện đan sư chỉ cần tiện tay luyện chế mấy viên thuốc liền có thể được, xác thực làm người ta cực kỳ hâm mộ không ngớt. Đang lúc mọi người tràn đầy ngầm mong đợi trong ánh mắt, Cố Thừa Chí bưng lên chứa Ngô Địch dùng vương giả đỉnh phong hắc báo thịt sắc chế mà thành thịt than, tâm lý đã cơ bản nghĩ kỹ đợi làm sao chế ngạo Phạm Lãng, thế nào chào phúng Chủ Thần Đường mọi người, thậm chí còn gián tiếp đánh Ngô Địch khuôn mặt. Cố Thừa Chí cười kẹp một khối kê sắc chế vừa đúng cục thịt, cười đưa đến bản thân trong miệng, cười nhấm nuốt, cười nuốt xuống, sau đó cười phát ngay. Tình huống gì? Mọi người vẻ mặt một bước, ngay cả vẫn còn đang xa xa đỉnh đài xem chừng Tiêu Giao Bảng Chư Cường cũng đều đang nghi ngờ. Chẳng lẽ là ăn quá ngon? Ăn ngon đến đã bất tỉnh. Cái này cần là vị đạo trưởng nào đó a? Lẽ nào ta thật bỏ qua một đạo cực phẩm mỹ vị? Lúc trước trả lại hàng gầy vị thành niên sắc mặt âm tình bất định, mà hai gã khác không có thể trả lại hàng thanh niên còn lại là buộc phát chờ mong, liền phải đương trường khai cật. Nhưng mà đúng vào lúc này, biến cố nảy sinh, đã phát nhai ngã xuống đất Cố Thừa Chí bỗng nhiên một cái cô lộ xoay người dựng lên, khắp khuôn mặt là dữ tợn vẻ thống khổ. A Cố Thừa Chí thê lương ngửa mặt lên trời thét dài, phát sinh một tiếng xuất xứ từ sâu trong linh hồn giống giận. Ngươi! Ngươi đến ở nơi này trong thịt thả vật gì vậy? Cố Thừa Chí hai mắt sung huyết, tóc rối tung, ngón tay run điểm chỉ nổi Ngô Địch, không hề bận tâm Ngô Địch thực lực kinh khủng. Cái này đột nhiên là thế nào? Tình huống gì? Tất cả học viên lần thứ hai mê hoặc, cảm giác ngày hôm nay xoay ngược lại dường như hơi nhiều. Cái này a là thức ăn ngon gì, rõ ràng chính là độc dược, thiên hạ tại sao có thể có khó như vậy ăn cái gì? Cố Thừa Chí gầm hét lên, điểm tích phân tổn thất vẫn còn ở lần, chủ yếu là mùi này để lại cho hắn không thể xóa nhòa bóng ma, đơn giản là ác ngộng. Nghe Cố Thừa Chí lời này, kết hợp với hắn biểu hiện, mọi người cơ bản xác nhận đây không phải là hắn đang diễn trò, nhất thời toàn trường giống như nước sôi vây sôi trào. Gian thương! Hắc điếm! Cút ra khỏi nội viện! Không ít người trực tiếp dày lên tiếng. Lúc trước còn thất vọng mất mát gầy vị thành niên lúc này cũng là miệng cười mở rộng ra, cảm giác mình cử động thật sự là lại chính xác bất quá, không giống hai cái ngu đần coi tiền như rác. Nghĩ, gầy vị thành niên lại là hướng na hai cái vóc người thanh niên hơi mập liếc mắt nhìn, đợi đến chứng kiến hai người nhất kiểm thái sắc, không khỏi tâm tình càng thêm sung sướng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu bàn, ta lão đại tay kia nghệ có độc a? Đường tiểu tam thẹn thùng, khe khẽ bàn luận. Cũng không phải, cũng không phải. Ngô Nguyệt Bán làm người biết rõ tình hình, lúc này một bộ bí hiểm thần sắc, không mất cơ hội thích hợp bán cái nút. Người nói mau a. Đường tiểu tam thúc giục, nhất chịu không loại này nhử. Được rồi, lão đại hắn là dược chủ sư. Ngô Nguyệt Bán nói nhanh. Di ngoạn ý, ngươi nói gì đâu biết. Mạc Phàm sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Dược chủ sư. Đó là cái gì đâu biết. Đường tiểu tam mê man. Dược chủ sư A. Ngô Nguyệt Bán lặp lại một câu. Ta cái ai A. Mạc Phàm trực tiếp nhảy một cái cao ba thước, thật có loại tầng thứ này đâu biết. Không được, ta cũng muốn bái lão đại. Ai nha, hai người các ngươi muốn cấp bách chết ta à? Nhanh nói nghe một chút cái này dược chủ sư đến đây là cái gì? Đường tiểu tam nói. Mạc Phàm ngồi xuống, tâm tình không bình tĩnh, đơn giản hướng đường tiểu tam giới thiệu dược chủ sư khả năng. Đường tiểu tam đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó nhảy một cái cao ba thước, cao giọng nói, các ngươi không nói sớm, sớm biết rằng ta còn luy tử luy hoạt tu luyện quặng lông tuyến A. Nói xong, đường tiểu tam chính là nhanh như chớp xuyên qua đám người, hướng Hà Liên chạy như bay. Trong sân, một đám nội viện tinh anh đối với Ngô Địch các loại chủ thần đường học viên phê đấu vẫn còn tiếp tục, thế nhưng đối với lần này, chủ thần đường mọi người cũng là không nhúc nhích chút nào, từng cái mang theo cười, không có sợ hãi. Đúng lúc này, dị biến lại sinh ra. Nguyên bản không lưng, biểu tình thống khổ, liên tục nôn khan, đồng thời đạp còn lại thịt thăn Cố Thừa Chí thân hình chấn động, từ hắn thiên linh cái trong lao ra một đạo thông thiên linh quang. Ken két két rầm rầm rầm. Cố Thừa Chí quanh thân lượn lờ tu vị kịch liệt ba động. Cổ đãng ra trận gió, hắn tu vị ở dùng mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên mạnh mẽ. Bị đập ở phong vương sơ kỳ đỉnh phong một năm có thừa Cố Thừa Chí, mặc dù có nổi đại lượng đan dược chống đỡ nhưng thủy chung không còn cách nào đột phá đến phong vương trung kỳ. Giống hắn loại này dám dùng đan dược tăng cao tu vi, phù phiếm bất định, đã bị tư chất hạn chế, đạt đến tới trình độ nhất định liền rất khó có thêm tăng lên. Vì đột phá đến phong vương trung kỳ, Cố Thừa Chí không biết hao hết bao nhiêu đan dược, thế nhưng thủy chung không thể như nguyện. Mà hôm nay đang ở hiện tại, ở An Phạm Lãng kiên quyết nhận định có thể tăng cao tu vi độc thịt sau đó, hắn tu vị lại có đột phá dấu hiệu, không, không phải đột phá dấu hiệu, mà là đột phá. Nô Địch thuốc đồ ăn cho hắn đột phá cung cấp một cái cường đại cơ hội, đồng thời cũng kích phát trong cơ thể hắn trầm tích đại lượng dược lực, đạo này quấy nhiêu Cố Thừa Chí một năm nhiều bình cảnh bị cường thế phá tan. Mẹ, đây cũng là phát sinh cái gì? Trải qua nhiều lần lắm trùng kích, An Dưa quần chúng đều là nhịn không được bạo nổ thô tục. Cố Thừa Chí hắn đột phá đến Phong Vương trung kỳ. Hắn không phải đã vây ở Phong Vương sơ kỳ đỉnh phong một năm sao? Làm sao đột nhiên đột phá? Ta đi, không thể nào, lẽ nào đạo kia đồ ăn thật có thể tăng cao tu vi không được? Có thể giúp người tăng cao tu vi, thậm chí là vượt qua ải đồ ăn. Chỉ cần ăn một miếng đồ ăn là có thể phá tan bình cảnh. Mọi người gần như dại ra, bị cái này mấy có thể nói thần tích hiện tượng hại không nhẹ, hiện trường một mảnh huyên náo. Trả lại hàng gầy vị thành niên ngốc lăng đã lâu, chợt đau lòng nhức óc, tâm lý miễn bản có bao nhiêu hối hận, mà trái lại mặt khác hai cái đổ thắng thanh niên hơi mập đầu tiên là cười khúc khích, sau đó cười to. Rốt cục được như nguyện chứng kiến đám này nội viện tinh anh trên mặt khiếp sợ biểu tình, Chu Thần Đường một đám học viên kềm nén không được nữa, đều lộ ra đắc ý cùng tự hào thần tình. Cái này đến đây là cái gì đồ ăn? Thần kỳ liệu lý. Đến là làm sao làm được? Tiếng hỏi thăm liên tiếp. Lúc này, mặc dù là Tiêu Giao bảng thượng chư mạnh hơn nhiều cũng là ngồi không yên, đều đứng dậy đi tới, hai mắt tỏa sáng tài năng, thật sự là sở kiến việc thấy qua khiếp sợ. Đối mặt với nội viện tinh anh giống như núi hỏi, Chu Thần Đường mọi người đều là ăn ý im miệng không nói, thẳng đến Sầm Tĩnh mang một phần tản ra hoàng kim quang cơm chiên đi ra, thuận miệng nói một câu, các ngươi, không biết dược chủ sư sao. Chương 121, thân phận rõ ràng. Các ngươi không biết dược chủ sư sao chín chữ, phảng phất một cái chìa khóa, mở ra rất nhiều người chỗ sâu trong óc đối với dược chủ sư tên biết vụn vặt. Dược chủ sư? Dĩ nhiên là dược chủ sư. Dược chủ sư đây là cái gì? Dược chủ sư không phải là một người đầu bếp sao? Đến cùng có gì chỗ khác thường? Trên cái thế giới này thật có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ người. Toàn trường tiếng kinh hô liên tiếp, biết được dược chủ sư tam tự đại biểu cho bực nào trọng lượng. Nay không biết dược chủ sư vì sao học viên ở người biết rõ tình hình nửa biết bán giải thích phía dưới cũng là sơ bộ biết được dược chủ sư khả năng, không khỏi kinh hãi không hiểu. Dùng sức một mình, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, không dựa vào bất kỳ linh dược gì phụ trợ chính là có thể đem một món ăn làm ra linh đan rượu dược hiệu quả, đây là đang cùng trời đoạt tạo hóa, quả thực là quỷ thần khó lường. Chờ một chút có học viên trợn cau mày một cái, nhớ tới gần nhất một vài tin đồn, lúc này không tự chủ hỏi lên tiếng. Khải Toàn Đường cái thượng tân mở một nhà hát điếm, không, là giá trên trời tiểu điếm, nơi đó đồ ăn dường như cũng có thể bàn trợ người để thăng, ta có một bảo đệ dường như đã từng mượn đột phá này qua. Đùa gì thế, lẽ nào thời đại này phải xuất hiện hai gã dược chủ sư không được? Chờ một chút, cái kia tiểu điếm điếm chủ tên gì? Giống như cũng là Nô Địch. Có người không xác định nói ra. Xôn xao. Tất cả rõ ràng, này Nô Địch chính là kia Nô Địch, dược chủ sư cũng chỉ có một. Nô Địch chính là trong tin đồn giá trên trời tiểu điếm điếm chủ. Rõ ràng thân là dược chủ sư, rõ ràng người bị thiên phú cường đại thực lực, cũng là một đầu đâm vào Chu Thần Đường. Loại hành vi này phương thức quả thực không theo lẽ thường xuất bài, cùng đại chúng phương thức suy nghĩ hoàn toàn tương phản. Tiếng phổ thông, thân là dược chủ sư, có thể nói đã là đứng ở đầu bếp lĩnh vực thần chi cảnh giới, chỗ nào còn cần đi Chu Thần Đường học tập, có thể Nô Địch hết lần này tới lần khác chính là làm như thế, làm người ta thật lâu không nói gì. Đây cũng là ban đầu làm Ngô Địch báo danh ra thời gian, ở đây rất nhiều người đều là hiện lên một tia hoặc sắc, cảm thấy Ngô Địch tên này có chút quen thuộc, thế nhưng cũng không có đi miệt mài theo đuổi duyên cớ. Đây cũng là Ngô Địch trong lúc vô tình làm cho Thiết Chí một cái tư duy thượng ngộ khu. Không thể tính toán theo lẽ thường vào giờ khắc này, rất nhiều người trong lòng đều là sản sinh một ý nghĩ như vậy. Kinh ngạc, kinh ngạc, kinh ngạc đến ngây người qua đi, trong đám người không biết là người nào phản ứng đầu tiên, không có mở miệng. Trực tiếp một cái bước xa vọt tới trước bàn, hô lớn nói, 100 tích phân, ta cũng muốn một phần. Ta đi, gian trá. Người khác lúc này cũng tất cả đều phản ứng kịp, người đẩy người tiến lên, không muốn thử trong truyền thuyết ăn một miếng là được để thăng một chút tu vi thuốc đồ ăn. 100 tích phân ở trong truyền thuyết thuốc đồ ăn trước mặt lại tính là gì? Hà Liên mặc dù biết Ngô Địch thuốc đồ ăn sẽ dẫn phát oanh động, nhưng là lại cũng không có đoán nghĩ tới những thứ này nội viện tinh anh môn sẽ nhiệt tình như vậy, lúc này không khỏi có chút đờ ra. Đợi đến phục hồi tinh thần lại, Hà Liên lập tức hô lên bình sinh nhất cao để si Ben cho biết rộn ràng mọi người, 12 phần 100 tích phân thuốc đồ ăn đã toàn bộ bán ra hoàn tất. Làm cái lông à, rõ ràng chỉ bán suất 3 phần à, lẽ nào muốn trả giá, tốt coi như tăng giá ta cũng mua. Một cái thoạt nhìn dáng vẻ lưu manh thanh niên nói ra. Đối với lần này, Hà Liên không có trả lời, vươn ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ hướng cách đó không xa một cái đình đài, ba người thanh niên, một béo hai gầy ngồi vây quanh. Trên bàn đá để không nhiều không ít cựu phần thức ăn. Mẹ, là Đường Tiểu Tam tên con kia. Ghê tởm, tên con kia, cư nhiên đem còn lại thuốc đồ ăn đều mua hết. Hôn đàn A, nhìn hắn cái biểu tình kia rõ ràng chính là đang nói muốn ăn đi cầu hắn. quả thực không thể nhẫn nhịn, dẫu có chết cũng không cúi đầu trước hắn. Mọi người lòng đầy căm phẫn, bởi vậy có thể thấy được Đường Tiểu Tam tên ở trong lòng bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu sao căm thù đến tận xương thủy. Ngược lại Đường Tiểu Tam bên kia là tuyệt đối không thể trông cậy vào, không ít học viên trực tiếp cùng lúc trước được mặt khác hai phần thuốc đồ ăn thanh niên hơi mập can thiệp. Mà có một bộ phận khác càng là trong lúc lơ đảng nhìn trên mặt đất bị Cố Thừa Chí giam đến biến hình một phần, nếu không phải hai bên trái phải nhiều người nhìn như vậy, bọn họ đều có đem nhặt lên xung động, không có cách nào thật sự là quá tốt kỳ, đây chính là thiên cổ đến nay lần đầu tiên hiện thế dược chủ sư. Đường Tiểu Tam cái này sẽ đúng là ở đau nhức cũng vui sướng nổi, tuy là trước khi ăn đã làm tốt thỏa mãn chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính nếm thử sau đó mới biết mình chuẩn bị tâm lý còn là con nở thìa u rất nhiều. Đối với ăn quen sơn chân hải vị Đường Tiểu Tam mà nói, nô địch thuốc này đồ ăn quả thực đòi mạng hắn, thế nhưng coi như muốn chết cũng muốn ăn, ăn cái gì dù sao cũng hơn khô khan bế quan muốn thoải mái nhiều. Tiểu Bàn, ngươi nghiêu, một điểm phản ứng cũng không mang. Mạc Phàm cũng nghe răng trợn mắt, trong cơ thể hư không bí quyết khoảnh khắc liên tục vận chuyển, hóa giải đi trong hiệu lực. Nha, xong rồi. Ngô Nguyệt Bán nói cắn một hớp lớn, vư ai nhấm nuốt bên mập mở không do nói ra, ăn nhiều lần như vậy. Đã không sai biệt lắm tập quán cái mùi này á, nói với các ngươi à, ta còn ăn xong kích thích hơn đế thú nhục. A a a Đường Tiểu Tam hô to, không biết là bị xung kích tính mùi vị kích thích vẫn bị Ngô Nguyệt Bán lời này cho kích thích. Tiểu Bàn a Tiểu Bàn, khó trách ngươi càng ngày càng lợi hại, không có phúc hậu a, cư nhiên gạt các huynh đệ ăn mảnh. Mạc Phàm nói, bên kia, mọi người vẫn không có buông tha, ở dược chủ sư tên trùng kích phía dưới, có người thậm chí quên Ngô Địch lúc trước chấn áp Tiêu Trương như thế. Tuyên bố nói không có sẽ thấy đi làm, coi như thêm gấp đôi giá cũng không sao. Đối với lần này, nô địch lần thứ hai xuất ra trời đất bao la đầu bếp lớn nhất lý luận, vừa ăn sẩm tĩnh hoàng kim cơm chiên, một bên bệ nghệ nổi mọi người, đạo, tới chỗ của ta ăn cái gì, không phải gặp các ngươi muốn ăn cái gì, mà là xem ta có cái gì. Một cái đầu bếp mà thôi, lấy ở đâu quy củ nhiều như vậy, 1000 tích phân lập tức cho ta làm tiếp một phần. Vượt qua hải thành công. Đột phá đến phong vương trung kỳ Cố Thừa Chí này cũng không kém nhiều lắm khôi phục lại, đem lệnh bài thân phận vô lên bàn, ra lệnh. Tuy là trong lòng không cam lòng, thế nhưng nô địch thuốc đồ ăn quả thật có thể giúp người tăng cao tu vi, bản thân hắn chịu tư chất có hạn, đã định trước ở tu vị thượng khó có gây dựng, mặc dù dựa vào đan dược cũng cuối cùng sẽ đi tới phần cuối. Mà bây giờ một cái tăng cao tu vi cơ hội đang ở trước mắt, hắn không muốn bỏ qua. Thế nhưng chỉ tiếc, nô địch không phải đầu bếp bình thường, mặc dù nện xuống đại lượng điểm tích phân, nô địch cũng sẽ không có chút nào động dung. Yên lặng ăn xong một miếng cuối cùng mỹ vị khiến người ta phiêu phiêu dục tiên hoàng kim cơm chiên, nô địch đứng lên, nói, ngươi đã vào tiểu điếm danh sách đen. Không đợi Cố Thừa Chí phát tác, nô địch đông nhiên làm khó dễ, nhảy lên một cái, chân to trực tiếp khắc ở Cố Thừa Chí trên mặt, đưa hắn khuôn mặt dăm đến lom đi vào một tảng lớn, đồng thời cái hót trùng điệp dập đầu địa, đập ra một cái hố to, cái khe giống như chi chu vương tràn ngập ra. Coi như đã bị ngươi mua đi. Nhưng là khi nổi đầu bếp mặt lãng phí không dễ coi lương thực, ngươi cho ta tính khí tốt à? Nô địch từ tốn nói. Mọi người đều kinh sợ, ý thức được bây giờ đang ở trước mặt bọn họ cái này dược chủ sư không chỉ có chỉ là một đầu bếp, hơn nữa còn là một cái có thể mang tiêu giao đệ nhất Tiêu Trương đánh thành đầu heo siêu cấp mánh nhân. Chương 122, Vô Giới Trung Minh. Một cước đem một gã đã bị các đại gia tộc mượn hơi luyện đan sư ngũ phẩm đạp nằm út sấp, một cái đầu triệt biến hình, máu me đồng địa, chôn thật sâu ở hoàng trong đất. Như vậy quả quyết lệnh một đám nội viện tinh anh kinh hãi đồng thời cũng là không khỏi sợ xuất toàn thân mồ hôi. Có vài người ý thức được bọn họ lúc trước ngôn ngữ thấy qua, coi như Ngô Địch đã từng cho thấy lực gáp Tiêu Trương thực lực, nhưng là khi Ngô Địch hóa thân làm một người đầu bếp thời gian, bọn họ không khỏi tự nhiên mà vậy đem đối với đầu bếp khinh thị thêm ở Ngô Địch trên người, cho nên với sợ hãi giảm thiểu. Cái này rất nguy hiểm, từ ban đầu hơn 20 các đường nhân mã, đến tiêu giao đệ nhất Tiêu Trương rồi đến thân phận tôn quý luyện đan sư ngũ phẩm. Nô địch căn bản không sợ hãi, đầy đủ cho thấy hắn bá đạo, thẳng nếu bọn họ còn là như thế không biết khắc chế khiêu khích xuống phía dưới, khó bảo toàn kế tiếp phát nhai không là bọn hắn. Giờ khắc này, coi như là cái kia trước hết đưa ra tăng giá dáng vẻ lưu manh thanh niên đều là không tự chủ được miệng đóng chặt, như cùng ở tại luyện Phật giáo bế khẩu thiện. Ha 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 ha, một trận như chuông bạc tiếng cười làm một đạo lã lướt thân ảnh từ xa đến gần mà tới. Tiêu giao bảng 26, Nam Cung Vương tộc thiên nữ một trong Nam Cung Vân bước liên tục nhẹ nhàng. Bị bám một trận làm người ta mê say làn gió thơm chân thành đi tới. Bộ ngực đấy đà, ở xa mỏng vây tơ lụa dưới như ẩn như hiện, eo thon nhỏ doanh doanh nắm chặt, giống như một cái mỹ nhân xả vây chập chờn vặn mèo, hai cái thon dài êm dịu trắng non bắp đùi lúc gần lúc hiện, liêu động lòng người. Thiên sứ khuôn mặt hơn nữa như ma quỷ vóc người, đây là một cái trời sinh bưu vật, một cái nhăn mày một tiếng cười động lòng người, cảnh đẹp ý vui. Ngay cả Ngô Địch ánh mắt đều là ở Nam Cung Vân như ma quỷ vóc người thượng quét vài lần, thầm than một tiếng yêu tinh, lại càng không dùng hắn học viên, từng cái giống như đánh như máu gà tiến tới góp mặt, muốn khiến mỹ nhân cười. Ngô công tử, tiểu nữ tử giá xương lễ độ. Nam Cung Vân đi tới Ngô Địch trước người, hai tay vén ở bên hông, khẽ không người, cố ý để cho trước ngực mình một đôi cuộn trào mãnh liệt ngắn bại lộ ở Ngô Địch trước mắt, nhưng lại vừa chạm vào gần thu, khiến cho người muốn ngừng mà không được. Nhanh bắt đầu mùa đông. Ngô Địch nói, biểu tình trước sau như một đạm nhiên, nhãn thần thanh minh. Nam Cung Vân cùng với tất cả mọi người tại chỗ biểu thị nghi vấn. Ngươi mặc ít như thế, không lạnh sao? Ngô Địch nói tiếp, tùy theo như là vì hưởng ứng Ngô Địch những lời này, thiên không thổi qua một đóa vân che khuất ánh mặt trời, đồng thời mặt đất thổi qua một trận gió lạnh, khiến cho mọi người không khỏi nhất tề đánh cái dùng mình. Chuyện này, một đám học viên hai mặt nhìn nhau, lại một lần nữa vì Ngô Địch thần hồi âm khuất phục, càng phát giác Ngô Địch không tầm thường, nhảy thoát tư duy hoàn toàn không là bọn hắn những thứ này người phàm tục có thể theo kịp. Mặc dù là dùng thân kinh bách chiến, trường hợp nào đều trải qua Nam Cung Vân ban đầu cũng là đờ ra một lúc, vốn chuẩn bị lời hữu ích ngữ lại là hoàn toàn không cách nào lại nói ra khỏi miệng. Nam Cung Vân cũng không có người thường, chỉ như thế trong nháy mắt chính là phản ứng kịp, lộ ra một bộ nhu nhược thần sắc, đạo, nếu như tiểu nữ tử nói lạnh, Nô công tử làm thế nào? Có thể hay không cho tiểu nữ tử một cái ấm áp ôm ấp đây? Đây cũng không phải là đơn giản câu dẫn, mà là tiến hơn một bước trêu chọc. Một bộ y phục đổi thành kim tệ bao nhiêu, ngươi tự xem cho đi. Nô Địch từ một bên Hạng Thành trên người lay cái tiếp theo hồng bạch áo khoác choàng ở Nam Cung Vân trên người. Mọi người lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người, sau đó từng cái đấm ngực dậm chân, mặc dù là Nam Cung Vân hiện tại cũng không biết làm như thế nào tiếp, là lấy xuất kim tệ đài thọ đây hay là thế nào. Rồi một cái tiểu nam nhân, bất quá, lúc này mới có ý tứ. Nam Cung Vân nhếch miệng lên một điên đảo chúng sinh nụ cười quyến rũ. Nhưng mà lần này còn chưa chờ hắn mở miệng nữa lớn mật trêu chọc, đã thấy một đạo hỏa bóng người màu đỏ thổi qua, không nói lời gì liền đem Ngô Địch kéo đến một bên. Tiểu Lạc Tiêu, ngươi làm chi? Ngô Địch vấn. Không có, không có gì. Tiểu Lạc Tiêu khuôn mặt soát một cái chính là đỏ, liên đối lời nói đều cũng có chút không lanh lẹ. Ta đây không phải là vì ngươi giải vây, ngươi nên cảm tạ ta. Chẳng qua là trong nháy mắt, vệ tử Liên lại là lộ ra nguyên hình. Cách đó không xa trong đình đài, Mạc Phàm một bên nghe răng trợn mắt ăn thuốc đồ ăn, vừa nhìn Ngô Địch nói ra, Nô lão ca cái này sóng không được a, không có chút nào ổn, nếu như ta vừa rồi liền đem cái kia bơ đến khung con bé nghịch ngợm mang tới rừng cây nhỏ đi. Hả, thật sao? Lão Mạc, ta làm sao nhớ kỹ một năm trước, ngươi. Đình chỉ. Mạc Phàm phản ứng nhanh chóng, vươn bo nở dê mơ tay, trực tiếp đi qua hư không. Hướng phía sau đột nhiên xuất hiện híp híp mắt nam tử ngoài miệng che đi. Nam nam thụ thụ bất thân a, lão mạc, chú ý hình tượng. Hạ Hoàng Phi chợt lách người, ở cuối cùng một chương trên băng đá ngồi xuống, không thấy chút nào bên ngoài ăn thuốc đồ ăn. Ta cảm thấy nổi đi, có thể là loại hình bất đối khẩu, Nô lão đại khả năng thích hoạt bát tiểu cô nương. Đường Tiểu Tam làm hái hoa tay ra đời, nói xuất quan điểm mình, đạt được mọi người gật đầu đồng ý. Nô huynh, mạng muội hỏi một câu, ngươi ăn ngươi tự mình làm đồ ăn bao lâu? Một thanh niên tiến tới góp mặt, kiên trì hỏi. Đã nhiều năm đi. Nô Địch trả lời, coi là chưa xuyên qua trước khi thời gian. Mới mấy năm là có thể có tu vi như thế. Thật khó có thể tin. Quả nhiên dược trù sư không hổ là cổ kim nhất lãnh vực thần bí một trong. Mọi người đủ thán, chợt trong mắt dâng lên vô hạn lửa nóng. Ở tại bọn hắn trong nhận biết, Nô Địch cái này toàn thân kinh thiên động địa tu vị tất nhiên cùng hắn thuốc đồ ăn ném không ra căn hệ. Thằng nếu bọn họ cũng có thể giống Nô Địch như vậy ăn mấy năm nói. Như vậy là không phải liền ý nghĩa bọn họ cũng có thể vượt qua tiêu trường, thành là chân chính nhân trung chi kiệt. Hừ, một đám tạp ngư, vọng tưởng đi qua những thứ này không ra gì bảng môn tả đạo thượng vị. Các ngươi sẽ không cảm thấy quá ngây thơ sao? Tiêu ngạo khẩu khí, đệ tử Tiêu Giao bảng đệ nhị tiết lượng. Lực lượng, tự nhiên là muốn làm đến nơi đến chốn thu hoạch mới là thật, đi qua cái này. Chút đường ngang ngõ tắt mà đến tu vị, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiết lượng nói tiếp. Đối với Ngô Địch thuốc đồ ăn biểu hiện ra phát ra từ tâm chẳng đáng. Tâm tắc, lời này từ trong miệng ngươi nói ra người cứ như vậy không được tự nhiên đây. Mạc Phàm nói ra, có ý riêng. Trật thoại phong nhất chuyển, đạo, cổ xưa nhất chi tịch ghi chép, dược trù sư từng nghịch đoạt thiên địa tạo hóa đem một cái tu hành không môn phàm nhân để thăng tới nửa thánh chi cảnh. Cổ xưa nhất trong thời kỳ, một gã dược trù sư, bên người rất nhiều thân bằng hảo hữu, tu vị đều là ở nhân đạo đỉnh trên. Thanh niên nhân, vẫn phải bao nhiêu sách ra. Mạc Phàm nhìn Tiết Lượng nói ra. Ngươi. Tiết Lượng sắc mặt tái xanh, Mạc Phàm nói những thứ này đúng là hắn giải khai phạm vi ở ngoài. Một cổ khí thế kinh khủng từ Tiết Lượng trên người lóe ra, một ít cách gần đó học viên ở cổ khí thế này áp bách dưới không khỏi phun máu phè phè, dám nộ cũng không dám nói. Làm. Một tiếng chuông, ở bên trong viện trên không quanh quẩn ra, tiếng chuông nhộn nhạo, kéo dài không dứt, âm thanh vang chín tầng trời. Đây là vô giới chung. Nội viện các nơi, từng đạo lưu quang phóng lên cao, hướng về tiếng chuông phương hướng bay nhanh. Chương 123, Thượng Cổ Thần Giới. Chiến Thần Học Viện có ba chuông, nhất viết thần chiến chi chuông, nhị viết vô chuông chi chuông, tam viết vô giới chi chuông. Ba chuông đỉnh lập, chấn áp vĩnh hằng, vì Chiến Thần Học Viện thậm chí toàn bộ Đông Thương Quốc bất thế chí bảo. Vô giới chi chuông chủ không gian, ở yêu thú trên không, các đại vực môn thông đạo bất ổn lúc, chỉ có vô giới chi chuông mở ra đường hầm không gian thủy chung vững như bàn thạch, có thể mượn tiếng chuông mở ra tốc hành đại lục bất kỳ một xó xỉnh nào siêu cấp vực môn, cho dù là khu không người chỗ sâu nhất. Chính vì nguyên nhân này, vô giới chi chuông là Chiến Thần Học Viện các học viên thường nhất có thể thấy được chí bảo, mỗi một lần vô giới chuông minh, liền đại biểu nội vực cửa mở ra. Nội viện rất nhiều người đều biết sắp tới vô giới chi chuông sẽ vang, vì tiễn phong vương cảnh giới nội viện học viên đi đến khu không người nhất khu vực bên ngoài lịch lãm, thế nhưng không có ai nghĩ đến vô giới chi chuông cư nhiên sẽ vào lúc này chính là vang lên, so với dự định thời gian sớm sắp tới nửa tháng. Khu không người có biến. Nội viện rất nhiều người đều là ý thức được điểm này. Giờ khắc này không chỉ là phong vương cảnh giới học viên, mặc dù là này ở Hoang Linh Tháp, hư linh giới khổ tu hoàng cảnh giới, thậm chí đế cảnh học viên nhận được tin tức sau khi cũng đều rối rít hướng tiếng chuông phương hướng vội và đi. Tiêu Giao lâu trước, Dung Hạ Hoàng Lâm, Vũ Văn Diễn đám người dẫn đầu, nghe được vô giới trung minh Tiêu Giao bảng chư cường đều lên đường. Nội viện hơn các đường phong vương cảnh giới tinh anh cũng vẹn vẹn lạc hậu nửa bước, chỉ một thoáng, Tiêu Giao lâu người đi nhà trống. Nô Minh, lần sau ta đi vô địch tiểu điếm, nhất định phải cho ta lưu một phần thuốc đồ ăn. Có người quay đầu nói một câu, sau đó tung thiên nhi phi, đuổi kịp đại bộ đội. Là như thế nào tình huống? Nô địch buồn bực. Nô láo ca, cùng đi gặp xem, khả năng có chơi thật khá sự tình phát sinh. Mạc Phàm nói ra, trong miệng còn ngậm khối thịt. Lão đại, cùng đi chứ, vừa lúc mượn cơ hội này mang ngươi xem một chút ngươi nội viện. Ngô Nguyệt bán ước ao nói ra, trên vai vô nhất kiểm thái sắc đường tiểu tam. Cuối cùng, Nô Địch đáp ứng, cùng Ngô Nguyệt bán đám người cùng nhau đi vào, đồng hành còn có vệ tử Liên, Hạ Hoàng Phi, Hạ Chỉ Lan tỉ muội. Đợi đến Ngô Địch đám người đạt tới thời gian, nội viện nguyên nhân vô giới chi chung mà tồn tại vô giới đài sân rộng sớm đã là người đông nghìn nghịt. Từng đạo vô hình khí thế cường đại ở trong quảng trường lan tràn, những người này đều là Đông Thương Quốc tương lai cây trụ. Người đến cũng thật nhiều à, ta sai, xem ra lần này biến hóa so với ta trong tưởng tượng phải có thú nhiều. Mạc Phàm sờ lên cằm tự nói. Vô giới chung mới vừa rồi tổng cộng động tinh 33 giới, đây là thiên chi cực trí, còn tất cả mọi người đến. Ngô Nguyệt bán đánh giá bốn phía, thần sắc rung động. Cái này náo nhiệt. Mạc Phàm chủ động dẫn mọi người đi vòng vo chiếm một chỗ điểm cao, quan sát trong quảng trường biển người, bắt đầu một vòng mới điểm binh. Cái kia trẻ đầu bạc tóc có chút lợi hại, một hơi thiết kiếm giết tứ phương, mọi người xưng hô hắn tiểu kiếm thánh, có người nói rất có thể đi qua nội viện chiến thần thí luyện, danh liệt chiến thần bảng. Mạc Phàm chỉ hướng một cái tóc bạc phiêu phiêu mặt lạnh thanh niên. Bên kia cái kia mặt tê liệt, là trước một đời Tiêu Giao bảng thứ hai. A u, không được, khu không người bên kia đến tột cùng xuất bảo bối gì, thậm chí ngay cả những người này đều đến. Ngay cả Mạc Phàm đều là thần sắc rung động. Vô giới đài ngoài sân rộng một tòa linh sơn đỉnh, một đạo tản ra chiến thiên động địa khí thế bóng người bao phủ ở sương mù mông lung trong, mà ở một hướng khác, có người khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, mỗi một lần hô hấp thổ nạp phảng phất có long khí bốc hơi. Còn có làm như trời sinh hiếu động người, ở giữa sườn núi diễn luyện nổi loại quyền pháp, cùng thiên địa cộng minh, áp sập vạn cổ. Chiến thần bảng người trong, không hề nghi ngờ. Mạc Phàm rời ánh mắt, bình phục lại nội tâm rung động sau đó, tiếp tục bắt đầu giải thích. Cái kia ăn mặc ngũ sắc bảo y là ta tiên nhậm. Mạc Phàm chỉ vào một cái nam tử tuấn mỹ nói. Mọi người không khỏi một trận thần sắc cổ quái, Nô Địch vốn là đứng ở Mạc Phàm bên cạnh thân, lúc này chợt lách người chính là cùng hạng thành đổi một vi. Ai, không phải. Ta ý là hắn là trước một đời Tiêu Giao thứ 8. Mạc Phàm đen khuôn mặt giải thích. Đông. Vô giới đài, ẩn dấu ở trong hư vô giới chi trung nhẹ nhàng chấn động, mấy đạo tản ra khí tức cường đại bóng người đi qua vực môn xuất hiện, mỗi người trên mặt đều là mang theo khắc chế không nổi phấn khởi. Thời gian qua đi 2 triệu năm sau, khu không người rốt cục lần thứ 2 có thượng cổ thần giới mở ra. Cái này là chiến thần học viện phái chư cường bao nhiêu lần sau khi xác nhận đạt được kinh người đáp án. Trăm vạn nở năm thậm chí ngàn vạn năm đều không nhất định có thể gặp nhau tuyệt thế cơ duyên, với lời này mở ra, cái này đủ để khiến trên đại lục từng cái có trí thần lộ sinh vật điên cuồng. Một cái thượng cổ thần giới mở ra ý vị như thế nào, có thể một dạng tầng tu sĩ không quá giải khai, thế nhưng chỉ cần là đối với cổ tịch ghi chép hơi chút có một chút giải khai đều sẽ khiếp sợ đến tột đỉnh tình cảnh. Thượng cổ thần giới là địa phương nào? Đó là nhất thời kỳ cổ chí cao cung điện, có thể được xưng là thần giới cung điện, mặc dù là tại nơi thời kỳ huy hoàng nhất cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đó là từ nhất thời kỳ cổ chí cường giả môn hợp lực tế luyện ra đại thế giới, không là một vị chí thần mà là mấy người thậm chí hơn 10 chí thần, thậm chí theo giả sử trong đôi câu vài lời, những thứ này thần giới cấu thành trong liên lụy đến chí thần trên trường sinh tiên. Thần giới diện tích vô biên, tồn tại vô tận truyền thừa, vô số chân đoán, thần vật, tạm gác lại người đời sau đi khai quật. Sau khi thời kỳ cổ, thiên địa dị biến, thần linh tuyệt tích không thể nhận ra, mặc dù là thánh nhân cũng đã trở thành lông phượng và sừng lân tồn tại, thế nhưng ở tu đạo sau khi áp chế thời kỳ cổ trong vẫn tồn tại một cái đặc thù thần hiện kỳ. Đó là khoảng cách hiện nay hẹn 2 triệu năm trước, khu không người mở ra một cái không biết thượng cổ thần giới, tuy là vẹn vẹn hiện thế 100 năm, thế nhưng như trước tạo nên một cái khó có thể tưởng tượng lớn thế. Vô luận là nhân tộc hay là yêu thú nhất tộc, không ngừng có người đột phá từ thánh chi cảnh. Sau đó lại có một chớ tuyệt thế thiên. Tiêu Ngạo đột phá thần linh bích lũy, đi ngược lên trời, thành tựu thần vị. Yêu thú nhất tộc có chân chính yêu thần ngang trời, nhân tộc cũng có chí thần hiện hiện, cái này từng việc từng việc từng món một đều có lịch sử có thể tìm ra. Đông Thương hiện tại cử quốc cung phụng thủy tổ hạ thương chính là ở một đoạn kia thần hiện kỳ đi ngược lên trời, thành tựu chí thần vị thần linh một trong. Nếu như không có một hồi tập kích cả phiến đại lục hạo kiếp phủ xuống, không có thần chiến chi thương, chí thần hạ thương tên chắc chắn chuyện duyên vạn vạn năm không tắt. 2 triệu năm sau hiện tại, khu không người thượng cổ thần giới tái hiện, tướng này là sống ở thời đại này mọi người may mắn nhất vận, một cái trước đó chưa từng có hoàng kim lớn thế gần sắp mở ra. Cơ hội lần này có hay không đại biểu cho lại một cái thần hiện kỳ xuất hiện. Ở thời đại này, đến tột cùng ai có thể đứng ở đại lục đỉnh, thành tựu chí cao thần vi. Đối với nhân tộc mà nói, tướng này là bọn hắn nghịch chuyển số mệnh, tái hiện viễn cổ huy hoàng cơ hội mà đối với yêu thú nhất tộc mà nói, cái này cũng là bọn hắn trình độ cao vút gần hơn một bước. Triệt bị diệt nhân tộc, xưng bá lớn lục khế kỳ, không có phương nào sẽ dễ dàng buông tha. Một hồi máu và lửa tàn khốc chinh chiến sắp mở màn. DS1 đào một cái hố to, liền chờ các ngươi nhảy. DS2 đang suy nghĩ tân kịch tình, viết rất chậm, đợi hẳn là chỉ biết coi chương 1, thiếu gia cắt huynh 3 chương tranh thủ ở cuối tuần này trả hết nợ. DS3 cái này 3 DS cũng sẽ không tăng thu lệ phí, thật. Chương 124, địa ngục. Lịch sử nhất va chạm kịch liệt gần sắp đến. Đông Thương Quốc Chiến Thần Học Viện vô giới đài sân rộng, nội viện chư cường không khỏi tâm tình kích động, thậm chí có không ít người trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài, dùng cái này biểu đạt trong bọn họ tâm phấn khởi, trong lúc nhất thời, sơn hô hải khiếu chi âm đinh thai nhức óc. Giờ này khắc này, sân rộng bên đài cao, nguyên bản lại nhải, làm không biết mệnh giới thiệu nội viện nhân vật nổi danh Mạc Phàm đều là giật mình cười toe toé. Thần linh đường, tái hiện tổ tiên huy hoàng a. Luôn luôn híp híp mắt mỉm cười hạ hoàng phi trên mặt mỉm cười thu liễm. Khó có được xuất hiện nghiêm trang biểu tình. Ngô Nguyệt Bán cùng Đường Tiểu Tam hai mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra kích động, Hạng Thành ở kích động hơn thần sắc lại cũng có chút cô đơn, thế nhưng không bao lâu lại là một lần nữa tỏa sáng tức giận, thượng cổ thần giới trong nhất định tồn tại có thể trừ tận gốc xương mù di chứng thần vận, đây là hắn niềm hy vọng. Hạ Chỉ Lan cùng vệ tử liên hai nàng hô hấp cũng là thoáng gấp chút, đoàn người trong chỉ có Hạ Chỉ Nghiên cùng Ngô Địch vẫn là trước sau như một thần sắc. A3 lúc này tại người khác nhảy cấn hoan hô tại chỗ, hai người bọn họ nhưng thật ra khác loại ngáp một cái. Hạ Chỉ Nghiên là bởi vì còn nhỏ, hắn thậm chí còn ở trúc cơ giai đoạn, chưa từng chân chính bắt đầu tu hành, đối với tới thần chi cảnh chấn động không bằng người khác, hơn nữa từ Ngô Địch nơi đó truyền nhiễm đến lười nhác, có thể dùng hắn căn bản không có đi nhiều hơn suy nghĩ. Còn như Ngô Địch, đó hoàn toàn là bởi vì quá mạnh, cái gì trí cường truyền thừa, cái gì thượng cổ thần giới, cho hắn mà nói căn bản không hề lực hấp dẫn. Vốn là đã đứng sừng sững ở trên đỉnh thế giới, tái biến được càng mạnh còn có ý nghĩa gì đây? Nô Địch phản ngược lại càng hy vọng lúc nào có thể xuất hiện một cái có thể cùng hắn hơi chút địch nổi nhân vật, để cho hắn một lần nữa rơi một cái mồ hôi. Chí thần, danh tiếng nghe nhưng thật ra rất uy phong, không biết mạnh bao nhiêu. Nô Địch âm thầm tự định giá. Mạc Phàm, chuẩn bị xong làm một món lớn sao? Đường Tiểu Tam giống như đánh máu gà, hai mắt có ánh sáng lóe ra. Thời khắc chuẩn bị. Mạc Phàm nói. Đúng. Cái kia đào mộ có thể hay không liên lạc với? Đường Tiểu Tam hỏi. Cái kia đào mộ tặc chắc còn ở khu không người cái trong mộ khởi công, lần này thượng cổ thần giới mở ra chuyện lớn như vậy tình, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, chúng ta chỉ cần đi coi chừng tổng có thể lợi được. Mạc Phàm nói. Được, đợi khi tìm được đào mộ tặc, để cho bọn họ người khác xông ở phía trước khai phá khu vực, ngươi theo ở phía sau trước tiên đào hắn vài tòa bí mật đại mộ, ta đợi liền về nhà tìm lao gia tử muốn thứ tốt phòng thân. Đường Tiểu Tam hữu quyền chợt nện bên trái trưởng, một bộ nóng lòng muốn thử giáng dấp. Hai người kẻ sướng người họa, không đi đường thường, ngược lại thương lượng đào mộ đoạt bảo, khiến cho Hạng Thành đám người đối diện không nói gì, mà vốn là biết lại trước đây cũng từng tham dự qua chuyến này vì Hạ Hoàng Phi cùng Ngô Nguyệt bán còn lại là cười không nói. Há, đúng. Chợt, Mạc Phàm chợt vỗ đầu một cái, cảm giác mình thực sự là quá ngốc, lúc này mới phản ứng được. Ngô Lão Ca, như thế nào đây? Ngươi thêm một người cùng đi thượng cổ thần giới chơi một chút. Mạc Phàm xoa xoa tay nhìn về phía Ngô Địch. Mạc Phàm một nhắc nhở như vậy, Đường Tiểu Tam cùng Hạ Hoàng Phi cũng là phản ứng kịp, Ngô Địch thực lực tuyệt đối có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung, nếu như có thêm Ngô Địch gia nhập vào nói, như vậy bọn họ tổ hợp cơ bản cũng là vô địch, còn buồn cái gì đại mộ bắt không được. Không đi. Ngô Địch chỉ dùng hai chữ chính là tan biến bọn họ hy vọng. Vì sao hả? Đường Tiểu Tam tăng một tiếng nhảy dựng lên, dùng nhãn thần ý bảo Ngô Nguyệt Bán, để cho hắn hỗ trợ nói một chút. Ngô Địch đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một cái cường đại trợ lực. Đối với lần này, Ngô Nguyệt Bán chẳng qua là buông tay một cái, biểu thị lực bất tòng tâm. Đối với Ngô Địch tất cả quyết định, Ngô Nguyệt Bán đều vô điều kiện giơ hai tay tán thành. Cho dù lúc này đây có Ngô Địch gia nhập vào, bọn họ sẽ thuận lợi rất nhiều, Ngô Nguyệt Bán cũng chưa từng có nghĩ tới cậy vào cùng Ngô Địch quan hệ thân mật mà phiền phức Ngô Địch. Cuối cùng, Mạc Phàm ba tấc bất lạn miệng lưỡi vẫn không thể nào nói với Ngô Địch. Mạc Phàm thoáng thất lạc một hồi liền lại khôi phục sức sống, cùng Đường Tiểu Tam kề vai sát cánh đi chuẩn bị một chút mộ cần tất cả ích tả sự việc. Lão đại, chuyến đi này ta cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về, ngươi muốn bản thân chiếu cố tốt bản thân, không nên quá nghĩ tới ta. Ngô Nguyệt Bán phiền muộn nói ra. Ngô Địch vươn chân to, một cước đưa hắn đạp bay suốt mấy trăm mét, đau đến Ngô Nguyệt Bán liên tục xoa thịt thịt cái mông to, nhè răng trợn mắt. Lão bản, ta muốn xin nghỉ. Hạng Thành nói. Muốn mời bao lâu? Ngô Địch vấn. Không biết. Hạng Thành lắc đầu. Được, chuẩn, nhớ kỹ về sớm một chút làm việc, còn có đây không phải là được nghỉ phép. Ngô Địch bình tĩnh nói. Theo tiểu bàn tử bọn họ hành động chung đi, an toàn một điểm. Ngô Địch cuối cùng nói bổ sung. Hạng Thành, nhất định phải sống trở về a. Hạ Chỉ Nghiên nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, vì Hạng Thành nỗ lực lên. Nhất định, tiểu điện hạ. Hạng Thành kiên quyết nói ra. Khu không người thượng cổ thần giới mở ra tin tức trong thời gian ngắn nhất truyền khắp đông thương mặt đất, khiến cho vô số người sôi trào. Chiến thần học viện càng là trực tiếp nện xuống đại lượng tài nguyên, khiến cho vô giới trung giới nối thẳng khu không người trọng thành siêu cấp vực môn 7 ngày không bế. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, đô thành các đại gia tộc chính là phái ra liên tục không ngừng nhân mã vận tải đại lượng vật tư tiến nhập khu không người, vì ở thượng cổ thần giới nơi đóng quân tranh đoạt chiến đánh hạ cơ sở. Nội viện phong vương chi cảnh trở lên học viên đều đi ra bế quan địa. Hướng khu không người xuất phát, trong lúc nhất thời có thể dùng vốn là rộng nội viện càng thêm vết người rất hiếm. Đương nhiên, ở nơi này đặc thù thời kỳ, Đông Thương quốc các đại nhân vật không có khả năng vì vậy hoàn toàn choáng váng đầu óc, đem tất cả trọng tâm đều là đặt ở bên kia. Càng là loại thời điểm này, lãnh thổ một nước phòng ngự liền càng là muốn kiên cố, để ngừa yêu thú thừa lúc vắng mà vào. Toàn quốc đều bởi vì thượng cổ thần giới mở ra mà rơi vào bận rộn trạng thái, giống như một máy vẫy có thứ tự rất nhanh vận chuyển. Đợi đến Ngô Địch phản hồi chủ thần đường thời gian, Hạng Thành đã thu thập xong hành lý cùng Ngô Nguyệt Bán mấy người hội hợp, chuẩn bị sau một ngày nhân sinh lần đầu tiên khu không người cuộc hành trình. Sâm Tĩnh, Hà Liên các loại một đám chủ thần đường học viên, cho dù có trí thần lộ, nhưng cũng không thiếu khuyết tự mình biết mình, biết giống bọn họ như vậy gà mờ đi nói chỉ có làm con cờ thí phần, cho nên căn bản là không có suy nghĩ. Ngô Địch quyết định nhưng thật ra ngoài bọn họ dự liệu, ở để cho bọn họ khiếp sợ đồng thời. Chẳng biết tại sao trong lòng cũng có chút hơi may mắn bọn họ có thể có càng nhiều cơ hội học nghệ. Đêm đó, chiến thần học viện nội viện tới gần vô giới đài phương hướng khu vực một mảnh đèn đuốc sáng trưng, thế nhưng giống chủ thần đường như vậy ở bên trong viện đều xem như là địa phương vắng vẻ cũng là đen kịt một màu, an tĩnh thậm chí có điểm đáng sợ. Hô! Một cơn gió đen thổi qua, chủ thần đường lúc trước mảnh nhỏ cỏ dại nhất tề tan vỡ, giống như bị địa ngục liềm đao cắt qua một dạng chỉnh tề, đây là lấy mạng hát phong. Một cái say khướt tiểu lão đầu từ chủ thần đường cửa chính đi ra, theo gió mà lay động, tùy thời có thể khuynh đảo nhưng thủy chung không ngã. Nấc, địa ngục bằng hữu, đêm đi ta chủ thần đường, không biết có gì muốn làm. Chương 125, địa ngục bất diệt. Trong truyền thuyết trí thần trên đạp chân trường sinh tiên, có thể nhảy ra thiên đạo luân hồi, thực hiện chân chính vĩnh hằng bất hủ, thế nhưng từ xưa đến nay có thể có người nào chân chính đạt được qua cái cảnh giới này. trường sinh tiên tồn tại hay không còn chưa biết được, cái gọi là địa ngục cùng luân hồi càng là giả dối không có thật việc, hư vô phiêu miểu. Hiện nay, nếu như nói tới địa ngục hai chữ, trên đại lục mọi người trong đầu trước tiên liên tưởng đến chỉ có cái kia từ xưa đến nay tu sát phạt chi đạo cổ xưa truyền thừa. Không có ai biết địa ngục cái này truyền thừa đến tột cùng truyền lưu cỡ nào lâu dài thời gian, đi phía trước ngược dòng, nó tồn tại so với hiện tại Đông Thương quốc lịch sử còn phải xa xưa hơn. Còn có nghe đồn danh hiệu địa ngục là từ nhất thời kỳ cổ may mắn còn sống sót nhất mạch, chẳng qua là từ đầu đến cuối không có đã từng chứng thực. Địa ngục chủ tu sát phạt chi đạo, trong tay nắm giữ thông thiên triệt địa sát sinh đại thuật, nhất là khó lòng phòng bị. Địa ngục duy nhất tôn chỉ chính là cho tiền, làm việc, sát nhân, bất kể là ai. Từ cổ chí kim, đã không biết có bao nhiêu thiên kiêu thậm chí là cường giả thế hệ trước bởi vì tạm thời đại ý bị địa ngục người thừa lúc vắng mà vào, do đó chết. Địa ngục các loại hành vi tự nhiên đã từng chọc cho nhân thần cộng phẫn. Năm xưa, nhân tộc chưa như vậy nghèo túng lúc, đã từng tập hợp trên đại lục siêu cấp thế lực đối địa ngục tiến hành qua một lần 100% quét sạch, một đường đánh hạ 18 tầng địa ngục, đánh vào cổ xưa cung điện. Lần kia sự tình sau đó, tất cả mọi người đều cho là địa ngục rốt cục lúc đó chung kết, nhưng mà một vạn năm sau khi, địa ngục tái hiện thế gian, hơn nữa trải qua một vạn năm lắng đọng, bộc phát thay đổi được vô cùng đáng sợ. Cường đại đến lệnh chư thế lực lớn đều phải hít một hơi lãnh khí trình độ. Từ đó về sau, địa ngục phồn vinh lại suy bại sau đó một lần nữa đi về phía huy hoàng, đại lục hán viễn, cổ thần triều, siêu cấp thế lực tài biến, sẽ tiêu thất, chỉ có địa ngục vẫn trường tồn. Đương đại, yêu thú nhất tộc như mặt trời giữa trưa, triệt ép che qua nhân tộc ở vào sắp bị diệt sát biên giới, bại có thể đã đem trở thành yêu thú nô buộc. Mặc dù là ở thời kỳ này, ở nhân tộc này tiên hiền quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Nghĩa vô phản cố bảo vệ nhân tộc tôn nghiêm lúc, địa ngục vẫn còn đang làm chuyện tuyệt diệt. Nó phảng phất là siêu nhiên với vật ngoại tồn tại, tiếp nhận ủy thác, thẩm sát nhân tộc thiên tài đứng đầu đối với bọn họ đến nói không có chút nào áp lực tâm lý, lạnh huyết thêm tàn khốc. Gần vạn năm đến, mặc dù là chiến thần học viện, cũng đã không biết phát sinh bao nhiêu thức dậy ngục ám sát thiên tài việc, trong đại thể tuy là thất bại, thế nhưng cũng có qua vài lần thành công thí dụ, khiến cho người tức giận. Mà bây giờ, địa ngục người tới nội viện chủ thần đường, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Địa ngục, nếu đến, vậy vĩnh viễn lưu lại đi. Chu thân đường cửa chính cửa vào, uống say khướt, phảng phất bước đi đều có thể ngã sấp xuống lão giả Mã Ký lạnh lùng nói. Một đầu hồn độn tóc bạc vào lúc này phảng phất trở nên trong suốt đứng lên, tuy là như trước giống như một con ma men, nhưng là từ trên người lại là có thể được cảm giác một cổ như đối mặt sơn hải khí tức. Chu thân đường Mã Ký, thật không nghĩ tới ngay cả ngươi cái này nhị đẳng thành phẩm cũng có thể đi vào nhất phương tông sư. Nghĩ lại 1000 năm trước, ngươi căn bản không có tư cách xếp vào ta phải giết danh sách. Địa ngục nhất phương tông sư cấp bậc sát thủ cười lạnh nói, thanh âm giống như từ cựu lũ hoàng tuyển truyền vang mà đến, bị bám một cổ lạnh lùng trận gió, khiến cho người cơ thể phát lạnh. Mã Ký bởi vì say rượu mà đỏ bừng trên khuôn mặt già nua hiện ra một thâm trầm bi ý, làm như nghĩ đến ngàn năm trước chuyện cũ. Năm đó, đại ca của ta kỳ tài ngút trời, dùng nhân tộc tồn vong vi kỷ nhâm, lập thể là nhân tộc chiến đấu tới một giọt máu cuối cùng. Thế nhưng là bị tiểu nhân áp chế, nuốt hận mà chết, bây giờ là nên đòi lại thời gian. Mã Ký ung dung nói ra, mờ nhạt trong hai tròng mắt hình như có chư thiên tinh thần diễn biến. Kiệt kiệt địa ngục sát thủ giống như một trận phiêu hốt gió, không còn cách nào nắm lấy. Năm đó ta có thể đem ngươi kỳ tài ngút trời đại ca giết chết, ngày hôm nay cũng đồng dạng có thể giết chết ngươi cái này nhị đẳng thành phẩm. Tuy là lần này mục tiêu không phải ngươi, thế nhưng ta sẽ không để ý để cho ta pháp binh thượng uống nhiều một gã tông sư huyết. Dứt lời. Trong thiên địa bầu không khí chợt biến đổi, cả vùng không gian bộc phát lộ ra hắc ám không gì sánh được, địa ngục cấp bậc tông sư lão sát thủ khí tức âm lãnh không chỗ nào không có mặt, căn bản không biết hắn sẽ từ phương hướng nào ám sát mà tới. Thật đúng là ung dung à, nhị đẳng thành phẩm coi như trở thành nhất phương tông sư đúng là vẫn còn nhị đẳng. Địa ngục lão sát thủ thanh âm ở Mã Ký bên tai vang lên, một thanh tinh đỏ trường kiếm từ hư không trong phá xuất đâm về phía Mã Ký yết hầu, trên mũi kiếm lóe ra yêu dị tinh đỏ ánh sáng. Ken. Mã Ký giơ tay lên tay phải, ngón tay nhập lại làm kiếm, ở suýt xảy ra tai nạn chi tế kẹp lấy kiếm phong, khiến cho không thể lại có chút tiến thêm. Còn chưa chờ địa ngục lao sát thủ làm ra phản ứng, ba giọt trong suốt rượu từ Mã Ký khỏe miệng hạ xuống, chỉ một thoáng hào quang tỏa sáng, bắn nhanh ra như điện. Phốc phốc phốc. Tam thanh nhẹ vang lên, địa ngục lao sát thủ nửa người trên xuất hiện ba trước sau sáng lô máu, tiên huyết rỉ rỉ mà tuôn, tích lạc trên mặt đất. Làm sao có thể? Địa ngục lao sát thủ thần sắc khiếp sợ. Thi triển địa ngục sát sinh đại thuật từ Mã Ký trong giam cầm thoát ly, xuất hiện ở xa xa, triệt hiện hành. Đều là nhất phương tông sư, ngươi cái này nhị đẳng thành phẩm làm sao có thể địch nổi ta, không đúng địa ngục lao sát thủ biến sắc, dâng lên một vẻ khó tin, thất thanh nói, ngươi chẳng lẽ đã đi vào trấn quốc chi chủ cảnh giới, điều này sao có thể? Thế giới này không có gì là không có khả năng, chính như ta hiện tại nên vì đại ca của ta báo nghìn năm mối thù. Mã Ký khí thế lạnh lùng, nhanh như gió, cách rất xa một trường nhẹ nhàng đánh ra. Trường lực xuyên thấu không gian, rơi vào tại địa ngục lao sát thủ trên người, nhất thời đem ngồi chỗ cuối bay ra mấy ngàn thước, trên đường phun ra ba búng máu tươi lớn. Thực sự là ngoài ta dự liệu, thế nhưng coi như ngươi đột phá đến trấn quốc chi chủ, bằng một mình ngươi ta nếu là muốn đi, ngươi còn xa xa ngăn không được ta. Địa ngục lao sát thủ trong miệng nhỉ non chữ số bí chú, cả người khí thế buộc phát lộ ra u sâm, giống như từ địa ngục mà đến lệ quỷ. Vừa xài bước xuất, địa ngục lao sát thủ thân ảnh tức thì từ Mã Ký trước mắt biến mất, khắp nơi trong hoàn toàn mất đi hắn khí tức, phảng phất từ đến chưa xuất hiện qua. Đây mới là địa ngục sát sinh đại thuật khó chơi chỗ, nói riêng về độn thuật quả thực thỏa mãn cùng thượng cổ hư không bí quyết đánh đồng, khiến người ta khó mà phòng bị. Mặc dù Mã Ký về mặt cảnh giới so với lao sát thủ cao hơn một tầng, cũng là vẫn như cũ không còn cách nào đem tìm đi ra. Đúng lúc này, chỉ nghe là một tiếng chuông, vô giới trên đài vô ích, ẩn vào trong hư vô trí bảo vô giới chi trung nhộn nhạo xuất một luồng cực vi tiểu tiếng chuông quét ngang mà qua, định trụ cái này một vùng không gian. Không gian nứt ra, địa ngục lao sát thủ bị ép xuất hiện, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn. Địa ngục người nếu đi tới ta chiến thần học viện, vậy cũng trở lại. Trên bầu trời, một cái tiên phong đạo cốt, đạo y phiêu phiêu lão giả xuất hiện, dưới chân văn lạc cần hiện. Tản ra cường trận pháp lớn ba động. Từ tam thông. Địa ngục lao sát thủ đồng tử đột nhiên lui. Kiệt kiệt, coi như là hai người các ngươi cũng ngăn cản không của ta ngục chấp hành nhiệm vụ, lần này tới cũng không chỉ một mình ta. Địa ngục lao sát thủ lạnh lạnh cười nói. Chu thần đường học sinh khu rừng chân, đột ngột hiện ra một luồng như có như không sát khí, đầu nguồn chính là Ngô Địch gian phòng. Chương 126, Vinh dự đường chủ. Hắc ám trong phòng, đột ngột sáng lên một điểm tinh hồng quang mang. Một đạo cùng hắc ám hầu như muốn hòa làm một thể thân ảnh xuất hiện ở Ngô Địch bên cạnh thân, cả người khí tức nội liễm, chỉ có một tia như có như không nhàn nhạt sát khí theo hắn động tác phiêu đắng ra. Một thanh lấy máu kiếm huyền phù ở Ngô Địch đầu người ngay phía trên, từng cái nhỏ bé huyết tuyến ở trường kiếm vung giữa dòng chuyển. Nếu như không bị khắc chế, tùy ý trôi này lấy máu trên thân kiếm sát khí buộc phát ra, đủ để khiến phong vương cấp chớ cường giả giải thể mà chết. Trôi này lấy máu kiếm đã từng uống vào hàng vạn hàng nghìn sinh linh chi huyết. Trong đủ cấp bậc tông sư cường giả siêu cấp. Lên đường đi. Trong bóng tối, một tiếng yếu ớt khinh ngữ, lấy máu kiếm hạ xuống, cần phải từ Ngô Địch đầu người ở giữa xuyên qua mà vào, dùng vô tận sát khí cường thế gạt bỏ Ngô Địch hồn cùng phách. Đúng lúc này, lưỡng đạo ánh sáng chói mắt từ trên giường sáng lên, đó là Ngô Địch mâu quang. Ở Ngô Địch trợn mắt chi tế, giống như nước thủy triều uy thế nghịch lưu cuộn tất cả lên, lấy máu kiếm mũi kiếm ở cách Ngô Địch ở giữa trán còn có 3 cm địa phương dừng lại, như sa vào đầm lầy. Giết cho ta. Âm thầm một người cấp bậc tông sư địa ngục sát thủ một tiếng quát chói tai, không tiếp tục cẩn giấu, liều lĩnh thôi động toàn thân tu vị muốn đâm cái này diệt hồn một kiếm. Nhưng mà lệnh vị này thân kinh bách chiến địa ngục sát thủ kinh hãi này đầy hắn nhất phương tông sư tu vị ra chỉ địa ngục bất truyền sát sinh đại thuật, cư nhiên một chút hiệu quả cũng không có. Thanh kia hắn dùng tính mệnh giao tu lấy máu kiếm phảng phất ở trong chỗ u minh loại không thể chống cự lực lượng kiểm chế ở một dạng, đã hoàn toàn vắng mặt hắn trong không chế. Đem nguy hiểm như vậy kiếm hướng về phía ta suy nghĩ, quấy rối ta thần thánh lúc ngủ chính giữa, ngươi nên biết sẽ có hậu quả gì không? Ngô Địch nói ra, thần sắc không có một gợn sóng, không có nửa phần sắc ý, lại cực kỳ nguy hiểm. Tiện tay lộ ra, giống như lấy đồ trong túi, Ngô Địch đem phía trên đỉnh đầu lấy máu kiếm lấy vào trong tay, từng bước một đi hướng trong bóng tối địa ngục sát thủ. Theo Ngô Địch đi vào, người tông sư này cấp bậc sát thủ không lý do mọc lên lớn sợ hãi, cả người bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Không đúng. Hoàn toàn không đúng, mục tiêu thực lực vượt quá tưởng tượng. Trong nháy mắt, địa ngục sát thủ trong đầu chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này, chợt xoay người liền đi, liền ngay cả mình dùng tính mệnh giao tu pháp binh đều là bất chấp thu hồi. Làm một tên hành tẩu ở hắc ám địa ngục sát thủ, nhiệm vụ tuy trọng yếu, thế nhưng dưới tình huống như vậy, có thể thoát được tính mệnh mới là thật. Không còn cách nào trốn vào hư không. Địa ngục sát thủ rất nhanh chính là ý thức được điểm này, cùng lúc đó không chút do dự phá cửa ra. Cảnh giới tông sư tu vị vận chuyển tới cực hạn, nhất phương tông sư cấp bậc uy áp phô thiên cái địa, nếu như không phải từ tam thông trước tiên phát động đại trận bảo vệ chu thần đường, chỉ là này cổ gần như thực chất hóa khí thế cũng đủ để đem khu vực này san thành bình địa. Chạy đi đâu? Nô Địch hét lớn một tiếng, trong tay chiến lợi phẩm lấy máu kiếm dễ sai khiến, một kiếm lăng không vung xuống, một đạo sắc bén kiếm khí tua nhỏ hư không, hướng địa ngục sát thủ chém tới, tốc độ nhanh đến tối đa. Địa ngục sát thủ tông sư nhất thời cả người tóc gáy đứng chổng ngược, sợ đến vai cả linh hồn, đem hết toàn lực lướt ngang thân thể, cuối cùng dùng một cánh tay làm giá, may mắn tránh thoát cái này tất sát một kiếm. Một gã cảnh giới tông sư cường giả đang bị chủ thần đường học viên truy sát, hơn nữa còn là địa ngục tông sư cấp sát thủ, một màn này không thể bảo là không chấn động. Nguyên bản cùng Từ Tam Thông cùng Mã Ký hai người rằng co địa ngục lao sát thủ thần sắc triệt thay đổi, phát sinh trước mắt một màn thật sự là ngoài ý hắn đoán. Nguyên bản hắn kế hoạch là chờ tên còn lại hoàn thành nhiệm vụ sau đó cùng hắn hội hợp, hai người hợp lực phía dưới mở ra thông đạo bỏ chạy, mà bây giờ vị này địa ngục lao sát thủ rốt cục hoàn toàn lý giải lúc trước Từ Tam Thông cùng Mã Ký vì sao như thế bình chân như vậy, một chút cũng không có lo lắng. Cái này bị bọn họ sở định làm mục tiêu chủ thần đường học viên căn bản không phải một cái có thể tiện tay chém giết trái hồng mềm, có thể truy sát địa ngục nhất phương tông sư lên trời không đường, cái này chí ít cũng phải là trấn quốc chi chủ thực lực. Giữa không trung, một gã khác địa ngục sát thủ cả người vòng quanh huyết quang, dùng huyết khí trong cơ thể làm giá phát động bí thuật, tiến thêm một bước kéo ra cùng Ngô Địch khoảng cách. Ta hiện tại rất khốn a, không có thời gian đùa với ngươi. Hậu phương, Ngô Địch làm như tự nói lẩm bẩm một tiếng. Đầu thủ cầm trong tay lấy máu kiếm phóng ra, hướng về sát thủ hậu tâm cam tới. Thấy thế, tên này sát thủ nhất thời đại hỉ, định muốn thi triển bí pháp cùng mình pháp binh một lần nữa thành lập liên hệ, nhưng mà còn chưa chờ hắn có hành động, lấy máu kiếm cũng đã đến, trong lúc này đến tột cùng có thời gian hay không trôi qua, không có ai biết. Trôi này lấy máu kiếm giống như xuyên qua thời gian, nhất kiện đâm thủng tông sư cấp sát thủ, đem đinh chết ở giữa trời. A theo sát thủ tông sư cuối cùng gầm lên giận dữ, thân thể nhất thời tứ phân ngũ liệt. Ở nơi mi tâm, một cổ cường đại hồn lực bao vây lấy một cái người tí hon màu đỏ ngỏm cần phải chạy trốn, nhưng mà chung quy là ở tàn sát bừa bãi lực lượng sóng gợn phía dưới triệt tiêu tan thành mây khói, nhất đại tông sư cấp sát thủ lúc đó chết, bị Ngô Địch dùng cực hạn lực số lượng tươi sống đóng đinh. A một kiếm đóng đinh một gã cường giả siêu cấp, Ngô Địch ngáp một cái, phong khinh vân đạm, phảng phất như đây chỉ là một bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ngô Địch khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Từ Tam Thông, cuối cùng cũng không nói gì. Xoay người trở về phòng ngủ. Ngô Địch vừa đi, còn lại lao sát thủ nào còn có dư nhiệm vụ gì, không tiếc tất cả muốn trốn khỏi. Nhưng mà vô luận là Mã Ký vẫn là Từ Tam Thông, đều so với hắn hiếu thắng, là vì Từ Tam Thông, ở bên trong viện mảnh này tấc đất tấc trận địa phương, nơi này chính là hắn sân nhà, đủ để sát nhân trong vô hình. Ở hai người vây công phía dưới, tên này nhất phương tông sư cấp bậc sát thủ cuối cùng phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận, hình thần câu diệt. Đại ca, ngươi thủ ta đã vì ngươi báo, nhìn ngươi trên trời có linh thiêng có thể ngủ yên. Mã Ký ngửa đầu nhìn trời, hơi lộ ra phiền muộn tự nói. Mã Ký đạo huynh, chúc mừng phá quan. Từ Tam Thông đáp xuống, chúc mừng. Mã Ký phất tay một cái, đạo, tâm sự dùng, tâm không lo lắng, tự nhiên có thể phá quan. Từ Tam Thông mỉm cười, hắn biết Mã Ký trong lòng lo lắng đây là cái gì, có thể nói Ngô Địch cái này dược chủ sư xuất hiện mới là hắn phá quan tiến nhập trấn quốc chi chủ cơ hội chỗ. Đông Thương có chút loạn. Mã Ký xa nhìn phương xa nói. Đúng vậy, có thể thật cần chỉnh đốn, bát vương 16 hầu e rằng hẳn là tiêu thất vài cái. Từ Tam Thông bình tĩnh nói. Cần các loại cơ hội. Mã Ký nói. Không sai, bây giờ là thanh niên nhân thiên hạ, chúng ta những lao gia hỏa này chỉ cần cố định theo sau lưng chống đỡ liền vâng. Từ Tam Thông mỉm cười nói, ánh mắt làm như xuyên vào đến hư hao cửa sổ sau đó nhân thân thượng. Hắn đến mạnh bao nhiêu? Mã Ký vấn. Ai biết được? Ngay cả khải toàn đường cái thượng vị kia cũng không nhìn ra được. Từ Tam Thông nói. Mã Ký động tác bị kiềm hãm, sau đó hung hăng hướng đổ vô miệng khẩu rượu, đạo, bất kể nói thế nào, hắn đều là ta chủ thần đường người, ngày mai sẽ cho hắn thăng cấp. Đi rồi, trở lại. Mã Ký nhất rồi nói ra. Ngày thứ hai, thứ nhất chấn nhiếp nhân tâm tin tức từ chủ thần đường lúc đầu, hướng học viện các nơi chuyển đi, khiến cho nghe đờ ra, người nghe khiếp sợ. Nhiều năm sau đó, chủ thần đường tái hiện vinh dự đường chủ, tên Ngô Địch. Chương 127, Hương Bột Bột. Hôm qua cái vẫn là một người bình thường học viên, ngày hôm nay biến hóa nhanh chóng tiểu thành một cái vinh dự đường chủ, mặc dù chủ thần đường từ từ suy sụp, thế nhưng tốt xấu cũng vẫn là nội viện một cái trọng yếu tổ chức. Chủ thần đường vinh dự đường chủ, so với phổ thông học viên, cho dù là nội viện tiên tiêu, địa vị cũng cao hơn thượng không biết bao nhiêu, tại địa vị thượng đã đầy đủ cùng Đông Thương một phương đại nhân vật, các gia tộc gia chủ cấp bậc tồn tại bình khởi bình tọa. Vinh dự đường chủ, đừng xem thêm vinh dự hai chữ, liền cho rằng nó so với chánh đường chủ địa vi thấp hơn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, vô luận là đường chủ vẫn là vinh dự đường chủ, địa vị là bình đẳng, chỉ là một cần quản sự, một cái không cần quản sự, tương đối tự do. Đây cũng là vì đón ý nói hùa Ngô Địch tính tình, bằng không dựa vào Ngô Địch một ngón kia dược chủ kỹ năng, đừng nói chủ thần đường bây giờ không có chánh đường chủ, cho dù có, vậy cũng phải ngoan ngoan thối vị nhượng trước. T. tỉnh dậy biết mình không hiểu hay từ phổ thông học viên thăng cấp làm vinh dự đường chủ, Nô Địch mình cũng là một bước, bất quá khi biết hắn cái này vinh dự đường chủ cũng không cần thực hiện trách nhiệm gì, tất cả như thường, vẫn như cũ tự do thời gian, đồng thời vẫn có thể được hưởng một loạt học viên không hưởng thụ được đặc quyền thời gian, Nô Địch cũng liền thuận tự nhiên tiếp thu thành công. Chu thân đường hắn học viên, bao quát Hà Liên, Phạm Lãng đám người ở bên trong, đối với cái này nhất chuyển thay đổi rất rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn quay lại. Đường chủ à, bọn họ chủ thần đường đã lâu chưa từng xuất hiện đường chủ, hiện tại chợt nhiều vinh dự đường chủ, mọi người phản nhưng không biết nên dùng biểu tình gì đi đối mặt. Cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là quyết định cứ theo lẽ thường dùng sư lễ đối đãi. Thượng cổ thần giới xuất hiện có thể dùng toàn bộ học viện đều là ở vào một loại siêu phụ tải vận chuyển trạng thái. Bất quá chủ thần đường vinh dự đường chủ Ngô Địch là một cái từ nhất thời kỳ cổ chính là tuyệt tích dược chủ sư, cái này tin tức kinh người hay là đang toàn bộ nội viện nhấc lên một trận hiên nhiên sóng chiều. Trong lúc nhất thời, nội viện tàng thư các loại cổ tịch đều sắp bị lật thối giữa, dấu ở những thứ này trong cổ tịch đối với dược chủ sư đôi câu vài lời, cho dù chỉ có mấy người chữ đều vẫn là bị người cho tìm được, ở các giữa học viên truyền bá ra đi. Cổ xưa nhất lúc, có người được dược chủ sư tương trợ, phá quan nhập thần cảnh giới. Còn có người mượn từ dược chủ sư khả năng, sống ra bản thân đời thứ hai, mở ra nhân sinh phần mới, cuối cùng vô địch thiên hạ, nhất thời kỳ cổ, từng cái dược chủ sư bên người thân bằng hảo hữu tu vị đều là ở nhân đạo cực đỉnh ở trên, một cái dược chủ sư là được khởi động nhất phương thế lực lớn. Đủ loại có thể nói chấn động tư liệu lịch sử được một số người đào ra, đang thán phục đồng thời, rất nhiều người trong lòng đều là mọc lên một ít chờ ý niệm trong đầu. Dược chủ sư, đây là so với cao giai luyện đan sư càng đáng giá mượn hơi, kết giao kỳ nhân. Nhất thời kỳ cổ dược chủ sư bên cạnh người yếu nhất tu vị đều là đạt được nhân đạo cực đỉnh, đây là thế nào một loại huy hoàng. Kết quả là, ở thượng cổ thần giới trở thành mọi người trà dư tiểu hậu chủ yếu đề tài câu chuyện lúc, Nô Địch dược chủ sư cái đề tài này nghiễm nhiên có cùng với địa vị ngang nhau cảm giác. Tuy là thượng cổ thần giới tiên duyên vô cùng chân quý, trăm vạn nở năm cung không thể có thể gặp một lần. Thế nhưng dược chủ sư cũng là vạn vạn năm cung không thể có thể xuất hiện một cái. Ở Ngô Địch dược chủ sư thân phận truyền đi ngày thứ hai, nguyên bản hoang vắng, 10 ngày nửa tháng không có phóng khách chủ thần đường trong nháy mắt chính là náo nhiệt lên, cánh cửa đều là nhanh cũng bị người đập phá. Đủ loại lễ vật hầu như muốn đem chủ thần đường chất đầy, trong lúc này đại bộ phận đều không phải là một người học viên có thể cầm ra được, tất nhiên là phía sau bọn họ gia tộc đang ủng hộ cùng mượn hơi. Thậm chí còn khi biết được Ngô Địch đến nay độc thân, không có có đạo lữ sau đó, không ít gia tộc trực tiếp sử dụng mỹ nhân kế, đem nhà mình thiên chi tiểu nữ đẩy mạnh tiêu thụ cho Ngô Địch, cần phải cùng Ngô Địch đám hỏi. Sau lại bởi muốn cùng Ngô Địch đám hỏi gia tộc tốt nhiều lắm, một ít vốn là có mâu thuẫn gia tộc thậm chí kém chút bởi vì này một điểm đánh nhau. Ngô Địch nghiễm nhiên trở thành các thế lực lớn trong mắt hương bột. Một cái dược chủ sư địa vị ý nghĩa xa siêu việt hơn xa một cái cao giai luyện đan sư, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Ngô Địch ở lúc mới đầu sau khi còn có thể chịu nhịn tính tình thấy mấy người. Thế nhưng càng về sau, người càng ngày càng nhiều, dần dần có loại thu lại không được cảm giác, Nô Địch đương nhiên sẽ không lại đi đem lớn như vậy phiền phức lãm hạ một mình xử lý. Kết quả là, làm chủ thần đường vinh dự đường chủ đại biểu Hà Liên cùng Phạm Lãng hai người vì vậy vội vàng sức đầu mẻ chán, túi bụi. Ba ngày sau, đi tới chủ thần đường muốn yêu cầu gặp Nô Địch người rốt cục không thể thiếu thiếu, nghe nói là khu không người bên kia thượng cổ thần giới phát hiện một ít không được đồ đạc, có thể dùng rất nhiều người đều là cũng không kiềm chế được nữa. Khẩn cấp muốn đi tìm tiên duyên. Cũng liền ở cùng một ngày, võ trang đầy đủ, không biết từ đường ra trong bảo khố mang đi bao nhiêu thứ tốt đường tiểu tam đám người cấu thành đào mộ tiểu tổ tập hợp hoàn tất, đi tới chủ thần đường chuẩn bị cùng Ngô Địch cáo biệt. Lệnh Ngô Địch hơi có chút ngoài ý muốn là, Hạ Chỉ Lan cùng vệ tử Liên hai nàng cũng là gia nhập vào bọn họ không đi đường thường tiểu tổ trong khi. Đối với lần này, Hạ Hoàng Phi giải thích là thượng cổ thần giới tồn tại một loạt khó có thể tưởng tượng thứ tốt. Mặc dù là ở vòng ngoài cùng đều có một ít hiện thế đã vô tồn bảo dịch, có thể để người ta thực hiện hoàn mỹ đột phá, vì tương lai đánh hạ nền móng vững chắc. Lão đại, lần này từ biệt thật không biết bao lâu mới có thể gặp lại, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh, sau đó an toàn trở về. Ngô Nguyệt bán len lén lau đem con mắt nói ra. Đi thôi, nếu như ta ngày nào đó thật nhàm chán, hoặc là trong điếm nguyên liệu nấu ăn dùng xong nói liền qua bên kia đánh săn, thuận tiện xem các ngươi một chút. Đúng bên kia phải có nguyên liệu nấu ăn đi. Ngô Địch nói. Có, nhiều lắm, nơi đó nguyên liệu nấu ăn từng cái lại lớn lại to mọng, rất, Ngô lão ca nhất định phải tới à. Mạc Phàm lây mở Ngô Nguyệt bán, nhiệt tình xoa xoa tay dụ dỗ nói. Về phần hắn theo như lời nguyên liệu nấu ăn to mọng nhưng thật ra thật, mặc dù không có thượng cổ thần giới cái này việc sự tình, ở khu không người trong yêu thú cường giả số lượng cũng tuyệt đối không bằng số ít, hơn nữa khu không người ở chỗ sâu trong tuy là hiếm có dấu người tích, thế nhưng vẫn tồn tại một ít cường đại hoang cổ di chủng, có người nói thịt phi thường đặc biệt, là điều kiện tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Ngày thứ bảy, cũng chính là vô giới chi trung siêu cấp vực cửa mở ra ngày cuối cùng, nội viện Tiêu Giao đệ nhất linh sơn trong cổ động, một đạo thiên hướng thanh sắc huyết khí xông thẳng lên trời, rung động khắp nơi. Vạn dặm tình không trên nhiều đóa bạch vân tại này cổ huyết khí áp bách dưới bị ép tản ra. Cùng lúc đó truyền đến là Tiêu Giao bảng số 1, đệ nhất Tiêu Trương Hào Nôn. Tiêu Trương không hổ là khi còn bé đã từng long huyết tắm rửa người, thể chất cường kinh người, lúc đầu đang cùng nô địch đối quyền sau đó, hắn hầu như tàn phế, cả người xương cốt đều là vỡ vụn, có nhiều chỗ càng là trực tiếp thành cốt phấn, ngay tại lúc ngắn ngủi này 7 ngày chính giữa bên trong hắn chính là khôi phục như lúc ban đầu, trạng thái đang thịnh, càng thêm vượt qua quá khứ. Đợi ta từ thượng cổ thần giới trở về, ngươi ta cùng cảnh giới đánh một trận, cần phải dùng ngươi tàn sát đấm máu soát xỉ nhục. Đây là Tiêu Trương lưu hạ tối hậu ngôn ngữ, trong lời nói kiêu ngạo ý không hề che giấu. Hiện tại tất cả mọi người biết Ngô Địch hư hư thực thực danh liệt chiến thần bảng, toàn thân chiến lực không nói nhiều, chẳng qua là bị hắn dược chủ sư danh tiếng lấn át cho nên mới không có dẫn phát bao lớn thảo luận. Mà bây giờ, Tiêu Trương muốn ở cùng cảnh giới chiến bại Ngô Địch, ý nghĩa hắn muốn ở thượng cổ thần giới liên phá hai cái đại cảnh giới, đồng thời tự tin mình có thể cùng chiến thần bảng thiên tài siêu cấp tranh phong cũng chiến bại, không thể bảo là không kiêu ngạo. Đối với lần này, Ngô Địch đáp lại rất bình tĩnh, hoặc là có thể nói bình thản. Ăn no chống đỡ a, cả ngày cũng biết đả đả sát sát, không không thể nhạt. 7 ngày vừa qua, tiêu hao không biết bao nhiêu tài nguyên vô giới đài siêu cấp vực cửa đóng, toàn bộ nội viện theo rất nhiều thiên kiêu rời đi mà trở nên có chút lạnh tanh. Ngô Địch đang lợi dụng vinh dự đường chủ quyền hạn từ chủ thần đường tàng thư các mang ra khỏi một đống lớn bản đơn lẻ, trở lại vô địch tiểu điếm, cùng Ngô Địch trước sau chân trở lại vô địch tiểu điếm còn có Hà Liên, Phạm Lãng, Vưu Lý đám người. Nếu không phải là bởi vì Ngô Địch tiểu điếm không gian không quá đủ, sợ rằng toàn bộ chủ thần đường đều phải bởi vì Ngô Địch di động mà di chuyển. Cuối cùng, ở trên dưới chủ thần đường toàn thể sư sinh hiệp thương chi quyết định cách mỗi một cái định kỳ thay người đi vô địch tiểu điếm làm Ngô Địch trợ thủ, đối với lần này, Ngô Địch đương nhiên không biết cự tuyệt. Kết quả là, ở thời gian qua đi ước chừng một tháng sau, hoàn toàn mới vô địch tiểu điếm mở lại nghiệp. Chương 128, mở lại nghiệp. Thân là một cái vạn cổ không giống một dược chủ sư, Ngô Địch nhất cử nhất động không thể nghi ngờ đều là dẫn động tới đô thành không ít người tâm thần. Ngô Địch trở lại vô địch tiểu điếm, cũng không có bởi vì bản thân dược chủ sư thân phận mà tự cao, vẫn như cũ dự định mở tiệm hành vi lại để cho một nhóm người không giải thích được đồng thời cũng là thắng được rất nhiều người phát ra từ tâm tán thưởng cùng bội phục. Vô địch tiểu điếm cứ theo lệ thường kinh doanh, không có tăng giá ý tứ, mỗi người chỉ cần không có ở tiểu điếm náo qua sự tình, vào vô địch tiểu điếm danh sách đen đều có thể đến nếm thử trong truyền thuyết thuốc đồ ăn. Đây đối với đông thương nhân tộc đời kế tiếp mà nói thật sự là quá trọng yếu. Ngô Địch loại này đại công vô tư hành vi đáng giá mọi người lễ kính. Ngô Địch ở chút bất chi bất giác dành dụm một nhóm lớn người ủng hộ, hiện tại có thể còn chưa từng hiện hiện vài phần, thế nhưng ở một ít đặc thù thời gian, những thứ này chống đỡ cùng lễ kính giả sẽ trở thành Ngô Địch một sự giúp đỡ lớn, không phải ở lực lượng cá nhân thượng, mà là mặt khác Ngô Địch sở không am hiểu phương diện tầng thứ. Chiến thần học viện ngoại viện các học viên khi biết vô địch tiểu điếm ở lại sau đó, nhất thời vỡ tổ, tâm tình phấn khởi tới cực điểm, cùng nội viện học viên nghe nói thượng cổ thần giới sau khi mở ra biểu hiện có liều mạng. Ngoại viện các học viên từng cái như là bỏ đi dây cương ngựa hoang, ngay cả trong ngày thường uy nghiêm 10 phần đạo sư đều là suýt nữa không chấn áp được, người người đều đang mong đợi tan học, càng có một bộ phận không bị quản giáo học viên lúc này liền là nhảy cửa sổ, nhảy tường, nhất phái kêu loạn cảnh tượng. Thanh vân chiến qua đi, ngoại viện cao cấp nhất đám người kia hiện tại đã tiến vào bên trong viện. Hiện tại ngoại viện Thanh Vân Bảng có thể nói không người nối nghiệp, hơi nước thật lợi hại. Có thể lần trước Thanh Vân Bảng đối với đại đa số học viên mà nói không thể nghi ngờ là một loại lớn lao vinh dự, ngoại viện các học viên đều là tiến nhập liều mạng tu hành trạng thái, đây là đệ nhất trọng kích thích. Đệ nhị trọng kích thích chính là thượng cổ thần giới mở ra. Khu không người trăm van nở năm thậm chí ngàn vạn năm đều không nhất định xuất hiện thượng cổ thần giới ở đời này mở ra, nội hàm thần lộ đại đạo, cất giấu có thể giúp người ở thời đại này thành tựu thần vị bí tàng. Ngay cả nội viện chư cường đều điên cuồng, huống chi những thứ này ngoại viện phổ biến 16-17 tuổi lăng đầu thanh thiếu niên, chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác huyết mạch phung trương, ạ rện lỉn kịch liệt tăng. Nhất định phải tiến vào bên trong viện, nhất định phải đi thượng cổ thần giới, nhất định phải bác nhất bác tiên duyên, nhất định phải sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Đây là ngoại viện rất nhiều học viên nội tâm quyết tâm, có lẽ có ít không thực tế, nhưng là lại là hiện tại đốc xúc bọn họ tốt nhất chất xúc tác. Mỗi người đều ở đây bức thiết để thăng tự thân tu vị. Mà đang ở cái này mấu chốt, vô địch tiểu điếm khai trương, có thể lại đi vô địch tiểu điếm ăn tăng cao tu vi thuốc đồ ăn. Tại ngoại viện học viên trong mắt, giờ khắc này vô địch tiểu điếm không thể nghi ngờ chính là bọn họ trong mắt thượng cổ thần giới. Làm nhóm đầu tiên trốn học học viên đến vô địch tiểu điếm thời gian, nô địch các loại người mới vừa hoàn thành vô địch tiểu điếm quét dọn. Hà Liên các loại nhân Nhật hậu từ nội viện sau khi rời khỏi cũng sẽ đi đô thành các đại tiểu lâu nhậm chức, thành làm đầu bếp tránh, đối với mở tiệm một loạt phát triển cũng đã làm tương ứng điều tra, tưởng tượng, nhưng là bây giờ sở kiến nhưng vẫn là vượt xa bọn họ tưởng tượng. Hơn 10 hào ăn mặc ngoại viện lam bạch chế phục học viên hùng hổ hướng về vô địch tiểu điếm chạy tới, nơi đi qua bụi đất tung bay. Một cửa tiệm, coi như đồ đạc làm thế nào đi nữa ăn ngon cũng chưa bao giờ sẽ sản sinh loại này gần như tranh đoạt hình ảnh. Sợ rằng trên đời này cũng chỉ có Ngô Địch dược chủ kỹ năng mới có thể tạo thành cái này đổ sộ hình ảnh. Nhưng mà càng để cho bọn họ khiếp sợ còn ở phía cuối, cái này mấy chục người bất quá chẳng qua là bắt đầu. Theo ngoại viện nghỉ trưa tiếng chuông khai hỏa, một trận còn như sơn băng hải tiếu vây tiếng bước chân truyền đến, khiến cho toàn bộ khải toàn đường cái đều tựa như run rẩy ba run rẩy. Bởi vậy có thể thấy được những học viên này đối với vô địch tiểu điếm khai trương tin tức này là như thế nào điên cuồng. Đối với loại tình huống này, Nô Địch nhưng thật ra không có bao nhiêu khiếp sợ, ngoài ý muốn, bởi vì trước đây chính là đã trải qua. Lần này theo Nô Địch đi tới vô địch tiểu điếm, trừ Sâm Tĩnh, Hà Liên, Phạm Lãng cùng với Vưu Lý ở ngoài còn có hai người, lưu lại nữa hai người phụ trách đại sảnh một ít nhỏ vụn công tác sau đó, hơn người đều là theo chân Nô Địch cùng nhau chui vào vô địch tiểu điếm trong phòng bếp. Vô địch tiểu điếm nhà bếp không tính là bao lớn, bao nhiêu đi vào mấy người sau đó chỉ là nhìn sách tóm tắt chén chúc. Thế nhưng ở sơ bộ ma hợp sau đó, Sâm Tĩnh bốn người cho thấy một cái chuyên nghiệp đầu bếp rèn luyện hàng ngày, bốn người làm Ngô Địch trợ thủ, một chút cũng không có tạo thành ràng buộc. Vô địch tiểu điếm đặc sắc chính là thuốc đồ ăn, bọn họ đương nhiên không biết vượt qua tổ đại pháo, thay Ngô Địch xuống bếp. Bốn người bọn họ làm chẳng qua là giúp Ngô Địch làm tốt một loạt nguyên liệu nấu ăn xử lý công tác, để cho Ngô Địch có thể chuyên tâm nấu, sau đó lại do bọn họ đối với nấu thức ăn ngon thành phẩm tiến hành một bước cuối cùng làm đẹp gia công. Trước đây chỉ có Ngô Địch một người thời gian, Ngô Địch là lười làm cũng không quá biết làm những thứ này, hiện tại có mấy cái này trợ thủ hỗ trợ, mấy người đang làm nhẹ nhàng dưới cũng là yêu cầu nghiêm khắc bản thân sau khi làm xong những thứ này kỳ thái phẩm làm đẹp. Bất quá rất nhanh bọn họ chính là phát hiện không kịp, căn bản không kịp, Sâm Tĩnh bốn người kỹ thuật thái rau ở chủ thần đường trong cũng là số một, thế nhưng mặc dù bốn người toàn lực xử lý nguyên liệu nấu ăn đều vẫn là không mau hơn Ngô Địch. Từ giữa trưa bắt đầu đến chạng vạng. Mấy người vẫn ở vào cao phụ tải vận tắc trong khi, giữa lông mày rất lộ rõ ra mệt mỏi, dù sao không phải là mỗi người đều giống như Ngô Địch tồn tại vô cùng tinh lực. Nhìn vô địch tiểu điếm ngoài cửa gần như không có giảm bớt, vẫn như cũ xếp hàng phía chân trời đội ngũ, mấy người đều có loại cảm giác tuyệt vọng thấy. Ngô Địch đem các loại nhìn ở trong mắt, vì vậy đột ngột dừng lại trong tay động tác, đi tới cửa phần mềm hặc thượng một khối đóng cửa bài tử, thô bạo kết thúc. À y y y. Tân tân khổ khổ xếp hàng vẫn còn không ăn được thuốc đồ ăn học viên nhất thời nhất tề kinh hô, nhưng là lại không ai dám biểu thị bất mãn. Lại không luận vô địch tiểu điếm duy nhất cái này một nhà, qua thôn này không có tiệm này thuốc đồ ăn, riêng là Ngô Địch sao chịu được cùng đô thành đại nhân vật nói chuyện ngang hàng vinh dự đường chủ thân phận, cũng đủ để khiến cho mọi người không dám có chút oán giận. Đối với vô địch tiểu điếm, muốn thủy chung ôm trong ngực kính nể chi. Tâm, ăn đến cùng là vinh hạnh, không ăn được vậy cứ tiếp tục nỗ lực. Giống Ngô lão bản đại nhân vật như vậy đều là bỏ qua thân phận mở tiệm xuống bếp, bọn họ còn có thể có cái gì bất mãn đây? Thử hỏi trong đô thành đại nhân vật, chứ Ngô Địch ở ngoài còn có ai là như thế tiếp địa khí? Đóng cửa bài tử vừa ra, một đám ngoại viện học viên chẳng qua là hơi có chút hề hoài, sau đó từng cái phi thường có lễ phép cùng Ngô Địch, Sâm Tĩnh đám người chào hỏi, trực tiếp ly khai. Ai nha mẹ ta, mệt mỏi quá a. Vưu Lý ghé vào trên bàn, một bộ hư thoát dáng dấp. Thật mệt. Mặc dù là luôn luôn hiếu thắng Phạm Lãng lúc này cũng là gánh không được, càng không cần phải nói Sầm Tĩnh cùng Hà Liên hai cái cô nương ra, cũng là mệt đến không được. Tiểu Dương, Tiểu Lý, đi nhà bếp tùy tiện tìm chút nguyên liệu nấu ăn, đơn giản làm chút ăn đi. Hà Liên nói ra. Liên tỷ, đứng a, ta đây chân cũng mau chạy đoan ở. Tiểu Lý vẻ mặt đưa đám nói. Như vậy a. Tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Địch, hiện tại cũng chỉ có Ngô Địch vẫn như cũ tinh lực dồi dào. Xoát. Ngô Địch trên tay nhận lóe lên ánh bạc, 6 viên đỏ bừng quả thực xuất hiện ở Ngô Địch trong tay, tản mát ra cường liệt hương vị, có thể dùng toàn bộ tiểu điếm đều là nắng không ít. Đây là chương 129, Cẩm Tú Sơn Hà. Đây là linh quả. Vưu Lý con mắt trong nháy mắt sáng lên, rất không có ý chí tiến thủ nuốt ngụm nước bọt. Không phải bình thường linh quả, thứ giai. Không, ngũ giai, không không không. Phạm Lãng hô hấp đều là thoáng dồn dập. Hô, đây là thất giai linh quả. Sâm Tĩnh thở dài một hơi, hít sâu mấy lần, vẫn như cũ khó nén trên mặt chấn động. Lão sư, ngươi đây là... Hà Liên lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Ngô Địch tiện tay ném một cái, đem cái này 6 viên chu ngọc linh quả ném cho 6 người. Ô hoa hoa. Một trận luống cuống tay chân qua đi, mấy người cuối cùng cũng không có thể dùng cái này chân quý thất giai linh quả rơi điện. Ngô lão sư, đây là cho chúng ta sao? Được xưng là tiểu lý thanh niên thần sắc kích động, hai tay dâng chu ngọc linh quả, thân thể đều đang khẽ run. Ăn đi, đây là cho các ngươi khao. Ngô Địch nói ra, xác định bọn họ trong đầu ý tưởng. Trái cây này rất tốt, mới có thể cho các ngươi khôi phục một điểm khí lực, còn có cái này là hôm nay kinh doanh ngạch, chính các ngươi nhìn lấy. Ngô Địch hất tay một cái, trong điếm chỗ trống xuất hiện một tòa yêu tinh xếp thành núi nhỏ. Không không không, Ngô lão đại, đây là chúng ta tự nguyện, rồi hay nói ngươi đã cho ta trân quý như vậy linh quả, đời ta cũng còn ăn xong thất giai linh quả đây. Vưu Lý trong nháy mắt dũng cảm, liên thanh cự tuyệt. Hơn người liền càng không cần phải nói. Mặc dù là Tiểu Lý cùng Tiểu Dương cũng chỉ là ban đầu bị yêu tinh vùng núi hào quang óng ánh thoáng qua dưới nhãn, rất nhanh chính là rời ánh mắt. Ngày hôm nay bọn họ không chỉ có trên đường ăn xong Ngô Địch thuốc đồ ăn, hơn nữa hiện tại Ngô Địch trả lại cho hắn môn thất giai chu ngọc linh quả, đổi lại tính được đã hoàn toàn vượt qua một ngày đêm lao động nên được, còn nữa Ngô Địch hiện tại nhưng là bọn họ chủ thần đường vinh dự đường chủ, bọn họ làm sao có thể còn có thể đi lấy yêu tinh làm thù lao. Nội tâm bình tĩnh trở lại sau đó, mấy người lại là tập hợp. Ở trong tay bọn họ thế nhưng thất giai linh quả, diệu dụng vô cùng, thật cứ như vậy ăn, ham muốn ăn uống là thỏa mãn, nhưng là đối với cái này thất giai linh quả mở rộng hiệu quả cũng là thấp nhất. Cái này, lão sư, đây là rất vật chân quý, cứ như vậy cho chúng ta thật đừng lo sao. Hà Liên vẫn là có chút không yên lòng, liền hỏi. Ăn chính là, loại vật này ta còn rất nhiều. Nô Địch vừa nói, từ bạc trong lấy ra một viên ánh vàng rực rỡ quả thực, một hơi chính là nhét vào trong miệng. Giang giác. Ở Ngô Địch cắn quả thực trong nháy mắt, trong thiên địa giống như xẹt qua một đạo kim sắc thiên lôi, ngào ngạt ngát hương tùy theo tràn ngập ra, từng luồng kim sắc sương mù từ quả thực trong tỏa ra lái đi, đem trọn cái đại sảnh đều là chiếu rọi một mảnh thần thánh quang minh. Lần trước ta ở trên ngọn núi kia đào không ít, còn lại còn rất nhiều, ta chuẩn bị cầm tới làm đồ ăn. Ngô Địch mập mờ không rõ nói ra. Sâm Tĩnh 6 người hiện tại đã hoàn toàn ngây người, Ngô Địch vừa mới cắn quả thực tuyệt đối so với trong tay bọn họ thất giai chu ngọc linh quả cao hơn giai. Bát giai vẫn là kiểu giai, mặc dù là Sầm Tĩnh cũng không thể nào biết được, bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc qua. Dâm Vưu Lý lần thứ hai nuốt ngụm nước bọt, vung tay lên nói, mặc kệ nó, ngày hôm nay ta muốn hưởng thụ. Vừa nói, Vưu Lý hai tay cầm quả thực, nói chuyện cắn, nhất thời lộ ra như si mê như say sưa thần tình. Hơn 5 người cũng là bị triệt câu dẫn ra muốn ăn, không muốn hắn, một lòng bắt đầu khó có được cực hạn hưởng thụ. Một viên thất giai linh quả hạ đỗ. Một cổ tinh thuần tột cùng linh lực trong nháy mắt khuyết tán tới tứ chi bách hải, khiến cho bọn họ một ngày đêm môn thủ công tích lũy mệt nhọc hễ quét là sạch, từng cái tinh thần tỏa sáng, trạng thái vô cùng tốt. Sau đó, Ngô Địch hướng bọn họ biểu diễn bản thân siêu tầm, triệt để cho bọn họ biết được Ngô Địch lúc trước quả thực không phải loạn ngữ. Xếp thành vùng núi yêu tinh, đủ loại chân bảo, các loại chủng tộc yêu thu thịt cùng với thất thải dày linh dược sơn, Ngô Địch cá nhân siêu tầm có thể một gia tộc bảo khố, thật sự là thấy qua phong phú. Sau đó, Ngô Địch đem từ tiểu hoang sơn mạch săn thú đoạt được yêu thú và ngũ giai trở xuống linh dược một tia ý thức đặt ở ướp lạnh trong kho, không bỏ xuống được thì để cho Hà Liên các loại người hỗ trợ cầm chữ vật giới chỉ giả vờ. Các đại gia tộc lễ vật trong, chữ vật giới chỉ loại này tiền tệ tự nhiên không thể thiếu, hơn nữa từng cái đẳng cấp cũng không thấp. Nơi đây nguyên liệu nấu ăn chúng ta thật có thể tùy tiện dùng sao? Hà Liên ngây ngốc hỏi, vẫn có chút khó có thể tin. Dùng đi, hiện tại có thể dùng. Tỉ như làm một bản chuyên môn đêm đó cơm cái gì. Ngô Địch nói ra, rốt cục đem chính mình nội tâm ý đồ nói ra, đối với mấy người tay nghề, là vì Sầm Tĩnh đồ ăn, Ngô Địch đó là tương đương chờ mong. Được. Phạm Lãng người thứ nhất lên tiếng trả lời, hai mắt nhìn quanh, tìm kiếm mình cần nguyên liệu nấu ăn. Ngô Địch gật đầu, mang theo vẻ chờ mong trở lại tiểu điếm đại sảnh, đúng lúc, Đinh Tuyết Tình, Sở Kiện cùng Tô Vân Sinh 3 người chạy tới, trong tay còn mang theo một ít tán vạn. Tuy là Ngô Địch thuốc đồ ăn đối với tu hành mà nói quả thực tốt, nhưng là 3 người bọn họ có thể tính là trên cái thế giới này trừ Ngô Địch ở ngoài ăn tối đa mấy người. Bọn hắn bây giờ cũng là biết thuốc đồ ăn tuy tốt, nhưng là lại cũng không thể ăn nhiều, cho nên lần này cố ý mang chút đô thành tên ăn vặt đến đây. Ngô Địch ca, chuyện gì cao hứng như thế? Đinh Tuyết Tình hỏi. Ngô Địch không đáp, hỏi các ngươi cơm ăn sao? Còn không có, cái này không tính cùng địch ca ngươi ăn chung kia mà. Sở Kiện trả lời. Vậy trước tiên đem những này để một bên, đợi cho các ngươi ăn xong ăn. Nô địch nói.
Ăn ngon.
Ba người không hẹn mà cùng đánh cái dùng mình, ở vị thành thời gian không chỉ một lần nghe Nô địch nói lời này, đều đã nghe ra bóng ma trong lòng đến.
Các ngươi ánh mắt gì, là thật.
Nô địch nói ra. Giữa lúc Nô địch thoại âm rơi xuống, Tiểu Lý cùng Tiểu Dương hai người từ phòng bếp đi ra, trong tay mang một phần đồ ăn.
Nô lão sư, đây là chúng ta hai người hợp lực chuẩn bị mở dạ dày đồ ăn, Quyền Đương ném cục gạch.
Dẫn Ngọc, lão sư có thể chỉ chờ mong một cái Phạm Ca Liên Tỷ bốn người bọn họ cùng nhau tác phẩm.
Tiểu Dương cười thần bí nói.
Tiểu Lý cùng Tiểu Dương hai người làm là một đạo bình thường nhất bất quá xào thanh giang đồ ăn, tuy là cách làm phổ thông, thế nhưng mùi vị cũng tuyệt đối không phổ thông, đủ để vượt qua đô thành một ít đại hình từ lâu.
Một đạo phổ thông thanh giang xào rau, trong dung nhập tiền bối người kinh nghiệm cùng với hai gã chủ thần đường học viên kỳ tư diệu tưởng, làm ra không giống với bình thường mùi vị, phi thường không đơn giản.
Một hơi hạ đỗ, nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác xông thẳng người sâu trong linh hồn, khiến người ta phảng phất đưa thân vào một mảnh đại thảo nguyên.
Hoa, tốt nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị, ta phảng phất thấy một mảnh biển hoa.
Đinh Tuyết Tình cho đã mắt tiểu tinh tinh.
Mở mà không méo, vừa đúng hỏa hậu, tử tỉ mỉ thưởng thức phía dưới, trong phảng phất.
Ta biết, là sâm chuông hương cỏ đoán.
Tô Vân Sinh nói ra.
Nô, ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon.
Đây là sở kiện lời bình, lanh mồm lanh miệng tay nhanh hơn.
Co lại thanh giang đồ ăn, tuy là lưỡng người đã tận khả năng bao nhiêu xảo, thế nhưng ở bốn người do cuốn mây tan phía dưới vẫn là rất nhanh chính là giải quyết, đồng thời Ngô địch bốn người rõ ràng chưa thỏa mãn, cái này để cho hai người thậm chí nghĩ lại đi làm một phần, bất quá vừa nghĩ tới bọn họ chủ thần đường xuất sắc nhất bốn người liên thủ, bọn họ chính là khắc chế.
Lại qua một khắc đồng hồ, trong phòng bếp tiếng động hoàn toàn đình chỉ, Sầm Tĩnh cùng Hà Liên lúc đầu đi ra, sau khi... Phạm Lãng cùng Hà Liên hai người mang một cái đường kính ước chừng một thước thanh men sứ mâm nhắm mắt theo đuôi.
Di, đến sớm không bằng đến đúng lúc, nô lão đệ không ngại lão ca ca ta tới quấy rầy đi.
Vô địch tiểu điếm môn ngoài truyền tới một giọng nói, một người mặc tùy tiện người đàn ông trung niên đẩy cửa mà vào, mặt mỉm cười.
Không đợi Ngô địch trả lời, mặt một bả đầy mặt người đàn ông trung niên đi thẳng tới đạo kia vừa nhìn liền bất phàm món chính trước, không được tán thán.
Dâm rộ, gồm cả nhẹ nhàng khoan khoái cùng nóng bỏng khí tức, chua xót, đau khổ. Cam, tân, mạn, ngũ vị tạp trần, khó có được khó có được.
Xin hỏi mấy vị tiểu bằng hữu, món ăn này tên gì?
Người đàn ông trung niên hỏi.
Cẩm Tú Sơn Hà.
Sầm Tĩnh trả lời.
Chương 130, rượu ngon xứng món ngon.
Cẩm Tú Sơn Hà, tốt một bức Cẩm Tú Sơn Hà.
Trung niên đổ phu chợt giống to một tiếng, vỗ tay bảo hay, sợ đến Vưu Lý suýt nữa ném một cái tay đem thanh men sứ mâm ra bên ngoài.
Ta nói lại thúc, ta có thể không cản đường à?
Vưu Lý hỏi.
Hảo hảo hảo, vậy đi tới, ngày hôm nay ta cũng tới nếm thử cái này Cẩm Tú Sơn Hà.
Trung niên đổ phu rất không khách khí làm đi trước, tìm cái chỗ ngồi xuống, vẻ mặt vẻ chờ mong.
Nô địch ca, cái này đại thúc là ai a?
Đinh Tuyết Tình nhỏ giọng hỏi.
Há, hắn a, một cái bán thịt, tâm tuy là điểm đen, thế nhưng người cũng không tệ lắm.
Nô địch không thèm để ý nói ra.
Hắc hắc hắc, nô lão đệ, cái gì gọi là bán thịt, đều là sách người nói chuyện văn minh một chút. Bán thịt cũng không thể nói lung tung.
Đồ phu đối với Ngô địch xưng hô hắn bán thịt biểu thị bất mãn, dù sao cái này nghe có thể khiến người ta liên tưởng đến phong tục nghiệp.
Ta cũng là cái chính nhi bắt kinh thương nhà, chuyên nghiệp đồ phu, còn có ta làm sao lại lòng đen tối, muốn nói hắc ngươi tiệm này không cũng giống vậy.
Đồ phu nói tiếp.
Đồ phu cùng Ngô địch thường xuyên qua lại như thế xé ra ra, mọi người đều là phản ứng kịp trước mắt trung niên đại thúc này là người ra sao vậy.
Đại danh đỉnh đỉnh đồ phu là vậy.
Giá trên trời tiệm ở Vô địch tiểu điếm chưa tư nở dê xuất hiện trước khi, khải toàn đường cái lao trong thì có hai nhà, một nhà tiểu quán hiện tại nằm ở ngừng kinh doanh trong, còn lại chính là nhà kia cửa hàng thịt.
Nói đến đây khải toàn đường cái giá trên trời tiểu điếm truyền thuyết, mọi người tại đây đó cũng đều là như lòng bàn tay.
Tuy là không có đã từng tới kiến thức qua, nhưng là từ đám lao sinh trong miệng lại cũng biết đại khái một ít giá trên trời tiệm truyền thuyết.
Ở nơi này khải toàn đường cái, không có chút bối cảnh còn thật bất hảo đặt chân. Mà trước mắt trung niên đại thúc này liền lợi hại, là nội viện chân chính đại nhân vật, cái kia chiến lược thông thiên híp híp mắt viễn phương hai đại gia.
Có một cái như vậy chất tử ở, đô tể này hai đại gia ở nơi này khải toàn đường cái thật đúng là có thể dùng vô pháp vô thiên, không người dám trêu chọc, trước đây dám can đảm trêu chọc, đã toàn bộ bị nội viện híp híp mắt thu thập gắt gao.
Đến đến, đều đừng lo lắng a, ngồi một chút ngồi, an trung đừng khách khí.
Đồ phu đảo khách thành chủ, lúc đầu cầm đũa lên, sẽ hạ thủ. Nhưng là bị Ngô địch tay mắt lanh lẹ dùng chiếc đũa ngăn lại.
Cạch cạch cạch.
Lưỡng đôi đũa ở giữa không trung vũ động xuất ra đạo đạo tàn ảnh, khiến cho người hoa cả mắt, cuối cùng ba một tiếng, lưỡng đôi đua nhất tề tan vỡ, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Phạm Lãng bốn người vốn là muốn từng điểm đem đạo này món chính lý niệm, ý tưởng rằng giải, trải qua Đổ Phu như thế một dính vào, phản nhưng không biết kể từ đâu, cuối cùng chẳng qua là giới thiệu sơ lược dưới mỗi người phụ trách địa phương. Phạm Lãng phụ trách là khay phía tây mì phở, tên là Băng Hỏa Vô Song Mặt. Thiên Hạ Vô Song. Mặc dù coi như chẳng qua là đem canh xuông mặt trong mặt kiếm đi ra để lên, thế nhưng nếu như tử quan sát kỹ nói sẽ phát hiện trong mì có càn khôn. Diện điều nguyên liệu chính đương nhiên là bột mì, thế nhưng Phạm Lãng nhưng ở trong bột mì gia nhập vào linh dược mài thành bụi phấn, khiến cho tăng vài phần vẻ xanh biếc, hơn nữa diện điều trung ương nhất là ánh sáng, bên trong bị dưới vào đặc chế mà thành yêu thú thịt đông lạnh, có thể nói quỷ phụ thần công. Nô lao đệ, ta đừng làm rộn được không? Đồ Phu gần như cầu khẩn nói. Được. Nô Địch đáp một tiếng, đầu thủ chính là cầm một đôi đũa mới xốc lên một cây diện thử lưu một tiếng hút vào trong miệng. Nhai dai, phi thường nhai dai, thượng thật tươi mới bột mì cùng yêu thú trong trứng tinh túy dung hợp vào một chỗ, sản sinh làm người ta say sưa tư vị. Mà Phạm Lãng đem gọi là Băng Hỏa Vô Song trong băng cũng là vào thời khắc này hoàn toàn thể hiện ra. Diện điều nội bộ thịt đông lạnh vào miệng tan đi, giống như một ông thanh tuyển làm cho người ta cảm thấy cảm giác mát mẻ, đồng thời lại không thiếu khuyết làm người ta si mê mùi thịt, cùng nóng hổi diện điều hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, sản sinh bao nhiêu tính toán thoải mái cảm giác. Nô, thật là thoải mái, loại này nồng nặc mùi vị thật bất khả tư nghị, cùng vô cùng nhai dai mặt phối hợp lại, khiến người ta không khỏi nghĩ muốn một hơi tiếp một hơi. Đồ Phu rất không có có hình tượng ở dê kêu lên. Đinh Tuyết Tình lúc này cũng là không có có một tia thiếu nữ rụt rè, mà Sở Kiện còn lại là kém chút đem đầu lưỡi mình đều cùng nhau cắn. Ở Phạm Lãng nhắc nhở phía dưới, Băng Hỏa Vô Song Mặt cuối cùng là lưu lại non nửa. Phương Bắc là Vưu Lý phụ trách đắc ý làm, tam tượng nem rán. Cái gọi là tam tượng, ở Vưu Lý giới thiệu một chút, mọi người mới biết hắn ngón tay là bay trên trời, trên mặt đất chạy, trong nước du ngoạn, hải lục vô ích ba loại đại biểu tính yêu thú thịt. Nô Địch nguyên liệu nấu ăn kho phong phú phú mặc dù là chủ thần đường cũng vô pháp so sánh, Vưu Lý ở tinh khiêu tế tuyển phía dưới, cuối cùng tuyển định là không trung cánh đại bàng, trên mặt đất hát chư còn có trong nước kim lương. Ba loại nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là ngũ giai vương giả cấp bậc, xử lý cũng quả thực tốn nhiều sức lực, ngoài ra, Vưu Lý vẫn còn ở trong gia nhập vào một khối nhỏ nhị phẩm linh dược bạch ngọc tham, cắt thành một khối nhỏ, trừ tăng vị ở ngoài còn đưa đến để cao vị chỗ tốt. Không có gì có thể nhiều lời. Mấy người trong tay mỗi người có một cái nem rán, cán. Răng rắc răng rắc. Giòn vang âm thanh bên thai không dứt, đây là tô hương thúy biểu bì, sau đó mới là tinh túy tam tượng. Thiên không mênh ngông. Trong nước thư thái. Mặt đất dày. Ba loại không đồng cảm quan hòa lẫn, khiến người ta một hồi phảng phất ở trên trời bay lượn, một hồi lại đang mặt đất tùy ý chạy trốn, một hồi lại đã trong nước hóa thành du ngư, hiểu được vô cùng. Nhất thanh thúy hưởng đám đông từ đối với tam tượng nem rán dư vị trong kéo về đến hiện thực, Hà Liên cầm trong tay một cái muỗng sắt, đi về phía nam bên một cái giống như hoa cái vây vàng óng ánh miếng cháy đỉnh vừa gõ. Gai mắt hồng quang kèm theo nồng nặc đến mức tận cùng mùi vị khuyết tán ra, giống như một cái hương khí lựu đạn nổ tung. Đây là ta hồng bạch xứng. Hà Liên nói ra. Đậu hũ ma bà đây là Ngô Địch đệ nhất cảm quan. E giờ đây là một đạo dấu ở miếng cháy trong đậu hũ ma bà. Đậu hũ cùng mỹ vị yêu thú thịt tuyệt diệu vị giác hợp tấu, linh tiêu cay cùng tê dại, có hoa tỏi non hương hơn nữa bản thân nóng còn có thịt bọt bơ cùng tinh thần, sáu vị nhất thể, cấu thành đạo này hồng bạch xứng. Đồ Phu lúc trước sở cảm thụ được nóng bỏng khí độ một bộ phận chính là tới từ này. Một khối miếng cháy dính vào hồng bạch xứng nước canh cùng thịt bọt, giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Hào hào hào. Đồ Phu liên thanh gọi ba lần tốt gỡ xuống beo ở hông hồ lô rượu, mở ra che, nhất thời. Dày quang vụ từ miệng hồ lô phiêu tán ra, một cổ cực hạn say lòng người mùi rượu phát tán ra, chỉ là nghe liền để cho người có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Rượu ngon xứng món ngon có, hiện tại rượu ngon cũng tới. Làm gì vậy, nhìn ta như vậy. Đồ Phu đem hồ lô rượu giấu tại bên người, mắt lẽ xem mọi người. Ngươi hiểu được, thứ tốt muốn chia sẻ, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Nô Địch vừa nói, không biết từ chỗ nào lấy ra 10 cái tô. Ui ui ui. Ta hồ lô này tổng cộng mới bao lớn, ngươi liền dám lên mặt bát, thật không nhiều a huy. Đồ Phu kháng nghị. Cuối cùng vẫn Hà Liên từ tùy thân trong chữ vật giới chỉ lấy ra 10 cái ước chừng 2 cái lớn chừng ngón cái ly rượu nhỏ. Đồ Phu lúc này mới thỏa hiệp, bất quá vẫn là không có đảm mãn, từng cái ly rượu nhỏ chỉ tới một hớp nhỏ. Vư A ngược lại trong miệng còn lầu bầu cũng bị đánh cái gì vân vân, chứ Ngô Địch ở ngoài không có ai nghe rõ. Chương 131, Ngô Địch thất tung. Mùi rượu say lòng người tâm. Đồ Phu hồ lô rượu trong rượu, tung bay một tinh khiết và thơm, nhất phẩm một hồi vị. Nho nhỏ này ly trong rượu, cũng là phảng phất ẩn chứa thương hải tăng điển, thời gian thay đổi, đây là thời đại lắng động cùng lạc ấn. Đại mộng tiên cổ, phảng phất giống như cách một thế hệ, gần như chỉ ở nho nhỏ này một chén rượu trong bị thuyết minh vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trăm vạn xuân lai thu còn đi, hồng nhan cũng biến hóa phấn khô lâu thiên biến địa hóa thần theo băng, nhân tộc cuối cùng không còn nữa năm đó sinh làm một đời thiên hạ hùng, vậy ta nóng máu nhuộm thanh thiên. Đô phu cảm khái nỉ non. Ngươi nói cái gì? Nô địch vấn. Không có, không có gì. Đồ phu cười cười. Thế gian lại có như thế kinh diễm tuyệt luân rượu ngon, đại thúc, cái này đến là rượu gì? Vưu Lý hai mắt trước đó chưa từng có sáng sủa. Rượu này chỉ ứng với có ở trên trời, nhân gian khó có được vài lần nghe thấy, ngày hôm nay bị các ngươi đụng với vật khí, những người bạn nhỏ, có cơ hội này liền cẩn thận thưởng thức đi. Đồ phu nói ra. Mọi người nhất tề gật đầu, trừ Ngô Địch, hắn biết cái này bán thịt thật quý rất, cái này không, thừa dịp mọi người say sưa thời gian, hắn đã bắt đầu ăn ngon nghiến. Nô địch đương nhiên sẽ không tùy ý bán thịt một người ăn xong còn lại mỹ thực, cuối cùng từ đông kéo dài đến trung ương đồng thời cùng tứ phương liên tiếp sầm tĩnh tác phẩm. Nô địch đã bất chấp nghe cái gì giới thiệu, như là cùng đồ phu trận đấu một dạng, do cuốn mây tan. Đợi đến sầm tĩnh đám người phục hồi tinh thần lại thời gian, trong cái mâm món ngon đã có gần nửa rơi vào nô địch cùng đồ phu hai người cái bụng. Chờ nổi. Lúc này ngay cả sầm tĩnh đều là cấp bách, bọn họ món ăn này lần thứ hai biến hóa còn không có hiện ra đây. Cũng nhanh bị Ngô Địch cùng Đồ Phu ăn xong, cái này cũng không hay. Sầm Tĩnh lật tay một cái, trong tay xuất hiện một cái tinh xảo chén ngọc, trong chén có hồng vân khí độ phun ra nuốt vào, tản mát ra một cổ kỳ dị hương vị. Sầm Tĩnh đem trong bát ngọc hồng sắc phối liệu đều chiếu vào cả mâm cẩm tú sơn hà trên. Thử hừng hực. Cả bàn thái phảng phất vào giờ khắc này cháy hừng hực ra, bước lên trận trận hồng vân, ở giữa không trung tổ hợp thành một bộ cẩm tú sơn hà đồ án, đồng thời đồ án đang không ngừng biến hóa. Làm như ở trương hiển nhân tộc lịch sử phát triển. Ê ơ. Một tiếng thanh thúy phượng hoàng minh, giữa không trung hồng vân sơn hà đổ triệt không rõ, hôn hợp với nhau tổ hợp thành một cái dục hỏa phượng hoàng, với trong liệt hỏa nghiết. Từ trong cho bụi trọng sinh. Được, tốt, tốt. Đồ phu thần sắc rung động, lần thứ hai nói liên tục ba chữ hảo. Tốt một bức cẩm tú sơn hà, giỏi một cái dục hỏa trọng sinh. Dục hỏa sau đó cẩm tú sơn hà ngũ phương đồ ăn mặc dù coi như vẫn như cũ mỗi người chia lịa. Nhưng là lại phảng phất bị nối liền cùng một chỗ, lần thứ hai nếm thử, mùi vị hoàn toàn biến dạng, duy nhất không thay đổi vẫn là phần kia mỹ vị. Mượn y một người, một phần cẩm tú sơn hà tự nhiên là không đủ, liên đối Đinh Tuyết Tình ba người mang đến ăn và tăng nghỉ, tất cả mọi người vẫn là chưa thỏa mãn. Vì vậy Ngô Địch tự mình động thủ, làm mấy phần thuốc đồ ăn, mà Sầm Tĩnh mấy người cũng là lần thứ hai xào mấy đạo đơn giản ăn sáng. Ngô Địch thuốc đồ ăn tự nhiên là phải có Đinh Tuyết Tình, Sầm Tĩnh chín người gian nan tiêu diệt. Mà đổi thành bên ngoài mỹ thực, việc nhân đức không nhường ai bị Ngô Địch cùng Đồ Phu hưởng dụng. Trong lúc, Ngô Địch nhóng nheo đòi hỏi, không chê phiền phức, cuối cùng từ keo kiệt Đồ Phu hồ lô rượu trong làm ra một đại bát rượu ngon, sau đó lại cho hắn chín người một người đảo mãn tràn đầy một ly, xem Đồ Phu mí mắt trực nhảy, tâm lý miễn bản có đau lòng biết bao. Đồ Phu rượu ngon, một ly hạ đố, hơn người mặc dù là tu vị miễn cưỡng đạt được phong vương cấp chớ Sầm Tĩnh đều là chóng mặt, cũng không lâu lắm chính là say ngã ở trên bàn. Đồ phu ăn uống no đủ, chân mặt du, chạy so với ai khác đều nhanh, kết quả cuối cùng còn đứng chỉ có Ngô Địch một người, Ngô Địch chỉ phải miễn vì khó đem đám này không thắng tiểu lực tiểu bằng hữu từng cái mang đến lầu thượng, nam toàn bộ ném tới hạng thành gian phòng, còn như ba nữ nhân, đương nhiên là bị Ngô Địch ném ở trên giường mình. Đêm đã khuya, Ngô Địch nổi lên nóc nhà, nhìn khắp trời đầy sao, thưởng thức còn chưa uống xong rượu ngon, suy nghĩ khó phân, muốn rất nhiều, rất loạn. Đột nhiên khoảnh khắc. Ngô Địch dư quang trong hiện lên một đạo người quen biết ảnh, đó là Đồ Phu. Trễ như thế, lén lút làm sao bây giờ? Ngô Địch nói nhỏ, nếu như bình thường, Ngô Địch tự nhiên không đi để ý tới, bởi vì phải ngủ. Thế nhưng đêm nay hắn lần đầu tiên không có gì buồn ngủ, ở lòng hiếu kỳ điều khiển dưới, ánh mắt theo Đồ Phu di động, cuối cùng rơi vào nhà kia đã ngừng kinh doanh sắp tới nửa năm quán rượu nhỏ thượng. Tử quán. Lẽ nào cái này bán thịt rượu là ở đâu cầm? Ngô Địch suy tư. Không cần trộm mà là dùng cầm để diễn tả, bởi vì nếu như là nói thật, Nô Địch cũng muốn đi lấy một cầm, dù sao rượu này là thật không sai. Hai tay nhẹ nhàng vô ngói nóc nhà, Nô Địch khống chế được bản thân thân hình mềm mại rơi xuống đất, bước đi không tiếng động, tới gần tiểu quán tường lây, chất lách người chính là nhảy vào trong. Tiểu quán cấu tạo cùng Nô Địch suy nghĩ có chút sai lệch, nơi này nhìn càng giống như là một người bình thường ra, bất quá trong sân các loại trưng cất rượu công cụ nhỏ cũng là mọi thứ đầy đủ hết, tuy là nửa năm không người ở. Thế nhưng vẫn như cũ bất nhiễm chút nào bụi, khiến người kinh dị. Đi đâu đây? Nô Địch nghi hoặc, nhún nhún mũi, ngửi được một chút tinh khiết và thơm.
Bên kia sao?
Nô Địch xoay người đi hướng một cái thấp bé nhà lá không đường, thế nhưng Nô Địch cảm giác được trong lòng đất có một vùng không gian.
Lục Lọi kéo mở một cái công tắc, một cái cầu thang lộ xuất hiện ở Nô Địch trước mặt, theo cầu thang đi xuống, Nô Địch nhìn thấy một bộ cảnh tượng kỳ dị.
Một bước nhất tinh thần, đến cuối cùng, Nô Địch phát hiện mình dưới chân lộ đã tiêu thất, dưới chân hắn sở đạp phảng phất là một mảnh vô ngân tinh không, tứ phương trên dưới đều là có điểm điểm tinh quang bao phủ, cách đó không xa là một cái rực rỡ ngân hà.
Nô Địch đưa tay hướng một viên sáng sủa tinh thần tìm kiếm, nhất thời cái ngôi sao kia trong nháy mắt phóng đại, cuối cùng hóa thành một cái phong cách cổ xưa bình rượu xuất hiện ở Nô Địch trong tay.
Nô Địch kinh hỉ, đang muốn tiếp tục cướp lấy, dị biến nảy sinh.
Nô Địch dưới chân tinh thần đồ loé sáng, tổ hợp thành một bức huyền ảo khó lường trận đồ, biến hóa xuất một cánh cửa vực, trong nháy mắt đem Nô Địch thôn phệ.
Gì, cái này ba động, lẽ nào đồ phu xuất hiện ở tinh không cửa vào, nhìn chậm rãi khép kín vực môn, không khỏi tấm tắc thở dài nói, hậu sinh khả úy, thực sự là hậu sinh khả úy a.
Nô Địch sau khi biến mất một tháng.
Ai nha, làm sao vẫn ăn ngon như vậy, không phải ta nghĩ muốn mùi vị, ta muốn là trùng kích ra trùng kích.
Hoa Tiểu Hoa một bên miệng lớn ăn đĩa mỹ vị, vừa trách móc đạo.
Phải, chờ.
Sâm Tĩnh híp mắt lại, không lâu sau từ trong phòng bếp đi ra, trong tay mang một chậu hắn tin tưởng lòng thổ châu.
Đến.
Hoa Tiểu Hoa vẻ mặt chờ mong, miệng lớn cắn mấy con dâu.
Ngao ố Hoa Tiểu Hoa nhảy một cái cao ba thước, sắc mặt lúc này liền là lục, nhìn Sâm Tĩnh nhãn thần giống như lại nhìn nguy hiểm ma nữ.
Nô Địch sau khi biến mất một năm.
Đến a, đem nơi đây mở ra, cái này Vô Địch tiểu điếm đã không cần phải tồn tại.
Triệu Khánh Dương ra lệnh.
Dừng tay, nơi này là chủ thần đường vinh dự đường chủ tiệm, ta gặp các ngươi ai dám động đến.
Hà Liên cả giận nói.
Ngươi nói thế nào cái Ngô Địch?
Đừng đùa, hắn đã thất tung một năm, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn sẽ trở về tiếp tục cùng các ngươi chơi loại này thái gia gia trò chơi, có thể hắn đã vĩnh viễn cũng không về được, vương tộc không thể đủ.
Triệu Khánh Dương cười nhạt.
Ta gặp các ngươi ai dám động đến?
Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương từ trong điếm đi tới, lão khí hoành thu mắng.
Ha ha, nguyên lai tiểu điện hạ ở chỗ này làm khách, tốt lắm, chúng ta đi, ngày khác trở lại thu hồi chúng ta Triệu ra địa bàn.
Triệu Khánh Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói.
Nô Địch ngươi đến đi nơi nào?
Hạ Chỉ Nghiên lầm bẩm.
Lão sư.
Hà Liên, Sâm Tĩnh đám người lòng có bất an.
Chương 132, Thái Cổ Ma Sơn.
Thời không biến ảo, đấu chuyển tinh di, trước một giây, Nô Địch còn thân ở kỳ diệu tinh không trong hầm rượu, sau một khắc, hắn liền là không bị khống chế ngã vào dưới chân tinh không vực môn, ánh sáng màu bạc tràn ngập ở Nô Địch trong tầm mắt.
Loại này giống như không gian lữ hành kỳ diệu cảm thụ, Nô Địch rời đi vị thành thời gian cũng đã cảm thụ qua, chẳng qua là khi đó chẳng qua là lướt ngang 3.000 dặm khoảng cách, cùng hiện tại trường khoảng cách truyền tống hoàn toàn không cách nào so sánh với.
Giang giác Nô Địch hậu phương đường hầm không gian đột ngột nứt ra một tảng lớn. Lộ ra thông đạo ở ngoài cảnh tượng, nhìn liếc qua một chút chính giữa, Nô Địch chứng kiến to như một ngọn núi nhỏ thi thể, cung điện cổ xưa, phi hành pháp binh cùng với các loại vỡ vụn binh khí mảnh vụn, những thứ này đều là ở vực môn truyền tống quá trình trong bất hạnh xảy ra bất chắc người lưu lại vết tích.
Ở chưa đạt đến thần thánh trước khi, nhân lực cuối cùng là nhỏ bé, không còn cách nào cùng tự nhiên sức mạnh to lớn chống lại.
Ở vực môn truyền tống quá trình trong có đôi khi sẽ gặp phải đáng sợ không gian phong bạo, trực tiếp xé rách thông đạo cũng không phải là không có khả năng việc.
Mà một khi đường hầm không gian tổn hại, mặc dù may mắn còn sống, cũng sẽ bị ngưng lại ở vô hạn không gian hư vô trong, nếu không có đặc thù chỉ dẫn, hoặc đem trọn đời không còn cách nào thoát thân.
Ban đầu truyền tống cũng không bao lớn ngoài ý muốn, tất cả rất thuận lợi rất bình ổn, nhưng mà khoảnh khắc, Nô Địch chợt kinh giác không thích hợp.
Không gian đường hầm vận chuyển hơi bị quá mức khúc chiết, giống như một mê cung mở dạng, hơn nữa chút địa phương tốc độ thời gian trôi qua cũng rất quỷ dị, trong nháy mắt phảng phất đi qua trăm năm quang âm.
Đột nhiên, một cái đen kịt móng vuốt lớn từ thông đạo chắc bích phá vỡ mà vào, tản ra rung trời nhiếp địa cường đại khí cơ, còn chưa gần sát, một cổ chính muốn giết chết hồn phách sát khí dẫn đầu kéo tới.
Cái quỷ gì?
Nô Địch thần sắc không thay đổi, xoay người mở chân, chân phải kéo căng thẳng tắp, vạch ra một đạo đường cong hình rồng, như chân long vẫy đuôi nện ở giữ tợn đen kịt móng vuốt lớn thượng.
Làm.
Giống như đánh như sắt thép, Nô Địch thế đại lực trầm một cước ở không biết sinh vật trên móng vuốt đập ra một cái nửa thước lõm sâu cảm bấy động. Từng cái đại biểu cho trật tự phù văn tử trong tiếp xúc phát ra.
Cứng quá Ngô Địch tự nói, thu chân ra quyền, một đấm xuất ra, khí thế kinh khủng ngưng tụ, giống như trời long đất lỡ, toàn bộ đường hầm không gian đều là vào giờ khắc này kịch liệt ba động ra.
Oeng!
Không thể tránh, Ngô Địch nắm tay cùng lượn lờ thần văn hắc sắc cự trảo đụng vào nhau, sản sinh khó có thể tưởng tượng lực lượng phong bạo,
không gian xung quanh không ngừng than lui. Nay tạm thời phát động đường hầm không gian rốt cục vẫn phải triệt tan vỡ, đang bị không gian phong bạo thổi bay trước khi, Nô Địch nắm tay hay là đem đột nhiên xuất hiện đen kịt cự chảo mở ra nư tờ, hai cây dữ tợn chỉ chảo triệt ngăn ra. Rơi vào vô hạn trong hư vô là rất đáng sợ một việc, không có thủ đoạn đặc biệt hoặc chỉ dẫn, chỉ có thể ở trong hư vô phiêu lưu chí tử. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây là Ngô Địch lần đầu tiên không gian lữ hành, đối với cái này trong các loại đáng sợ không biết rõ, lúc này mặc dù rơi vào vô hạn hư vô, cũng không có bao nhiêu cảm tưởng, ngược lại thì đối với trong hư vô không trọng cảm giác có chút mới mẻ. Nước chảy bèo trôi, Ngô Địch trực tiếp ở hư vô chính giữa nằm vật xuống, hai tay gối sau, hai chân chéo ngoại, nhắm hai mắt lại bắt đầu ngủ nghỉ ngơi. Nếu để cho bên cạnh người biết được có người lại dám ở nguy hiểm rậm rạp trong hư vô chút nào không phòng bị ngủ, sợ rằng sẽ bị kinh sợ đến mức hoàn toàn nói không ra lời, quả thực không phải của mình. Không biết đã qua bao lâu, Nô Địch ở trong hư vô với nhất cá lại yêu, lấy ra một cái hoa quả hự cắn vài cái, nhìn chung quanh một chút trước sau như một mênh mông. Tiếp tục như vậy dường như có điểm buồn chán a, Nô Địch nghĩ như thế, chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, mà cũng liền ở Nô Địch đứng dậy trong giây lát, một cổ phảng phất có thể chiến thiên khí thế ác liệt từ trên người hắn lóe ra. Một lực phá vạn pháp, nếu tìm không được lộ, như vậy thì đánh ra một con đường đi. Nghĩ đến liền làm, Nô Địch huy quyền, quyền tốc độ không tính là mau hơn, thế nhưng chu vi không gian hư vô vào giờ khắc này đều là tĩnh. Ùng ùng. Một cái xuyên qua hư vô cùng hiện thực quang minh đại đạo xuất hiện ở Nô Địch trước mặt, Nô Địch nhấc chân cất bước, ly khai cái này mảnh nhỏ không gian hư vô. Kiềm nén, nặng nề, hít thở không thông. Đây là Ngô Địch từ trong không gian hư vô sau khi đi ra đệ vừa cảm thụ. Mà làm người ta giống như muốn hít thở không thông khí tức đầu nguồn đến từ chính Ngô Địch trước mặt từng ngọn mấy vạn nhận cao to vùng núi. Cả vật thể đen kịt, thượng cơ hồ không có cây cỏ sinh trưởng, khắp nơi trụi lủi, xem toàn thể đứng lên như từng ngọn hắc thiết đại sơn. Đây là một mảnh từ thái cổ còn sót lại ma sơn, Ngô Địch hiện tại liền trô ở mảnh này ma sơn vị trí trung ương nhất. Thiên sơn chim bay tuyệt, vạn dặm bán kính người chết. Đây chính là đối với mảnh này khu không người ở chỗ sâu trong sinh mệnh cấm khu thái cổ ma sơn chân thật nhất vẽ hình người. Ngô Địch nhận đúng một cái phương hướng, ở mảnh này ma sơn đến gần thời gian nửa tháng, tuy là Ngô Địch chưa hết tốc độ cao nhất, thế nhưng sở hành vào khoảng cách cũng là phi thường khả quan, nhưng mà mảnh này ma sơn phảng phất không có giới hạn một dạng, thủy chung không nhìn thấy bờ. Di đột nhiên, Ngô Địch cả kinh, chứng kiến một cái hột, đó là một ngày trước hắn tiện tay mất ở bên cạnh. Nhìn kỹ lại chu vi sơn thế. Nô Địch đập đập nắm tay, kinh giác bản thân cư nhiên trở lại ban đầu vị trí. Đi thời gian nửa tháng, kết quả lại là không công, vẫn như cũ trở về chỗ cũ. Mảnh này thái cổ ma sơn không biết là có không gian trận văn bầy dập, vẫn là có mê mê hoặc lòng người tác dụng, khiến người ta vĩnh cửu không trong, cuối cùng suốt đời không được lối ra. Hơn nữa không chỉ như vậy, mảnh này ma trong núi một bước một sắc cơ, Nô Địch đi một ngày, không biết phát động qua bao nhiêu lần tuyệt thế sắc cơ. Mặc dù là nhân đạo cực đỉnh cường giả tới đây cũng phải bị giết chết hình thần câu diệt nhiều lần, đây là nhập thánh cường giả đều đủ uống mấy ấm tuyệt thế sát phạt. Bất quá, Nô Địch chỉ dựa vào nổi một đôi nắm tay, tan biến tất cả sát cơ, cả người làm như bao phủ ở một vòng vô hình thần hoàn trong, vạn pháp bất xâm, như là đi dạo trong sân vắng. Đơn giản suy tư sau đó, Nô Địch đại khái hiểu bản thân tình cảnh, hắn bị vài tòa vùng núi vây khốn. Nghĩ tới chỗ này, Nô Địch không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bản thân cư nhiên bị chính là mấy tòa núi nhỏ cho vây khốn, cái này không thể được, có nhục ta vô địch danh hảo. Nếu để cho hắn người biết được Ngô Địch suy nghĩ trong lòng, đem khu không người sinh mệnh cấm khu thái cổ ma sơn xem là chính là mấy tòa núi nhỏ, mà chính hắn còn lại là một gia môn leo núi kết quả lạc đường lữ nhân, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, sợ rằng ngay cả thế giới quan đều phải bị phá vỡ. Trên thực tế, ở cách thái cổ ma sơn không biết bao nhiêu vạn dặm một tòa to lớn thiên không thành trong thần điện. Một đám tản ra khí tức mục nát, phảng phất từ trong quan tài bò ra ngoài những lao già chạy quanh một viên lấy máu nhãn cầu, từng cái biểu hiện trên mặt đặc sắc tới cực điểm. Người kia đến là ai? Chẳng lẽ là từ nhất thời kỳ cổ bảo quản lại không được? Hắn đến mạnh bao nhiêu? Một đám lao cổ hủ nhìn nhãn cầu trong mơ hồ chiếu rọi xuất thái cổ ma sơn đoạn ngắn chi cảnh, kinh hô không ngừng, tâm thần đã bị cực đại trùng kích. Giờ này khắc này, Nô Địch vẫn như cũ đang tiến hành đủ để khiến người kinh hãi cử động, hắn đang chĩa vào áp lực thật lớn. Leo lên một tòa thái cổ ma sơn. Người cứu mạng mệnh đống nhiên, một tiếng yếu ớt tiếng rên nhẹ truyền vào Ngô Địch trong tai. Giữa sườn núi có người ở hướng hắn kêu cứu. Chương 133, Bất Diệt Đạo Nhân. Đen kịt thái cổ ma sơn, giống như một đem thiên kiếm, cao vút trong mây bừng, liếc mắt không nhìn tới đỉnh. Trên núi cây cỏ bất sinh, lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ có đen kịt hòn đá, thỉnh thoảng có thể thấy được một ít binh khí mảnh vụn, tồn thế không biết bao nhiêu vạn năm cường giả thi thể. có nhân tộc cũng có hắn kỳ dị chủng tộc. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Nếu trên mặt đất trận văn đi không lớn thông, nô địch quyết định lên trên thử xem, nổi lên một tòa ma sơn, trên cao nhìn xuống tìm kiếm chính xác phương hướng sau đó một lần hành động đột phá. Nhưng mà đồ ăn vừa mới leo đến giữa sườn núi vị trí, một tiếng tuy là nhỏ bé thế nhưng xác thực tồn tại tiếng cầu cứu truyền vào nô địch bên tai. Ừ, nô địch dừng chân lại dưới, lỗ tai hơi kích động, cau mày một cái, tự nói, xuất hiện huyền thính. Người cứu mạng. Yếu ớt tiếng cầu cứu lần thứ hai truyền đến. Không phải huyền thính. Nô địch nói ra, quả thực bắt được nguồn thanh âm. Đi qua sườn núi một mảnh bình ổn khu loạn thạch, chuyển một khúc cong, nô địch rốt cục chứng kiến tiếng cầu cứu đến từ đâu. Đen kịt ma sơn sơn giàn trong khe hở tạp một trắng muốt khung xương trắng, không biết qua đi bao nhiêu và năm, trên đám xương trắng vẫn như cũ có sáng bóng lóe ra. Khung xương trắng thượng mơ hồ có thể thấy được mục tàn đạo bào rách dưới, có thể trải qua năm tháng rất dài mà vẫn không có toàn bộ hủy, nghĩ đến cũng đúng nhất kiện khó có được trọng bảo. Một bên trên mặt đất còn tán lạc rất nhiều đủ loại kiểu dáng pháp binh, chẳng qua là những pháp binh này đều hủy ở thời gian trôi qua trong khi, tuy là hình thái không biến, thế nhưng nội hàm thần năng đều đã sói mòn hầu như không còn, hình cùng sát vụn. Đạo hữu, cứu ta. Yếu ớt truyền âm từ khung xương trắng mi tâm truyền đến. Nô địch lúc này mới phát hiện khung xương trắng nơi mi tâm còn có một đóa thật nhỏ từ sắc hồn hỏa chập chờn, cái này chỉ sợ sẽ là câu này bạch cốt chủ nhân lưu hạ tối hậu một tia hồn lực. Là người hay quỷ? Nô địch hỏi. Hồn hỏa hơi dừng lại một chút, đạo, tự nhiên cùng đạo hưu giống nhau đồng trúc nhân tộc, cầu đạo hưu giúp ta thoát khốn, tất có thâm tạng. Người là ai? Nô địch biểu tình không thay đổi, truy vấn. Thời gian quá xa xưa, tại hạ chỉ nhớ rõ người khác xưng hô ta bất diệt đạo nhân. Bất diệt đạo nhân nói ra. Kỳ quái tên, ta đây hỏi lại ngươi, nơi đây là địa phương nào? Bất diệt đạo nhân hồn hỏa khẽ run, giống như là có chút không kiên nhẫn, thế nhưng vẫn trả lời, Thái Cổ Ma Sơn. Thái Cổ Ma Sơn A, như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Đạo hữu ngươi trước giúp ta thoát khốn, ta thì sẽ dẫn dắt ngươi đi ra ngoài. À, vạn nhất ta đem ngươi phóng xuất ngươi chạy làm sao bây giờ, ta vừa không có kim cô đến hạn chế ngươi. Nô địch đạo. Không hiểu cảm thấy một màn này cùng thả hầu tử xuất ngũ chỉ sơn thật giống. Đạo hữu không cần lo ngại, có thể đi đến nơi đây, đã chứng minh đạo hữu ngươi tu vị công tham tạo hóa, ta chỉ còn lại có cuối cùng này một luồng hồn hỏa mà thôi, lật không sóng gió. Bất diệt đạo nhân nắm lỗ mũi nói ra, tâm lý miễn bàn bao nhiêu không được tự nhiên. Nếu như hắn còn có thân thể nói, như vậy biểu tình tuyệt đối cùng ăn con rồi chết giống nhau xấu xí. Đạo hữu nếu lo lắng, ta có bất diệt bí quyết nửa cuốn, luyện chi sẽ thành liền bất diệt chi hồn. Hiện tại liền cho dư ngươi. Bất diệt đạo nhân dụ dỗ nói. Không cần, vậy ngươi nói ta làm sao cứu ngươi, còn nữa nơi đây không phải có đường ư, chính ngươi bay ra không là được. Nô địch nói. Thật không dám đầu giếm, đạo hữu, trăm ngàn năm trước, ta truy kích một gã đại ma đến tận đây, thế nhưng gặp ma đầu ám toán, thân hồn bị nhốt ở đây, nếu muốn thoát khốn, cần đem ngoại bộ cái kia hồ điệp phong ấn phá vỡ mới được. Bất diệt đạo nhân nói. Âu Nô địch lên tiếng trả lời. Tìm được bất diệt đạo nhân theo như lời hồ điệp phong ấn, với tay gạt đi, trăm ngàn năm trước phong ấn cho tới bây giờ vốn là đã lung lay sắp đổ, hiện tại càng là trực tiếp bị Ngô địch thủ đoạn lung dung phá vỡ. Một chút hắc điểm sáng màu đen phiêu tán bay tán loạn, cuối cùng ở Ngô địch sợi tóc chính giữa một lần nữa ngưng tụ thành một cái tầm thường hắc sắc con bướm nhỏ. Nhanh như vậy, bất diệt đạo nhân sững sờ, tỉ mỉ cảm ứng, phát hiện phong ấn thật sau khi giải trừ, nhất thời phát sinh tam thanh cười to. Ha ha ha, trang hòa bướm, 10 vạn năm. Ta bất diệt đạo nhân rốt cục đi ra, ngươi khốn bất tư ta. Và anh, khung xương trắng nơi mi tâm tử sắc hồn hỏa bỗng nhiên quang mang đại thịnh, trước đó chưa từng có sáng sủa, trắng nuốt khung xương trắng vào giờ khắc này dùng mắt trần có thể thấy tốc độ mục, tinh túy theo xương cốt đều không có vào đến hồn trong lửa, khiến cho bộc phát phát triển. Này là nhân tộc thánh thân thể người dùng cũng không tệ lắm, bất quá bây giờ còn là trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Bất diệt đạo nhân phát sinh giống như dạ kiêu vẫy tiếng cười. Này, đừng cười. Khó nghe chết, ngươi nói mau làm như thế nào đi ra ngoài. Nô địch ghét bỏ đạo. Bất diệt đạo nhân hoặc kê, hồn hỏa run rẩy kịch liệt, cho thấy nội tâm hắn phẫn nộ. Một lát, hồn hỏa bình tĩnh trở lại, bất diệt đạo nhân điểm ra một vệt ánh sáng, rơi vào 10 thước có hơn trên mặt đất. Hắc sát toái thạch bị thổi bay, lộ ra dưới tấm kia quý danh hồ điệp đồ. Đó là một cái trận pháp, có thể thông hướng ngoại giới. Bất diệt đạo nhân trầm giọng nói. Âu Nô địch cũng không quay đầu lại hướng trận pháp đi tới. Kiệt kiệt hồn hỏa trung tâm nhất, một chỉ không biết danh sinh vật giữ tật cười, dùng thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng về Ngô địch cái hót phóng đi, cần phải lôi đình đoạt xá, giết chết Ngô địch hồn phách, cướp đoạt lục thân. Bất Diệt đạo nhân cho tới bây giờ đều không phải là nhân tộc, thế nhưng hắn đã làm người, cũng đã làm yêu thú, thậm chí là hắn một ít thiên địa linh vật. Thế gian vạn vật đều là có thể vì hắn sử dụng, trở thành hắn nhục thân. Hắn tương ứng chủng tộc vốn chính là như vậy, hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đạt được cũng tu tập trong truyền thuyết Bất Diệt Quyết hồn quyển, thực hiện hồn phách bất hủ bất diệt, với linh hồn một đạo không người nào có thể xuất bên phải. Chính là ỷ vào Bất Diệt Quyết hồn quyển thần kỳ, hắn có thể ở thời gian ma diệt dưới, ở ma sơn nghiền ép dưới thủy chung tồn tại, trải qua 10 vạn năm như trước bất hủ. E giờ, mà bây giờ, hắn thoát khốn, hồn phách mặc dù không phục đỉnh phong, thế nhưng cường đại như cũ. Thế nhưng hắn vẫn là không có phất lờ, tuy là hắn không có từ trên người Ngô Địch cảm thụ được tu vi gì ba động, nhưng là có thể đi đến nơi đây người như thế nào phạm tục. Vì Ngô Địch vạch lối ra là vì phân tán Ngô Địch lực chú ý, để cầu một kích công thành, cướp đoạt Ngô Địch nhục thân. Đương nhiên, đang ở Bất Diệt đạo nhân hồn sắp xâm nhập Ngô Địch thức hải lúc, Ngô Địch sợi tóc chính giữa hắc sắc con bướm nhỏ chậm gì gì bay ra, cùng tử sắc ngập trời hồn hỏa đụng vào nhau. Trang hoa bướm. Bất Diệt đạo nhân gầm lên giận dữ, hồn phách tiểu nhân ở hắc sắc con bướm nhỏ va chạm phía dưới ảm đạm không ít, đồng thời cũng là khiến cho Ngô Địch chú ý. Ngươi muốn làm cái gì? Ngô Địch mắt lim dim, cả người phát ra một cổ khí tức nguy hiểm. Kiệt Kiệt, đem thân thể ngươi giao cho ta, ta sẽ nhường ngươi dương danh thiên hạ. Như là đã bị đánh vỡ, Bất Diệt đạo nhân cũng không tiếp tục cần giấu, tuy là hồn lực bị suy yếu, thế nhưng hắn tự tin trải qua Bất Diệt hồn gia chỉ bản thân hồn phách tuyệt đối không kém gì một dạng nhập thánh. Quả nhiên không là thứ tốt gì. Ngô Địch nói nhỏ, vươn một cái đại thủ chụp vào Bất Diệt đạo nhân hồn phách tiểu nhân. Ha ha, ngu ngốc, thân thể ngươi về ta. Bất Diệt đạo nhân khống chế hồn phách hư biến hóa, trực tiếp đánh về phía Ngô Địch mi tâm. Nhưng mà, khiến cho hắn sợ hãi sự tình phát sinh, hắn hư hóa hồn phách vẫn như cũ không có thể tránh thoát Ngô Địch nhục thân vồ lấy, một cổ phảng phất không thuộc về thế giới này lực lượng đưa hắn khóa lại, không có cách nào nhúc nhích. Làm sao có thể? Ngươi tu đây là cái gì công? Bất Diệt đạo nhân hoảng sợ, liều mạng giãy giụa. Ngô Địch chậm rãi hợp tay, trong tay đạo nhân hồn thể thượng xuất hiện khủng bố vết rách, giống như vỡ vụn búp bê. Không, không nên, ta nguyện thần phục. Bất Diệt đạo nhân hoảng sợ nói. Nhưng mà Ngô Địch như là không nghe được một dạng, triệt hợp tay cầm quyền, cường đại hủy diệt tính lực đạo đem Bất Diệt đạo nhân hồn thể triệt vỡ nát. Ta không cam lòng thiên vạn ma sơn chính giữa quanh quẩn Bất Diệt đạo nhân cuối cùng giống giận. Chương 134, đánh cướp. Ngô Địch hợp tay, trong tay Bất Diệt đạo nhân hồn phách tiểu nhân cuối cùng phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận, hồn hỏa diệt hết, hồn phách tiểu nhân hóa thành một chút thật nhỏ điểm sáng màu tím, tiêu tán ở thiên vạn ma sơn chính giữa. Leng keng. Ở Bất Diệt đạo nhân tiêu tán đồng thời, nguyên bản giấu ở hắn hồn phách chỗ sâu nhất tiên chân cũng là mất đi yểm hộ, rơi trên mặt đất. Một tờ giấy màu vàng óng, như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, Bất Diệt Quyết ba chữ to có thể thấy rõ ràng, sau đó còn lại là từng cái giống như khoa đầu văn chữ nhỏ, ẩn chứa vô tận đạo văn, Ngô Địch chẳng qua là tùy ý xem vài lần liền đem chi ném tới bạc trong. Chứ nửa cuốn Bất Diệt Quyết ở ngoài, còn có một chương da dê sách cổ trên có lại chỉ có một chữ tiên, thoáng qua lại là biến mất, hóa thành một phó vô tự thiên thư. Ngô Địch lật lại ngược lại đã qua dĩ nhiên không nhìn ra đóa hoa đến, cuối cùng vẫn là ném tới bạc trong. Lập tức Ngô Địch cất bước đi vào hồ điệp trận văn trong, quang mang lóe lên, từ thái cổ ma sơn trong tiêu thất. Ở Ngô Địch sau khi biến mất một lát, nghìn vạn lần thái cổ ma sơn chính giữa trận vang lên một trận làm càn cười to. Ta là Bất Diệt, ha ha ha. Bất Diệt đạo nhân thoái hồn cười to. Xa xôi không biết giới hạn đại lục một chỗ khác, nơi này là một mảnh vô bờ vô bến đại hải, kinh đào trận trận, thủy đánh 3.000 dặm. Ở nơi này vô biên duyên trong biển, nổi lơ lửng một tòa cô linh linh tiểu đảo, hoặc giả nói là ô xào càng là thích hợp. Lúc này ổ hắc sắc trên thạch tháp, một cái phóng đãng không kềm chế được thanh niên mở sương mù mắt buồn ngủ, uống hấp tinh khí bồng bở rượu, phất tay một cái. Xa xôi khu không người ở chỗ sâu trong thái cổ ma sơn, vừa mới ngưng tụ toái hồn Bất Diệt đạo nhân nhất thời hoảng sợ kêu to. Một cái hắc sắc con bướm nhỏ chậm gì gì bay lên, hóa thành một cái xoay tròn tiểu hình lỗ đen, thắt cổ nổi Bất Diệt đạo nhân toái hồn. Giang giác. Ước chừng cửu đạo thiên lôi hạ xuống, cùng hắc sắc con bướm nhỏ cùng nhau đem Bất Diệt đạo nhân tàn hồn triệt ma diệt thành hư vô. Đây là một cái chim hót hoa nở sơn cốc, du dương nguyện chuyển tiếng chim hót trận trận, cách đó không xa là một cái cuộn trào mãnh liệt bao la hùng vĩ đại thác nước, vang lên bọt nước ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng hình thành một đạo mỹ lệ thải hồng, từng cái đủ mọi màu sắc hồ điệp ở trong hoa viên tùy ý bay lượn. Nô Địch ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình tránh xử ở trong sơn cốc duy nhất trong đình đài. Chu vi mỹ cảnh làm cho người ta cảm thấy tĩnh mịch tường hòa cảm giác, cùng nặng nề kiềm nén thái cổ ma sơn hoàn toàn là hai thái cực, thân ở tốt đẹp như thế trong, Nô Địch cảm giác mình cả người đều là ung dung không ít, cảm thụ được một loại đã lâu bình tĩnh. Đình đài cổ xưa, thấu phát phong cách cổ, cũng không nhiễm chút nào hạt bụi. Nô địch ngồi ở trên băng đá, lấy ra một viên sạch mùi thơm khắp nơi linh quả, nhất thời hấp dẫn khắp bầu trời hồ điệp bay lượn, lượn lờ tại hắn bên người. Ở sơn cốc cũ tĩnh nghỉ ngơi vài ngày, nô địch quyết định ly khai. Sơn cốc không lớn, dùng nô địch tốc độ không cần thiết chỉ chốc lát chính là đi hết một lần, cũng là tìm không được đi ra ngoài lộ, nơi đây giống như là một cái độc lập tiểu giới. Ở trong cốc tìm kiếm một lát, nô địch đứng ở một mặt bóng loáng trước vách đá, ánh mắt trở nên thâm thúy, trong mắt hắn, trước mắt mị này bóng loáng thạch bích hoàn toàn bất động. Hắn chứng kiến một cái y khuyết phiêu phiêu, hành vi phóng đãng giống như tiên người bình thường đứng ở mây mù phiêu miểu vách núi đỉnh, hóa thành điệp, một nửa hắc một nửa trắng sau khi hình ảnh nhất chuyển, trên thạch bích xuất hiện một mảnh diện tích vô bờ đại hải, một cái dài mấy ngàn dặm côn ngư từ hải lặn mà lên, xuất hiện ở hải trong nháy mắt hóa thành một chỉ cự đại bằng điểu, dương cánh chính giữa, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Ha ha, nhìn đến đây, nô địch Trương Vạn Niên băng sơn khuôn mặt không tự chủ tăng dã, sờ ca một cái, nô địch từ bạc trong lấy ra một thanh kiếm, ba 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 ở thạch bích lỗ hổng chỗ trước mắt một hàng chữ. Khắc chữ hoàn tất, trên thạch bích hình ảnh cũng là tuyên cáo ngưng hẳn, một cái hồ điệp trận văn xuất hiện ở trên thạch bích, nô địch không chút do dự đi nhanh về phía trước, không có vào hồ điệp trận văn trong. Nếu có người phía sau đi tới sơn cốc này, hoặc là sơn cốc tiểu giới chủ nhân trở lại chứng kiến trên thạch bích lưu ngôn ngữ nói, sợ rằng sẽ bị phát cáo cười. Nô địch ở trên thạch bích viết xuống nhắn lại chú giải là Bắc Minh có cá, tên là Côn Côn Chi Đại, một nồi cách thủy không giới hóa thành chim, tên là Bằng Bằng Chi Đại, cần hai cái vị nướng, một cái thanh dịu, một cái hơi cay. Cái gọi là kẻ tham ăn, nói đại để chính là nô địch loại người này đi. Tức thì truy hệ nờ tống trận phát động, nô địch ly khai sơn cốc tiểu giới, xuất hiện ở một mảnh bên trong vùng rừng già nguyên thủy, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh là thành phiến không biết tên cây giả, từng bụi cao vóc thiên cung. Dưới nhất thân cây ước chừng cần hơn 10-20 người ôm hết mới có thể vây quanh. Nhưng mà kỳ quái là ở như vậy bên trong vùng rừng già nguyên thủy, cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, đừng nói chim hót, coi như là chủng tử cũng chưa tư nở dê xuất hiện một cái. Đây chính là khu không người, từ nhất thời kỳ cổ đại biến sau đó còn sót lại chiếm đại lục 70% khu vực thần bí, trừ cá biệt khu vực còn lưu lại một ít hoang cổ dị chủng ở ngoài, hơn đại bộ phận địa khu đều là không có cổ sinh vật còn sống sót. Ngoại lai sinh vật nhìn kỹ tu vị mà định ra, có thể ở khu không người chung sinh sống thời gian cũng là không giống nhau lắm. Nô địch hiện tại rất hối hận tại sao muốn thỏi bạc trong tất cả con mồi vọt lên, tất cả đều phóng tới trong điếm nguyên liệu nấu ăn trong kho. Có trời mới biết hắn lại đột nhiên bị truyền tống đến cái chỗ này, căn bản nhất điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Cái này đem gần một tháng đến nay, nô địch chỉ có thể dùng linh quả để lót dạ, linh quả tuy tốt, thế nhưng trời cao thiên an, mỗi ngày ăn cũng đã sớm chán ghét. Nhiều ngày không ăn thịt, nô địch hiện tại trong miệng đều nhanh nhạt ra trứng rái. Thật vất vả từ cái kia âm trầm địa phương quỷ quái thoát khốn ra, kết quả đi ra ngoài là đi ra, thế nhưng trong rừng sâu núi thẳm này thậm chí ngay cả con chim cũng không có. Ghê tởm a, cái này đến là địa phương quỷ gì, thứ này ta lại ăn đi thật muốn thổ. Nô địch tức giận bất bình cắn một cái trong tay cao giai linh. Quả, nói đủ để cho tu sĩ bình thường trợn mắt nhìn ngôn ngữ. Có cao đẳng giai linh quả cư nhiên tốt không hài lòng, lại còn nói muốn ăn thổ. Cái này đến là ai hả? Tây sáo phù hộ, nhanh lên một chút để cho ta gặp phải một cái có thể ăn sống đồ đạc, muốn linh nghiệm, ta cải danh cứ gọi Ngô Hữu Địch. Ngô Địch cầm trong tay mộ thanh trúc sáo trúc, trong miệng không mức độ lẩm bẩm. Đột nhiên, đúng lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang ở mấy trăm dặm có hơn vang vọng, sơn thạch vang tung tóe, năng lượng kinh khủng phong bạo liền tại ngoài mấy trăm dặm Ngô Địch cũng có thể cảm giác được. Tê ơ. Ác điểu tiếng kêu to lệnh Ngô Địch trong nháy mắt thần sắc đại chấn, cước bộ sinh gió. Thân hình như đồng hóa làm một khỏa đạn tháo, nhanh như tia chớp trùng thứ ra, nơi đi qua, âm bạo thanh bên thai không dứt, cứng rắn mặt đất nứt ra từng đạo thô to khe. Mấy trăm dặm khoảng cách ở Ngô Địch bạo phát về sau cùng vài trăm thước không giống, chẳng qua là ngắn ngủi số cái hô hấp chính giữa, Ngô Địch chính là đến trong chiến trường chính giữa. Trên bầu trời một cái giống như đúc bằng vàng dòng kim điêu xoay quanh, kim điêu trên ngồi xếp bằng một cái vai hùng tráng thanh niên mà ở hơi thấp một vài chỗ hai luồng ánh sáng chói mắt đang kịch liệt trong khi giao chiến. Đánh cướp, đem ngươi con chim kia giao ra đây. Nô địch chợt quát lên, nhìn chằm chằm kim điêu hai mắt đang chiếu lấp lánh. Chương 135, hung tàn. Đánh cướp. Nô địch tràn ngập phỉ khí quát một tiếng giống, tiếng gầm cuồn cuộn, rung động khắp nơi, tự nhiên cũng bị đang giao chiến trong song phương phát giác. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tầm vang qua đi, giữa không trung hai luồng gai mắt quang ảnh mỗi người hướng về nghiêng ngả bay ra ngoài. Một cái mọc đầu sư tử, sừng hiệu vĩ đại yêu thú xoay quanh ở giữa không trung. Thải đạp hư không mà đi, quanh thân dâng lên nổi cực nóng hỏa diễm, một đôi mắt to như chuông đồng nhìn chăm chú vào Ngô Địch, tản ra một cổ nguy hiểm khí cơ. Ở con yêu thú này bên cạnh, đứng một cái đại hán khôi ngô, tuy là hóa thành hình người, thế nhưng ở sau người còn kéo một cái hỏa diễm thép vĩ, một đôi thụ đồng lóe ra gai mắt kim quang, biểu thị hắn cũng không phải nhân tộc, mà là một cái biến hóa thành hình người cường đại yêu thú. Ở Ngô Địch trong ấn tượng, cái này lượng con yêu thú cùng trước đây gặp được Ma Long lĩnh chủ sắp xỉ, cần phải nằm ở bát giai lĩnh chủ cấp bậc phạm chủ. Hiện tại, xem cái này chỗ đứng, cái này hai bát giai lĩnh chủ yêu thú rõ ràng chẳng qua là ngồi xếp bằng ở kim điêu thượng nam tử tùy tùng mà thôi. Một bên khác, bởi Ngô Địch đột nhiên tham gia được đến sơ qua thở dốc cơ hội là một nam một nữ hai nhân loại. Nam phong thần như ngọc, đôi mắt thâm thúy, mặc một bộ đồ đen, mặc dù chẳng qua là tĩnh tĩnh đứng, vẫn như cũ không còn cách nào hoàn toàn che giấu hắn quang huy, đó là từ trong ra ngoài tự nhiên mà vậy tản mát ra khí tức cường giả. Một người nữ tử băng cơ bắp bánh triệt, răng trắng mắt sáng như sao, làm cho một loại khí chất xuất trần, dựng thân ở trong hư không, cả người phảng phất cùng mảnh thiên địa này bộ dạng. Từng luồng như có như không nhàn nhạt vũ khí lượn lờ ở hắn bên cạnh thân, bộc phát lộ ra mông lung. Người nào? Biến hóa thành hình người tráng hán kêu to đạo, giơ tay lên chính giữa, một đạo cực nóng quang huy hướng về Ngô Địch kích bắn đi. Ngô Địch tiện tay vung, đem đạo này cực nóng quang huy xa xa quất về phía một hướng khác. Hưng hực. Hỏa hoạn tàn sát bừa bãi, phương viên hơn 10 dặm phạm vi hóa thành một cái biển lửa, cây cối khô héo, mặt đất tan rã, hóa thành một mảnh màu đỏ thâm nham thạch nóng chảy điện. Hai gã bát giai lĩnh chủ cùng với bọn họ sở hộ vệ thanh niên yêu dị đều là thần sắc cứng lại, bên kia nhân loại lưỡng tên thanh niên nam nữ cũng có chút rung động, không có người có thể thấy rõ ràng Ngô Địch sâu cạn. Các hạ không biết thuộc về A phe thế lực, vì sao tham gia bọn ta chiến đấu? Một đầu khác chưa hóa thành hình người yêu thú quát hỏi, lại cũng không có dò xét. Đánh cướp, con chim kia còn ngươi nữa đều là ta thức ăn. Ngô Địch điểm chỉ kim điêu, sau đó lại chỉ hướng nói chuyện lúc trước yêu thú. Di trợn, Ngô Địch kinh sợ một tiếng đạo, không đúng, các ngươi bên này bốn cái đều không phải là người, vậy đều giữ lại cho ta đi. Ngô Địch hai mắt thần quang trong trẻo, giống như sinh ra có thiên nhãn thông một dạng, xem thấu hai người khác hình người ngụy trang phía dưới thú hình bản thể. Làm càn. Lớn mật. Hai gã bát giai lĩnh chủ cấp yêu thú nhất tề hét lớn, nhìn Ngô Địch cặp mắt kia tỏa ánh sáng, nước bọt chảy ròng răng rớp, biết được Ngô Địch là thật sự đem bọn hắn cho rằng dã thú bình thường, cho rằng nguyên liệu nấu ăn, nhất thời giận không kèm được. Rốt cục, ngồi xếp bằng ở kim điêu thượng thanh niên yêu dị trực tiếp đứng lên, tà dị hai tròng mắt nhìn chằm chằm Ngô Địch lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đi, xốc lên hắn sọ. Thanh niên yêu dị bình thản phân phó nói. Tê ơ. Một tiếng bén nhọn chim hót. Thanh niên yêu dị dưới thân tọa kỵ kim điêu như một đạo kim sắc lợi kiếm, đâm rách trời cao, một cái sắc bén cự trảo hướng về Ngô Địch thiên linh cái chụp tới. Đến tốt. Ngô Địch hai mắt phát quang, lau đem khỏe miệng, đồng dạng lộ ra một tay, một khiên mở dẫn, không gian nhất thời bất quy tắc vặn vẹo ra. Đầu này thất giai đế giả cấp yêu thú bản năng cảm giác đến nguy hiểm, vội vàng biến hướng, sau đó cũng là không mau hơn Ngô Địch. Ngô Địch chợt về phía trước bước ra một bước, bắt lấy to lớn móng chim, hướng bên cạnh nhẹ nhàng kéo một cái. Kim điêu phát sinh một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, rơi đập trên mặt đất. Mặc dù không có tiên huyết chảy ra, thế nhưng kim điêu trong cơ thể tạng phủ đã toàn bộ đều trở thành vỡ vụn. Ngay sau đó, Ngô Địch lần thứ hai bày ra hắn không gì sánh kịp tốc độ, nhất đao chém dụng vĩ đại đầu chim, nhổ lông, tẩy trừ, phân cách xuất ra vĩ nướng, dựng lên vĩ nướng, đem một đôi lớn cánh cái ở phía trên, sau đó đưa đến lúc trước mảnh nhỏ hỏa thai khu vực, sở có động tác hành văn liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi, không có chút nào trễ tác. Đợi đến hơn người người khi phản ứng lại sau khi, kim điêu thịt đã không sai biệt lắm nướng chín, dù sao bát giai lĩnh chủ yêu thú đề cao xuất hỏa diễm không phải bình thường phản hỏa. Muốn chết. Thanh niên yêu dị nhãn thần sắc bén, mặt như sương lạnh, khí cả người hơi run. Lúc trước hắn để cho mình kim điêu đi xốc lên Ngô Địch sọ vì chính là cho Ngô Địch một hạ mạ huy, mà bây giờ hắn tọa kỵ trái lại bị người cường thế ném đi, chỉ như thế mất một lúc đã bị người nướng, hơn nữa mắt thấy cũng nhanh muốn thủ. Ngay trước hắn mặt ăn hắn tọa kỵ, đây là trần trụi vẽ mặt, từ sinh ra đến nay, hắn chưa từng bị như vậy khuất nhục. Thân là nam giới kỳ lần quân chủ tam thế tôn, ngay cả hai gã bát giai lĩnh chủ cũng chỉ là hắn tùy thân hộ vệ, có thể nói thân phận của hắn cao quý tới cực điểm, nơi đi qua cơ bản không người dám đối với hắn bất kính. Động thủ, tế vừa bảo, ba người này loại một cái cũng không thể thả chạy. Thanh niên yêu dị thần sắc căm vụ, lạnh lùng nói. Dạ hai gã bát giai lĩnh chủ hộ vệ lĩnh mệnh, ngửa mặt lên trời thét dài. Từ trong cơ thể hai người lao ra hai khối bóng ánh trong suốt thần kim tàn phiến, tản ra khủng bố ba động, đem Ngô Địch cùng hai gã khác thanh niên nam nữ tập trung ở bên trong. Một đạo có thể nói khủng bố tuyệt sát quang mang đã phong tỏa lại Ngô Địch, mà Ngô Địch hiện lại không cảm giác chút nào, cầm trong tay hai bình đồ gia vị, một lọ thanh dịu, một lọ cây ớt, chuẩn bị gia vị. Cẩn thận. Tên kia xuất trần thiếu nữ nhịn không được mở miệng nhắc nhở, thanh âm huyền chuyển, không linh như tiên. Mặt khác tên thanh niên kia cả người tản ra hừng hực quang mang, giống như một hỏa lò, mà ở hỏa lò trung ương nhất, nhất kiện đồ vật bao phủ ở gai mắt trong quang hoa, thong thả. Sống lại, cần phải đánh ra bá tuyệt thiên hạ một kích. Chính như kỳ lân quân chủ Tam Thế Tôn muốn đưa bọn họ lưu lại một vây, hai người bọn họ đã ở thử lưu lại cái thân phận này hiển hách thanh niên, bằng không, mặc dù bọn họ ở tu vị thượng sư nổi hai gã bát giai lĩnh chủ còn có một tuyến khoảng cách, muốn rút đi còn là có thể làm được. Rốt cục, Ngô Địch cánh gà nướng nấu hoàn tất, giữa lúc Ngô Địch cầm lấy so người khác còn muốn lớn hơn gấp mấy lần cánh con gà chuẩn bị đại khoái đoá di thời gian, hôi mông mông quang mang ở thanh niên yêu dị ra lệnh một tiếng hướng Ngô Địch đánh ra, đưa hắn trúng đích. Vâng. Phương viên mấy trăm dặm mặt đất nhất tề chìm xuống phía dưới hãm hơn 10 mễ, không có một ngọn cỏ. Hoàn toàn trúng đích. Đối với kết quả này, không chỉ là thanh niên yêu dị, hắn bốn người cũng đều là cảm thấy phi thường kinh ngạc. Dùng Ngô Địch thực lực, thậm chí ngay cả trốn tránh đều chưa từng trốn tránh, ngạnh sinh sinh ăn cái này đủ để bị thương nặng vực chủ cấp yêu thú một kích, cái này nếu không phải đối với thực lực bản thân tự tin tới cực điểm chính là tại tìm chết. Ngu ngốc, lại dám trọi cứng, ngươi cho là mình có thể dùng lực quân chủ sao? Thanh niên yêu dị cười nhạo, tuy là không có thể đạt được trong lòng mong muốn, chậm rãi hành hạ đến chết Ngô Địch, thế nhưng chỉ cần Ngô Địch chết, vậy cũng không có gì sai biệt. Hiện tại đến ngươi môn thanh niên yêu dị nhìn về phía mặt khác một đôi thanh niên nam nữ. Đúng lúc này, sụp đổ sâu trong lòng đất truyền đến một trận không tầm thường ken két âm thanh, bụi mù tán đi, Ngô Địch nổi nửa người trên, bảo quang lưu chuyển, toàn thân không có có mảy may vết thương. Làm sao có thể? Thanh niên yêu dị thất thanh, hai gã khác bát giai lĩnh chủ nhất thời như lâm đại địch. Hộ tống thanh niên yêu dị sẽ rút đi. Ở người khác lúc ăn cơm sau khi quấy rối thật rất không có có lễ phép à y y y. Ngô Địch bình tĩnh tự nói âm thanh ở tại bọn hắn bên tai nổ vang, giống như một tiếng sấm, để cho bọn họ dòng máu khắp người đều cơ hồ muốn đọc lại. Phanh, Ngô Địch huy quyền, một quyền nhìn rõ tráng hán đầu người, đánh thiên nở tung vạn đóa hoa đào. Tráng hán tại chỗ bỏ mạng, biến hóa xuất vĩ đại bản thể, rơi đập ở trên mặt đất. Điện hạ nhanh mặt khắc một con yêu thú biến hóa còn chưa nói hết chính là đột nhiên trừng lớn hai mắt, mắt to như chuông đồng trịa tạm đạm. Ngô Địch như là mang theo con gà con thằng nhãi con giống nhau nhéo thanh niên yêu dị, thần sắc đạm mạc. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi có biết ta là ai không, nếu như ngươi không muốn thừa nhận đến từ quân chủ lửa giận nói cũng nhanh thả ta. Thanh niên yêu dị không còn nữa bình tĩnh, trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ, Ngô Địch cường đại cùng hung tàn tốt quá ngoài ý hắn đoán. Hai gã bát giai lĩnh chủ ở trong tay hắn ngay cả một bọt sóng đều lật không nổi đến, càng không cần phải nói hắn. Không phải là nguyên liệu nấu ăn ư, còn học được người uy hiếp. Ngô Địch bình tĩnh nói ra, giơ tay lên chính giữa đập chết thanh niên yêu dị, khiến cho biến hóa xuất bản thể, ngay cả con mắt cũng không mang rơi xuống. Chương 136, máu nhuộm tế đàn. Xoẹt. Huyết vũ bay là tả, nam giới kỳ lân nhất mạch hai gã bát giai lĩnh chủ cùng với kỳ lân quân chủ Tam Thế Tôn đều với Ngô Địch thủ hạ bị mất mạng. Không chút nào sức phản kháng. Ùng ùng. Thanh niên yêu dị sau khi chết biến hóa xuất bản thể, đây là cả vật thể lóe ra tử quang kỳ lân thân, tập đầu sư tử, sừng hiệu, hổ nhãn, mai thân, long lân, đuôi châu làm một thể, thoạt nhìn thần dị phi phàm. Đây là một đầu xuất hiện sự lại giống, trong cơ thể có dựng dục ra một tia kỳ lân chân huyết tồn tại, về sau kỳ lân quân chủ yêu thích, như không phải bị Ngô Địch đánh gục ở đây, sau này nếu như lớn lên sẽ là nhất tôn cường đại địch thủ. Chẳng qua là hiện tại hắn chẳng qua là Ngô Địch thức ăn. Bà con hô nở huyết kỳ lân thần thức tịch diệt, thế nhưng thân thể lại vẫn chưa có hoàn toàn chết đi, như trước tản ra khủng bố ba động, là vì hai bát giai lĩnh chủ cấp bậc kỳ lân, đôi cuối cùng hỏa diễm vẫn ở chỗ cũ nhảy lên, tản ra khủng bố nhiệt độ. Ngô Địch giơ tay lên chính giữa đem ba cái hỏa diễm đuôi chém xuống, đống chồng lên nhau, làm nướng hỏa nguyên, sau đó bắt đầu quen việc dễ làm nguyên liệu nấu ăn xử lý công tác, cơ trong tay thanh kia chịu đựng hắn vô địch lực lượng ra chỉ giao bầu. Lưu loát cắt lấy một tảng lớn tinh thịt. Từ bạc trong lấy ra nước trong, đem thịt tẩy sạch, chặt ra. Chặt ra. Cắt thành miếng nhỏ, nhấc lên thiết hoa bắt đầu hiện trường xào rau. Bên kia hai cái, tha thiết mong chờ nhìn muốn ăn à, muốn ăn liền tới chợ rút, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Ngô Địch điểm chỉ một đôi thanh niên nam nữ. Ừ. Phong thần như ngọc, cả người giống như một cái hỏa lò vây thần vũ thanh niên sững sờ. Thu thủy vì thần ngọc vi cốt tuyệt đại mỹ nhân cũng là ngơ ngẩn xuất thần. Đối với Ngô Địch mời cảm thấy rất mờ mịt. Trên thực tế, bọn họ bây giờ còn ở vào Ngô Địch giơ tay lên giết chết bát giai lĩnh chủ trong rung động. hai gã cường đại bát giai lĩnh chủ cùng chính mình rất nhiều bí bảo hộ thân kỳ lân quân chủ tam thế tôn đẫm máu bất quá là ở trong nháy mắt, trong cách xa nhau thời gian thực sự quá ngắn. Tung khiến cho bọn hắn có thể dùng đế cảnh đỉnh phong tu vị ngạnh kháng bát giai lĩnh chủ yêu thú mà không rơi xuống hạ phong, thế nhưng nếu để cho bọn họ giết chết đối thủ, ít nhất cũng phải tốn hao rất lớn một phen công phu, tự thân cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Dáng vẻ này Ngô Địch như vậy, kéo bát giai lĩnh chủ cấp bậc yêu thú thân thể như kéo giấy, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Chức tiền bối, vạn bối Nam Sơn nước Vũ Thần Học Viện Kỷ Thừa Phong, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Kỷ Thừa Phong phiêu nhiên rơi xuống đất, cách rất xa chính là trước tiên hướng Ngô Địch thi lễ. Vạn bối Nguyễn Vi Vi. Băng cơ ngọc cốt thiếu nữ Nguyễn Vi Vi cùng Kỷ Thừa Phong kề vai mà đến, cũng tiểu thi lễ. Tuy là cái này vài đầu con mồi là các ngươi phát hiện, bất quá tóm lại là ta đánh xuống, người gặp có phần phân các ngươi một điểm có thể, chỉ cần không quá mức phận là được. Ngô Địch cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Nghe vậy, Kỷ Thừa Phong cùng Nguyễn Vi Vi lần thứ hai sững sờ, một lát mới hiểu được Ngô Địch ý tứ, nhất thời lại một lần nữa cảm giác rung động sâu sắc. Nguyên lai Ngô Địch là thật đem bát giai lĩnh chủ cấp bậc kỳ lân cho rằng con mồi mà đối đãi, nguyên lai vừa rồi đưa bọn họ danh hiệu làm nguyên liệu nấu ăn không phải ngôn ngữ thê tiến công, nguyên lai cao nhân thật có đủ loại kỳ quái cử động. Biết được Ngô Địch là đưa bọn họ trở thành muốn chia một chén súp không làm mà hưởng giả, ngay cả Nguyễn Vi Vi như vậy tuyệt đại giai nhân đều cũng có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Được rồi, tuy là bát giai lĩnh chủ cấp bậc yêu thú quả thực cả người là bảo, ngay cả trên người da lông đều là thượng hạng tài liệu luyện khí, nhưng là bọn hắn cũng không trở thành vì điểm này lợi ích mà cùng Ngô Địch nổi lên va chạm, bất quá bị Ngô Địch cởi ra đến ném đầy đất kỳ lân ra quả thực xem bọn hắn rất không nỡ. Tiền bối, không biết tiền bối tục danh, tiền bối từ đâu tới đây, muốn đi đâu? Kỷ Thừa Phong khiêm tốn hỏi. Ngô Hữu Địch. Ở một cái trong hầm rượu không hiểu chuyển tới, sau đó đến một mảnh ngọn núi, sau đó lại đi một cái hồ điệp cốc, sau đó liền đến nơi đây. Ngô Địch thuận miệng nói ra. Ai, ta nói các ngươi thật chẳng lẽ suy nghĩ chuyện gì mặc kệ an quỷ, quá phận a. Ngô Địch rồi hay nói. Huyền 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 Phong thần như ngọc thanh niên thiên kiêu Kỷ Thừa Phong bị Ngô Địch lời này chấn động sửng sốt một chút, liên thanh ứng với hợp, vén tay háo lên, vận chuyển đạo pháp bắt đầu trợ giúp Ngô Địch cắt kim loại nguyên liệu nấu ăn. Bên kia mỹ nữ kia, ngươi cũng đừng đứng yên a, tới giúp ta thêm giờ thủy. Ngô Địch la lên. À. Nguyễn Vi Vi nhìn chung quanh, trong lúc nhất thời lại là có chút hoảng hốt. Giống hắn như vậy xuất trần như tiên thiên nữ, đi tới chỗ nào không phải chúng tinh phùng nguyệt trung tâm, a từng gặp được hiện ở loại tình huống này, lại muốn làm cho trợ thủ, nấu ăn, cái này thật không có kinh nghiệm a. Cuối cùng, vị này Vũ Thần Học Viện nhất lóe sáng Minh Châu một trong, vô số người nữ thần trong ngộng, tiên tử, cũng là ở Ngô Địch tùy tiện đau quặn bụng dưới vào phàm trần, vén lên tay áo, lộ ra tuyết trắng, cổ tay trắng, cùng ở một bên thiêm mờ chấm nước. Đối với chưa bao giờ từng có loại kinh lịch này thiên nữ mà nói, làm lỗi lầm đương nhiên là không thể tránh né, mà lúc này Ngô Địch cuối cùng cũng tìm được đầu bếp lao sư quát lớn học đồ một dạng vui vẻ. Mà mỗi khi lúc này, Nguyễn Vi Vi đều có thể biểu hiện ra một bộ không biết làm sao thần sắc, xem một bên đối với nàng không gì sánh được quen thuộc Kỷ Thừa Phong đều là không khỏi che mặt, nghĩ thầm nếu để cho Vũ Thần Học Viện mọi người biết bọn họ bây giờ đang ở vội vàng nấu ăn, sợ rằng không biết sẽ làm vẻ mặt gì, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Thái Dương ngã về Tây. Ngô Địch ba người ở luống cuống tay chân trong rốt cục hoàn thành kỳ lân bữa tiệc lớn chuẩn bị. Tuy là cuối cùng mùi vị Ngô Địch không dám hứa chắc, thế nhưng chỉ là xem trong bàn ăn tinh mỹ phối hợp, cũng làm người ta đặc biệt muốn ăn. Luôn vẻ ngoài, đây tuyệt đối có thể cho một mãn phân, dù sao Ngô Địch ở chủ thần đường một tháng này cũng là trắng hô nở. Ngô Địch, Kỷ Thừa Phong cùng Nguyễn Vi Vi ba người phân ngồi ba bên. Ngô Địch dẫn đầu động đũa, kẹp một khối cách thủy nấu như kỳ lân thịt, để vào trong miệng, bất động thanh sắc ngai ngai. Ừ tuy là vẫn là cái kia có trùng kích tính mùi vị, thế nhưng đến Ngô Địch tầng thứ này, có đôi khi ăn đã không phải là mùi vị, mà là cảm giác, chỉ ít Ngô Địch biết đây là thịt, không phải ăn nửa tháng, trong miệng nhạt ra trứng rái trái cây. Kỷ Thừa Phong cùng Nguyễn Vi Vi thấy thế cũng là cầm chén đũa lên, bất kể nói thế nào, đây là bọn hắn lần đầu tiên xuống bếp làm, nói thật, hai người đối với lần này đều còn có chút tiểu chờ mong. Kỷ Thừa Phong trực tiếp há to mồm cắn một cái, Nguyễn Vi Vi thì lộ ra rụt rè rất nhiều. Đôi môi khẽ nhếch. Lại sau đó sau một khắc, sắc mặt hai người nhất thời thay đổi, đến từ bát giai lĩnh chủ cấp thuốc đồ ăn trùng kích lệnh chút nào không phòng bị bọn họ suýt nữa tắt hơi. Tiền bối, chuyện này. Kỷ Thừa Phong khổ khuôn mặt, muốn nói lại thôi. Ừ, thấu hỏa tan đi, thuốc đắng ra tật. Ngô Địch nói. Đinh linh linh. Ngày đêm thay thế đã tới chi tế, mảnh này ở trong khi giao chiến đổ chiến trường chợt vang lên một trận thanh thúy tiếng chuông, cách đó không xa sườn núi trên đỉnh. Mấy con giống như tinh linh sinh vật tiểu thú cười đùa, trộm đạo nhìn về phía Ngô Địch ba người phương vị. Trong một cái như tinh linh tiểu thú trên cổ tỏ vẻ một cái ánh vàng rực rỡ linh đang, lúc trước tiếng chuông chính là bởi vậy mà đến. Đó là thần dược. Kỳ Thừa Phong kinh hô, thất thường thái. Làm sao sẽ, một hai, nam, năm cây thần dược cùng hiện. Nguyễn Vi Vi cũng mở lớn môi đỏ mọng, trên mặt vẻ khiếp sợ không còn cách nào che giấu. Mặc dù đang khu vực này sớm có nghe đồn hữu thần thuốc xuất hiện, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua năm cây thần dược cùng nhau xuất hiện a. Ở Kỳ Thừa Phong cùng Nguyễn Vi Vi hai người hãy còn chấn động lúc, Nô Địch đã cực nhanh chạy trốn ra ngoài, cái này mấy con tinh linh giống nhau khả ái tiểu thú coi như không đem ra bảo thang, ngồi đứng lên vui lùa một chút cũng không tệ. Bất quá thần dược tiểu thú nhưng cũng không phải ngồi đợi người đến bắt tiện nghi hóa, phản ứng so với ai khác đều nhanh, Nô Địch bên này vừa mới động, tinh linh tiểu thú môn chính là cảnh giác, từng cái phi thiên, độn địa, hô lạp lạp một vòng đảo mắt chính là chạy mất tăm. Nô Địch cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm trên cổ tỏ vẻ linh đang thần dược, đồng thời thành công đưa nó đẩy vào một cái góc chết. Cẩn thận! Nguyễn Vi Vi cùng Kỳ Thừa Phong chứng kiến Nô Địch sắp bước vào địa khu, vội vã nhắc nhở, nhưng mà chung quy là trễ một bước. Chỉ thấy quang mang lóe lên, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Nô Địch lần thứ hai bị không hiểu truyền tống ly khai. Đây cũng là khu không người một người chỗ khác thường, ngươi hoàn toàn không biết ngươi đi ra ngoài bước tiếp theo đến tột cùng sẽ đạp phải cái gì. Cho dù là cỏ dại trong đống đều có thể cất giấu một mảnh kinh thế trận văn, chúng nó có tuyệt thế sát phạt, mà càng nhiều vẫn là truyền tống loại trận pháp. Có lúc mảnh này trận pháp truyền tống sẽ đem người đưa đến một ít khó có được bí địa, có dấu kinh thế cơ duyên, cũng một số thời khắc, đồng dạng truy hệ nở tống trận sẽ trực tiếp đem người truyền tống đến sinh mệnh cấm khu, đến khu không người đạp trận văn, liều mạng chính là một cái số mệnh. Đến tột cùng là bảo địa vẫn là tuyệt địa, liền nhìn mạng ngươi cách có đủ hay không cứng rắn. Nô Địch theo truyền tống giả đi nơi nào, Nguyễn Vi Vi hai người không biết, liền tính hai người bọn họ cũng theo đạp, cũng không thể cam đoan sẽ tới cùng một nơi, không có nếm thử giá trị. Tiền bối hắn. Bản thân rồi sẽ có biện pháp đi. Kỳ Thừa Phong nói ra. Hữu duyên tái kiến. Nguyễn Vi Vi lại giống nói ra. Hai người trở lại trước kia ăn cơm giã ngoại địa, đã thấy bốn con khác thần dược hóa thành tiểu thú một bên hấp thu trong thịt tinh túy, một bên lăn lộn, lan qua lan lại, thấy có người đến lập tức lại là cảnh giác chạy đi. Không đúng. Kỳ Thừa Phong cau mày. Ngươi cũng được cảm giác. Nguyễn Vi Vi nói. Ta tu vị ở tinh tiến, mới vừa rồi có ở đây không tự chủ ba động, kém chút không áp chế được. Kỳ Thừa Phong lòng còn sợ hãi nói ra. Ta nghĩ đến một cái truyền thuyết. Nguyễn Vi Vi nói. Ta cũng nghĩ đến. Bất khả tư nghị. Quả thực bất khả tư nghị. Gặp quỷ. Đây là Ngô Địch từ truyền tống đường hầm không gian sau khi đi ra câu nói đầu tiên. Cái địa phương quỷ quái này. Nô Địch thật bất đắc dĩ, vô ích có vô địch lực lượng, nhưng là lại là nhiều lần ở mảnh này khu không người kỳ quỷ thượng thua trận. Nếu như Nô Địch đối với khu không người thỏa mãn giải khai, hoặc là sớm có đề phòng, biết được nơi đó tồn tại chỗ truyền tống trận này pháp nói, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không trúng chiêu. Một lực phá vạn pháp, cho dù là viễn cổ thần minh bày pháp trận, Nô Địch cũng vẫn như cũ có tin tức đem dốc hết sức phá hủy. Đây cũng là đến địa phương quỷ gì, làm sao âm u? Nô Địch tự nói. Ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng đi dạo, trên mặt xuất hiện nhỏ bé ba động, không khỏi có chút sợ hãi. Nơi đây hình như là một tòa tế đàn, một tòa máu nhuộm tế đàn. Chương 137, trộm mộ, đoán mệnh. Cổ xưa phố, vắng vẻ phố, tĩnh mịch phố, âm u phố, lượn lờ tạo thành từng dải hắc vụ phố. Nơi này là quỷ giới tử thành, một tòa tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng tử vong chi thành. Hắc ám âm xâm là tòa thành chết này chủ sắc điệu, ánh trăng như nước chảy rơi. Khi tiến vào tử thành khu vực sau đó, nguyên bản màu ngân bạch hóa thành trắng bệnh, càng tăng thêm vài phần sâu thẳm cảm giác. Chỗ ngồi này ở hiện nay được một số người xưng là quỷ giới tử thành, so với hôm nay Đông Thương Đô Thành còn muốn lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Thành thị trung tâm nhất, đường phố rộng rãi trái phải hai bên là một tòa lại một tòa hùng rộng rãi dinh thự, vật kiến trúc thành phiến, mặc dù đã qua vạn vạn năm, vẫn như cũ có thể được cảm giác nó khí thế. Có thể suy ra, tại nơi vạn vạn năm trước đây. Trong tòa thành này từng cái đại trạch để đều đại biểu cho một cổ khó có thể tưởng tượng thế lực. Trừ cái đó ra, trong thành tự nhiên còn thật nhiều phó phố, hai bên còn lại là thuộc về một dạng bình dân tầng cấp dân túc. Quái dị là trong thành tất cả kiến trúc, nhà lầu đều là phòng cửa đóng kín, phủ đầy bụi vạn vạn năm không có mở ra, thế nhưng một ít phồn vinh trên đường phố lại vẫn tồn tại cổ xưa quầy hàng, cửa hàng bánh bao, đồ chơi làm bằng đường than, đồ trang sức son, cửa hàng các loại. Thậm chí một ít đại trạch để trước cửa tỏ vẻ đại hồng đăng lung còn đang lóe lên hỏa quang. Tất cả hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào, nếu như đổi chỗ khác, đây tuyệt đối sẽ bị người nhận thức làm là một ngày trước thậm chí là mấy phút trước khi. ở chỗ này, thời gian phảng phất đã tĩnh, dừng hình ảnh ở vạn vạn năm trước dị biến phát sinh một khắc kia. Quỷ giới tử thành đông nam sừng, một đội 30 rẻ rặt từ cửa thành chỗ lỗ hổng đi vào tử thành, 6 người một cái phương trận, tụ chung một chỗ, cẩn thận đề phòng đợi khả năng nguy hiểm. Đoàn người này cấu thành cũng có chút quái dị, có hơi mập đầy áp đạo sĩ, cũng có trên đầu bóng loáng sáng lên, trên cổ tỏ vẻ Phật châu cầm trong tay quy giáp hùng cường tráng hòa thượng, có phong thần như ngọc thanh niên anh tuấn, cũng có hèn mọn bệnh trạng nam tử, hữu dung mạo tuyệt mỹ mỹ nhân, cũng có tài hoa xuất chúng, hóa hình thành người yêu thú, có 70-80 lão giả, cũng có thoạt nhìn không hơn 10 tuổi đứa bé. Ở cái này ở giữa đoàn người, người đầu lĩnh không thể nghi ngờ là đi ở phía trước nhất đạo sĩ béo cùng cường tráng hòa thượng. Chôn mộ, đi đường này thật không thành vấn đề, tại sao ta cảm giác toàn thân lạnh lẽo, lao không được tự nhiên. Cường tráng hòa thượng nhíu mày nói. Xuyệt, chớ có lên tiếng đạo sĩ béo đưa ngón tay phóng tới bên mép, làm một cái động tác chớ lên tiếng. Đạo, ngươi muốn tìm cái chết ta, muốn chết cũng đừng mang ta lên, còn ngươi nữa lại dám nghi vấn ta dẫn đường. Tốt xấu đạo gia ta lúc đầu ở nơi này tử thành sát cái thất tiến thất xuất, con đường này ta nhắm mắt lại đều có thể đi. Cắt cường tráng hòa thượng chẳng đáng xen một tiếng, lại nói tiếp. Ngươi còn nói ta đây, chính ngươi thanh âm lớn hơn ta cũng không tính, lời còn trường, còn có ngoài miệng nói xinh đẹp, ngươi có bản lĩnh thật nhắm mắt lại đi một chút xem. Ha, vô lượng cái kia thiên tôn, lại dám khiêu khích nói ra. Hắc, A-di-đà Phật hắn hai đại gia, Phật gia ngày hôm nay vẫn thật là khiêu khích, không phục đi một cái. Đi một cái liền đi một cái. Nói đạo sĩ béo nhắm mắt lại, nên ngang đi ra ba bước, chuyển thân, đắc ý nhìn cường tráng hòa thượng, đạo, như thế nào đây? Phục không có. Ta phủ, ta phủ. Cường tráng hòa thượng thần sắc quái dị lui về phía sau mấy bước. Hơn người cũng đều là một bộ gặp quỷ giống nhau nhìn đạo sĩ béo, có chút đảm nhỏ một chút sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Từng đạo từng đạo. Đạo trưởng, phía sau. Một cái vị thành niên run rẩy chỉ đạo sĩ béo phía sau, run rẩy nói. Mẹ nhà nó, các ngươi không nên làm ta sợ a. Đạo sĩ béo khuôn mặt lúc này liền là lục. Cũng sẽ không đen đuổi như vậy đi, ta không phải nhắm mắt đi ba bước sao. Sao ở giữa màu đây? Không có, các ngươi những người này diễn kỹ nhưng thật ra rất tốt, nói, lúc nào lùi qua lại giao hảo kém trêu chọc ta. Nói xong lời cuối cùng, đạo sĩ béo đã sắp muốn khóc lên, bởi vì hắn đã được cảm giác cái cổ phía sau truyền đến trận trận lương khí, giống như cửu u địa ngục gió lạnh, lạnh thấu xương đến xương. Đạo sĩ béo cảm giác mình toàn thân đều bị đông lại, chỉ có cái cổ còn có thể chuyển động, thế nhưng càng là loại thời điểm này lại càng không thể chuyển. Chuyện đó là cho phía sau quỷ đông tây đưa chút tâm người cổ. Đoán mệnh, ngươi một cái không có nghĩa khí, đừng chạy a. Đạo sĩ béo hô. Trộm mộ, ta cũng lực bất tòng tâm a, ngươi là không biết phía sau ngươi quỷ đông tây có bao nhiêu dọa người. Cường tráng hỏa thượng vừa nói còn vừa làm động tác. Tên đại gia hỏa kia đều đừng lo lắng, hữu chiêu đều thứ cái chiêu a. Đạo sĩ béo nhìn về phía người khác. Đạo trưởng, là ngươi nói mình từng tại tử thành sát cái thất tiến thất xuất, chúng ta mới đóng tiền đi theo ngươi. Hiện tại chính là ngươi biểu hiện chứng minh bản thân cơ hội. 70-80 lão trượng cười hát hát nói, không ít người mang theo xem cuộc vui biểu tình gật đầu xác nhận. Nếu như đạo sĩ béo ngay cả cửa ải này đều là qua không nói gì, chớ nói chi là kế tiếp lộ, thừa dịp vẫn chưa ra khỏi thạch lâm rất xa, lập tức lui ra ngoài mới là vương đạo. Được, đạo gia ta bây giờ liền bất cứ giá nào cho các ngươi bộc lộ tài năng. Trộm mộ đạo sĩ béo nuốt nước miếng, hít thở sâu một hơi, cước bộ chợt về phía trước bước ra một bước dài. Đạo trưởng cẩn thận. Có người kinh hô, trừng lớn hai mắt, chứng kiến đạo sĩ béo phía sau quỷ đồng tây như bóng với hình, dài một thước móng tay, trắng bệnh khuôn mặt ở thảm ánh trăng sáng hạ càng lộ vẻ dữ tợn. Chờ chính là, đạo sĩ béo trên người bắt quái đạo bào không gió từ khởi, giống như một bao tải vậy bao lấy phía sau ấm quỷ, sau đó, đạo sĩ béo đầy đủ cho thấy hắn linh hoạt, thân thể như là giống như cá lội tới một người ve sầu thoát xác, cước bộ lưng ngang, lôi kéo đạo bào liền hướng âm quỷ trên người cuốn đi. Cho đến đem khỏa thành một cái bánh trưng.